Chương 569, đòi mạng chương 569, đòi mạng Minh Nguyên nội hải quá mức khủng bố, dù là lần này Lý Thương xuyên qua toàn bộ Minh Nguyên nội hải, đi tới ngoại hải châu. Có thể đường thuyền này là tương đối an toàn một chút, dựa theo vị kia trường quản sự thuyết pháp, chỉ là sát Minh Nguyên nội hải vùng ven xuyên qua. Chân chính nguy hiểm khu vực, như là thuyền đắm khu vực, hắn còn không có từng tiến vào. Cho nên Lý Thương trước mắt đối Minh Nguyên nội hải trong lòng còn có kiêng kỵ. Huống chi lần này hay là tiến về Minh Nguyên nội hải không biết khu vực. Dựa theo Quy Hải thần tử nói tới như vậy, liên liên về với bụi đất chi nhãn nguyên linh, bao quát đồng lai môn trưởng môn lạc quyền chân nhân đều hãm tại không biết khu vực. Lâm Thiên cùng Ngụy Tuyền hai người, thực lực đủ để ứng phó lúc bình thường, có thể vào không biết khu vực sau, quá mức nguy hiểm, hay là trước lưu tại đồng lai môn tương đối tốt. Lý đạo trưởng coi chừng, Ngụy Tuyền cũng biết thực lực mình kém một chút, nếu như cưỡng ép đi theo Lý Thương bọn người tiến về Minh Nguyên nội hải, ngược lại sẽ liên lụy bọn hắn. Lâm Thiên biết Minh Nguyên nội hải khủng bố cỡ nào, đồng dạng không có miễn cưỡng. Yên tâm, ta sẽ đem sư phụ ngươi mang về. Lý Thương nói xong liền gọi ra phá minh kiếm, ngự kiếm mà lên, lướt về phía Minh Nguyên nội hải phương hướng. Giang Tĩnh Giao đồng dạng là hóa thành một vòng hồng quang đuổi theo, mà về Hải Thần Tử chiếu ảnh, lặng yên hóa thành một vòng lam quang tiêu tán ở trên bông thuyền. Chờ bọn hắn đều sau khi rời đi, Ngụy Tuyền bắt đầu tổ chức một chi này khổng lồ đội tàu tản ra. Nghi thức đã hoàn thành, lại lưu tại mặt biển không có cái gì tác dụng. Mấy ngày sau, Minh Nguyên nội hải phụ cận, một đầu khổng lồ kinh khủng cự kình thi hải trồi lên mặt biển, bãi động vây bôi cốt, nhanh chóng du động. Mà tại trên đầu của nó, bây giờ đang đứng ba đạo thân ảnh, chính là Lý Thương, Giang Tĩnh Giao, còn có Quy Hải Thần Tử. Minh Nguyên nội hải có đặc thù quy tắc hạn chế, không cách nào phi hành. Lần trước Lý Thương xuyên qua Minh Nguyên nội hải, hay là dựa vào biển quỷ hào chiếc thuyền lớn này. Nhưng bây giờ biển quỷ hào hẳn là đã tới Đại Ngu Vương triều nơi nào đó bến cảng, chính mình vậy không có thời gian đợi thêm biển quỷ hào lái về. May mắn là gặp Giang Dạ du sứ, nếu không ta chỉ có thể ở Minh Nguyên nội hải bơi lặn. Lý Thương cười nói, Lý đạo trưởng sẽ có biện pháp. Giang Tĩnh Giao khẽ lắc đầu. Lúc này Quy Hải Thần Tử vẫn như cũng là hư ảo quang ảnh màu lam. Hắn nhìn qua phía dưới cự kình thi hải, ánh mắt nghi hoặc. Quy Hải Thần Tử, ngươi biết cự kình này? Lý Thương hỏi. Không phải, chỉ là cự kình này thi hải lực lượng để cho ta cảm thấy có chút kiêng kỵ. Quy Hải Thần Tử lắc đầu nói. Kiêng kỵ không phải quen thuộc, Lý Thương hơi sững sờ. Quy Hải Thần Tử bởi vì tiếp cận vẫn lạc, tổn thất rất nhiều ký ức, khả năng Giang Tĩnh Giao huyết mạch lực lượng hắn đã từng nhận biết, bây giờ lại bởi vì ký ức tiêu thốn, không cách nào nhớ tới. Nhưng cũng có thể là Quy Hải Thần Tử xác thực không tiếp xúc sang sông Tĩnh Giao huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Ân nguồn lực lượng này hẳn là đến từ Giang nữ hiệp thể nội. Nếu như các ngươi muốn biết huyết mạch này đầu nguồn là vị nào, chỉ có tìm ta phụ thân rồi. Hắn lực lượng trong cơ thể, dù là ta không có nhìn trộm, đều đã tại dục dịch, phản phất muốn làm cho ta vào chỗ chết. Quy Hải Thần Tử trầm giọng nói, hắn là dòng dõi của thần linh, có một loại đặc thù thần linh cảm giác. Đồng thời, Quy Hải Thần Tử cũng biết Giang Tĩnh Giao bản thân đối với mình không có ác ý, chỉ là trong cơ thể nàng huyết mạch lực lượng đặc tính chính là như vậy. Quy Hải Thần Tử, ngươi còn muốn nói điều gì? Giang Tĩnh Giao con mắt nhìn không thấy, vừa ý như gương sáng. Nàng cảm giác được Quy Hải Thần Tử đang nói chuyện thời điểm, có chút giữ lại. Giang nữ hiệp, ngươi phải cẩn thận thể nội thần linh huyết mạch. Thiên địa dị biến, theo tu vi của ngươi tăng lên, huyết mạch đầu nguồn ý thức cũng có thể sẽ thức tỉnh. Quy Hải Thần Tử nói đến đây liền không nói. Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao đều người phi thường, khẳng định minh bạch hắn ý tứ. Ta sẽ không bị đoạt xá. Giang Tĩnh Giao bình tĩnh nói. Phàm nhân chi ý chí chưa hẳn có thể ngăn cản thần linh ý thức xâm nhiễm. Ngươi sử dụng thần linh huyết mạch số lần càng nhiều, một khi thần linh ý thức thức tỉnh, ngươi thì càng khó chống cự. Quy Hải Thần Tử nhắc nhở. Giang Tĩnh Giao trầm mặc một hồi. Nếu như ta thật bị đoạt xá, chỉ có thể xin nhờ Lý đạo trưởng đưa ta đoạn đường. Giang Tĩnh Giao ngữ khí bình tĩnh, không có bi quan như vậy. Người chưa chắc sẽ bại bởi thần. Ta muốn Giang Dạ du sứ cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua đi. Lý Thương cười nói. Lý đạo trưởng nói đúng. Thế sự không có tuyệt đối, luôn có cơ hội. Tìm tới huyết mạch đầu nguồn, nói không chừng liền có phương pháp khắc chế. Thần linh huyết mạch là của ngươi vừa đòi mạng, cũng là ngươi đại cơ duyên. Quy Hải Thần Tử vậy phụ hòa nói. Hắn lời này cũng không phải thuần túy an ủi Giang Tĩnh Giao. Một khi Giang Tĩnh Giao không có bị đoạt xá, thần linh huyết mạch thật có thể là nàng thành thần cơ hội. Hai vị yên tâm, ta sẽ không dễ dàng nhận bệnh. Giang Tĩnh Giao tâm tính đạm mạc băng lãnh, tự nhiên không bị ảnh hưởng. Nàng cho tới nay đều đang nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm huyết mạch đầu nguồn. Chỉ có biết tự thân huyết mạch đến từ vị nào thần linh, mới có thể tìm được phương pháp đối phó. Có thể nói, tại Trường Phong quận thành lúc, Giang Tĩnh Giao liền nghĩ đến vừa rồi Quy Hải Thần Tử nói tới hậu quả. Tiến nhanh Minh Nguyên nội hải, chúng ta hay là tìm được trước Lạc Quên chân nhân đi. Lý Thương nhìn qua phía trước hải vực, trầm giọng nói, cho dù là bọn họ đội hình đã đầy đủ xa hoa, có đáng sợ thần linh huyết mạch Giang Tĩnh Giao, đối phương còn có thể điều khiển một đầu cự tình thi hải. Còn có về với bụi đất chi nhãn dòng dõi, về hải chi mắt. Tại đến Minh Nguyên nội hải lúc, về hải chi mắt liền đã cùng Lý Thương nói qua. Nó trước mắt vừa khôi phục, dù là mượn nhờ cầu nhương nghi thức, lực lượng xem như miễn cưỡng khôi phục lại ngũ giai nguyên thần tả hữu. Có thể hắn làm thần tử, có quan sát nguy hiểm, cùng ẩn nấp tự thân đặc tính. Đây đối với đằng sau tại Minh Nguyên nội hải hoạt động, có cực lớn trợ giúp. Lý Thương bản thân thì càng không cần nói. Có thể lúc trước tiến vào Minh Nguyên nội hải, đã để Lý Thương biết nó hung hiểm. Lần này tiến về Minh Nguyên nội hải vị trí khu vực, mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Quy Hải Thần Tử cùng Giang Tĩnh Giao cũng là điều chỉnh tâm tính. Dầm dầm, cự kình thi hải lung lay vây bơi cốt, nhấc lên mảng lớn tuôn ra sóng, nhanh chóng vét tiến vào Minh Nguyên nội hải. Đại khái sau một ngày, lại có một chiếc thuyền lớn tới gần Minh Nguyên nội hải. Chiếc thuyền lớn này tương đương đặc biệt, không giống truyền thống thuyền như vậy, sử dụng vật liệu gỗ chế tạo, mà là dùng kim loại chế tạo thành, toàn thân ngân bạch, như là thần linh ngồi thuyền lớn. Dựng đứng buồm vẽ lấy rất nhiều đường cong màu đen. Theo gió biển thổi động buồm, những đường cong này vậy mà như là hắc xà giống như núp nhích đứng lên, khá quỷ dị. Một người mặc áo bào màu bạc, mặt như ngọc nam tử đứng tại ngân thuyền mũi tàu chỗ, nhìn qua phía trước bao la mặt biển, ánh mắt sâu xa. Con ngươi của hắn lại là màu xám. Phụ thân, phía trước chính là Minh Nguyên nội hải. Một vị bộ mặt đường cong rõ ràng, xương gò má càng là như đao khắc giống như nam tử đi tới hành lễ bẩm báo. Ân ta giống như đã nghe được viễn tổ kêu gọi. Nhiều năm như vậy, chúng ta Viên gia rốt cục muốn trở về tổ địa. Nam tử mặc ngân bào ngắm nhìn Minh Nguyên nội hải, ngữ khí phức tạp. Phụ thân, vì sao chúng ta nhất định phải trở về tổ địa đâu? Nam tử sắc mặt không hiểu hỏi. Chương 570, nháy mắt thoáng qua chương 570, nháy mắt thoáng qua chúng ta Viên gia huyết mạch đặc biệt, mỗi cái dòng dõi đều sẽ so với thường nhân càng thông minh, thiên phú tu luyện cao hơn. Đây cũng là chúng ta Viên gia có thể trở thành đại ngu vương triều ngũ đại thế gia một trong nguyên nhân. Nhưng chúng ta Viên gia huy hoàng, liền như là pháo hoa nở rộ giống như sáng chói, lại không cách nào lâu dài. Viên Hồng Trinh quay đầu nhìn về hướng con của mình, Viên Hải. Viên Hải kỳ thật cũng biết trong gia tộc một chút lời đồn đại phong ngữ, bởi vì Viên gia lão nhân rất ít. Dù là cảnh giới tu luyện lại thế nào tăng lên, tựa hồ cũng không cách nào để cao tuổi thọ. Thậm chí có khả năng, tuổi thọ so một chút người bình thường còn muốn ngắn, có rất ít người có thể sống qua 80 tuổi. Có thể cái đề tài này, trong gia tộc là một cái cấm kỵ, không người nào dám nói lên, tựa hồ lệnh trong gia tộc tất cả mọi người sợ sệt đến không dám nhắc tới lên tình trạng. Viên Hải từng mấy lần muốn giải, cuối cùng đều bị ngăn cản. Cho tới hôm nay, phụ thân hắn Viên Hồng Trinh rốt cục nhắc lên chuyện này. "Phụ thân, tại sao lại dạng này? Chúng ta người Viên gia ngắn như vậy mệnh, chẳng lẽ tựa như ngoại giới nói tới như vậy là trời cao đấu kỵ anh tại sao?" Viên Hải không hiểu hỏi. "Đây là chúng ta huyết mạch thiếu hụt. Qua nhiều năm như vậy, rất nhiều tiên tổ nghĩ hết thảy biện pháp, chính là muốn đem huyết mạch này thiếu hụt cho tiêu trừ, có thể cuối cùng đều thất bại. Cuối cùng của cuối cùng, chỉ còn lại có một cái biện pháp." Viên Hồng Trinh sắc mặt nghiêm túc. "Phương pháp này, hẳn là liền giấu ở Minh Nguyên nội hải bên trong." Viên Hải nói ra. Mới đầu Viên Hồng Trinh muốn dẫn lấy gia tộc rất nhiều cao thủ đến đây Minh Nguyên nội hải, hắn là rất nghi ngờ. Minh Nguyên nội hải dù là tại Đại Ngu Vương triều, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy cấm địa. Cứ việc Minh Nguyên nội hải nghe nói có đại cơ duyên, thế nhưng để rất nhiều truyền kỳ người tu luyện gãy kích trầm xa. Lần này Viên gia có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, nếu là thật xảy ra chuyện gì, Viên gia chỉ sợ sẽ có diệt tộc nguy hiểm. Không sai, đây cũng là chúng ta Viên gia lớn nhất một cái bí mật. Chúng ta Viên gia ban sơ tiên tổ chính là từ Minh Nguyên nội hải đi ra. Muốn giải quyết chúng ta trong huyết mạch tích chứa thiếu hụt, có lẽ chỉ có trở lại Minh Nguyên nội hải mới có biện pháp. Viên Hồng Trinh trầm giọng nói. Vậy tại sao muốn hiện tại đi? Trước kia không thể đi sao? Viên Hải hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta vẫn luôn tại phái người tiến về Minh Nguyên nội hải, chỉ là quy mô xa xa không có lần này khổng lồ, mà lại chỉ có gia chủ mới có thể biết. Những ngày này, theo thiên địa dị biến, Minh Nguyên nội hải vậy xuất hiện một chút biến hóa. Có lẽ, lần này là chúng ta cơ hội tốt nhất. Viên Hồng Trinh đem tất cả tình hình thực tế đều cùng Viên Hải nói ra. Viên Hải rốt cuộc minh bạch tới. Lần này phụ thân Viên Hồng Trinh vì sao muốn được ăn cả ngã về không? Hắn muốn tại Minh Nguyên nội hải tìm kiếm được tổ địa, sau đó phá giải Viên gia huyết mạch thiếu hụt. Viên Hải không hỏi thêm nữa, từ từ tiêu hóa lấy những tin tức này. Một hồi sau, Viên gia màu bạc thuyền lớn vậy vọt vào Minh Nguyên nội hải bên trong. Cổ hải khu vực, cự kình thi hải ngay tại nhanh chóng du động. Lấy thực lực của nó, tại cổ hải khu vực du đãng tà túy tà linh căn bản không dám tìm tới. Lý Thương đối với cổ hải khu vực không tính lạ lẫm. Trước đây không lâu, hắn ngồi hải quỷ hào xuyên qua vùng biển này, còn thuận tiện đi một chuyến dưới nước, phát hiện tòa kia di tích cổ thành, còn nhìn thấy vị kia Bạch Hổ tướng quân. Minh Nguyên nội hải khẳng định đang phát sinh lấy cái gì? Lý Thương ánh mắt lấp lóe. Lạc Uyên chân nhân tiến về Minh Nguyên nội hải, khẳng định là nhận lấy về với bụi đất chi nhãn nguyên linh chỉ dẫn. Kết quả trước mắt liền về với bụi đất chi nhãn nguyên linh đều đã mất đi liên hệ. Mà thần bí cường đại Bạch Hổ tướng quân Nghiêm Sùng Linh vậy xuất hiện tại Minh Nguyên nội hải bên trong. Nhiều như vậy tồn tại cổ lão đều lựa chọn tại lúc này tiến vào Minh Nguyên nội hải, nó phát sinh sự tình thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Quy Hải thần tử, sau đó chúng ta muốn đi nơi nào? Lý Thương hỏi. Minh Nguyên nội hải là cấm kỵ chi địa, trước mắt chỉ có một ít khu vực bị người thăm dò qua, có thể có lấy càng nhiều không biết nguy hiểm khu vực. Những khu vực này khả năng đã từng có người đến qua, nhưng lại chưa bao giờ có người sống đi tới. Duy nhất có thể tìm tới về với bụi đất chi nhãn chỗ tự nhiên là cần nhờ vị này thần tử. Lúc này, Quy Hải thần tử cũng là chỉ hướng phía trước. Hẳn là nơi này ta mơ hồ cảm nhận được phụ thân lưu lại tới khí cơ. Lý Thương khẽ nhíu mày, phương hướng này hắn tương đối quen thuộc, trầm giọng nói, nơi đó là Hắc Hải khu vực có rất nhiều khủng bố hải thú tàn phá bờ bãi. Liền xem như có cự kình thi hải tại, coi như sợ thuyền đắm khu vực tồn tại kinh khủng kia cảm nhận được hắn khí cơ sau, xuất thủ lần nữa. Quy Hải thần tử cười nói, không sao, có ta ở đây, ta sẽ đem cự kình thi hải cùng chúng ta mấy người khí cơ triệt để che giấu. Huống chi ta còn có thể cảm giác được những cái kia khủng bố hải thú vị trí, chỉ cần sớm tránh đi, không có vấn đề gì. Lý Thương lúc này gật đầu, vậy liền xin nhờ Quy Hải thần tử. Quy Hải thần tử lúc này thi pháp, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một vòng lam nhạt thủy quang lướt đi, ở trong nước biển dần dần quyết tán, sau đó vây quanh cự kình thi hải phun trào đứng lên. Bá một tiếng, cự kình này thi hải mặt ngoài lập tức đều bao trùm một tầng nhàn nhạt lam quang. Liên Liên Lý Thương, Giang Tĩnh Giao hai người vậy đồng dạng bao trùm lấy lam quang. Đây chính là quy hải thần tử theo cha thần về với bụi đất chi nhãn kế thừa xuống thâm thúy ẩn nấp. Đừng bảo là khí cơ, trên thực tế thân hình của bọn hắn cũng là dung nhập tại trong nước biển, dù mắt thường đều khó mà quan sát được. Sau đó, Giang Tĩnh Giao muốn điều khiển cự kình thi hải, quy hải thần tử thì là phát ra cảm giác phòng ngừa bị một chút tồn tại kinh khủng đánh lén. Duy chỉ có Lý Thương không có việc gì. Đoạn đường này không có bất kỳ cái gì tà túy đột kích, đều không cần hắn xuất thủ, lộ ra nhàm chán. Cho nên Lý Thương dứt khoát an vị xuống dưới, ngũ tâm chiếu nguyên, ngồi xuống tu luyện. Hắn làm như vậy cũng là nghĩ lấy không lãng phí thời gian, có thể là gan một chút thái sơ kiếp diệt kinh độ thuần thủ. Nói đến, tiến vào Minh Nguyên nội hải người vậy không ít. Giống Lý Thương như thế nhàn nhã tại Minh Nguyên nội hải ngồi xuống tu luyện người, hẳn là cái thứ nhất. Cổ hải khu vực cứ như vậy bình an vô sự trôi qua lại. Gió êm sóng lặng, không có một chút dị thường xuất hiện. Cho dù là tiến vào Hắc hải khu vực sau, cũng giống như thế. Những cái kia khủng bố hải thú căn bản không cảm ứng được cự kình thi hải cùng Lý Thương đám người tồn tại. Huống chi còn có quy hải thần tử cái này ra đạt tại, cho dù là gặp phải một chút cổ lão tồn tại kinh khủng, cũng có thể sớm tránh đi, tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Ngay hôm đó, Lý Thương kết thúc ngồi xuống, đứng dậy. Quy hải thần tử, đằng sau chúng ta muốn hướng phía phương hướng nào? Lý Thương hỏi. Hẳn là hướng đông nam, quy hải thần tử cho ra hồi phục. Hướng đông nam đúng lúc là thuyền đắm khu vực. Lý Thương sắc mặt ngưng tụ. Hắn đối cái này thuyền đắm khu vực có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nơi đó thế nhưng là có một vị đối với hắn hận thấu xương tồn tại kinh khủng. Lúc trước khi tiến vào Hắc hải khu vực lúc, hắn liền mơ hồ có chủng trực giác, lần này có thể muốn xuyên qua thuyền đắm khu vực. Không nghĩ tới thật ứng nghiệm. Đương nhiên, Lý Thương sẽ không muốn lấy đi vòng qua, cũng hoặc là lòng sinh e ngại loại hình. Lúc trước giao thủ, đã để Lý Thương cái kia thuyền đắm khu vực tồn tại e ngại lôi điện. Hắn nghĩ đến tại Hắc hải khu vực những ngày này, học tập một môn mới lôi phù. Tuy nói Tử Tiêu thần lôi cường đại như trước, có thể chung quy là lục giai lôi thuật, mà Lý Thương trước mắt là thất giai pháp thân cảnh, có thể học tập càng thâm ảo hơn lôi thuật. Chương 571, Lôi ngục chương 571, Lôi ngục chu tả lôi ngục thuật. Đây là cựu Tiêu Nguyên lôi bí thuật trong ghi chép, uy lực rất khủng bố lôi pháp. Lôi pháp này đã có thể đơn điểm bạo phá, cũng có thể phạm vi công kích, còn có thể dùng cho khống địch, tựa như Lý Thương như vậy toàn năng. Một khi sử xuất, đem gọi ra một đạo chu tả thần lôi. Thần lôi này không giống phổ thông thần lôi đơn giản như vậy, chính là một tia chớp bổ xuống đơn giản như vậy. Khi thần lôi này lúc rơi xuống, liền như là treo ngược đại thụ bộ rễ giống như, có dậm dạp tinh mịn lôi điện, xen lẫn thành một phương lôi ngục, đem địch nhân trong khoảnh khắc anh thành cho bụi. Đương nhiên, muốn tu luyện thành môn này lôi pháp bí thuật vậy không có đơn giản như vậy. Lý Thương cùng Quy Hải thần tử kết thúc đối thoại sau, lần nữa tiến vào quan tượng trạng thái, cho bụi yên tĩnh kiếm chỉ linh hải. Một đạo thân ảnh mơ hồ phiêu phù ở trên không. Đây là Lý Thương pháp thân. Cửu Tiêu lôi ngục, Thiên Uy hóa sinh Lý Thương pháp thân bắt đầu niệm động lấy chú ngữ, sau đó hai tay kết ấn. Chỉ là cái này chu tà lôi ngục thuật đúng là rất khó tu luyện. Lý Thương thử mấy lần, không phải là bởi vì cùng thiên địa cộng minh xuất hiện ba động, chính là thủ lớn kém một chút, không có hoàn toàn đuổi theo. Cái này chu tà lôi ngục thuật quả nhiên đủ khó khăn. Nhưng ta bây giờ là tiên thiên đạo thể, nộ tính siêu tuyệt, cái này chu tà lôi ngục thuật không làm khó được ta. Lý Thương lần nữa nếm thử đứng lên. Huyền Minh đạo quán truyền thừa, thâm ảo mà phức tạp, không có tuyệt hảo thiên phú tu luyện đều không thể nhập môn. Nhưng đối với Lý Thương tới nói, cho tới bây giờ liền không có thử tu luyện qua một môn công pháp cũng hoặc là thuật pháp thất bại. Hai ngày sau đó, Lý Thương rốt cục thành công đem chu tà lôi ngục thuật thi triển thành công. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên. Sau đó, hắn muốn đem chu tà lôi ngục thuật vẽ thành phù chú mới tính thành công. Dù sao thuật pháp sử dụng, cần lãng phí một chút thời gian. Dù là Lý Thương là tiên thiên đạo thể, trước mắt chỉ có thể là thuấn phát ngũ giai trở xuống đạo pháp. Lục giai, thất giai đạo pháp vẫn như cũ cần khẩu quyết, thủ ấn sử dụng. Cho nên vẽ thành phù chú ngược lại càng thêm thuận tiện. Hiện thế bên trong, Lý Thương mở to mắt. Hắn nhìn về phía trung quanh, một mảnh thâm thúy đen kịt mặt biển. Đây chính là Hắc hải khu vực khủng bố, bình tĩnh phía dưới, không biết có bao nhiêu khủng bố hải thú đang ẩn núp lấy. Đương nhiên, hiện tại những hải thú này không cảm ứng được cự kình thi hải tồn tại. Xuyên qua Hắc hải khu vực chỗ đến địa phương gọi là thuyền đắm khu vực. Mảnh khu vực này có cái nhân vật cực kỳ khủng bố, lúc đó ta còn tại Hắc hải khu vực, nó thậm chí có thể vượt qua thuyền đắm khu vực đối ta phát động công kích. Lần này chúng ta tiến vào thuyền đắm khu vực, phải cẩn thận một chút. Lý Thương lên tiếng nói. Quy hải thần tử nghe nói, sắc mặt vậy ngưng trọng lên. Những này Minh Nguyên nội hải lão quái vật đều có thần thông, nói không chừng thật có thể cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Dù sao cự kình thi hải hình thể quá lớn. Lý đạo trưởng lúc trước cùng thuyền đắm khu vực vị tồn tại kia giao thủ qua, đối phương có cái gì đặc điểm? Giang Tĩnh Giao lên tiếng nói. Nàng gặp phải cương địch, cho tới bây giờ sẽ chỉ suy nghĩ một sự kiện, làm sao đem đối phương giết đi. Cho nên trước thu hoạch đến một chút tình báo là rất có cần thiết. Đối phương rất sợ lôi đỉnh. Ta lát nữa hội nếm thử mấy đạo lôi phủ, nếu quả thật gặp được, cũng không sợ. Lý Thương nói ra. Có khắc chế phương pháp liền còn tốt. Quy Hải thần tử thần sắc nhẹ nhõm một chút. Ngay sau đó, Lý Thương lại đem lúc trước chính mình cùng San Hô xúc tu chiến đấu chi tiết nói cho Giang Tĩnh Giao nghe, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị vẽ bừa. Cái này chu tà lôi ngục phù vẽ lên đến cũng rất khó, bởi vì nó đại biểu thương văn cực kỳ phức tạp, cần vẽ mấy ngàn đạo lôi đình đường vân, xen lẫn thành lôi ngục. Tại bàn tay lớn như vậy lá bùa vẽ mấy ngàn đạo lôi đình đường vân, còn cần một mạch mà thành, độ khó có thể nghĩ. Đây đối với tâm lực cùng tự thân khí cơ đều có cực cao yêu cầu. Dù là Lý Thương loại này đối thương văn có cực sâu nghiên cứu, lại thêm vẽ bùa chi thuật đã là tông sư chi cảnh, đều cảm giác có chút áp lực. Phải biết, độ thuần thục hệ thống cũng là muốn hắn đem vẽ bùa thành công một lần, mới có thể phát huy tác dụng. Nếu là một lần chưa thành, là không được bất luận cái gì ra chỉ tác dụng. Lý Thương đem lá bùa hòa nhan liệu từ trong nhẫn chứa vật lấy ra. Hai loại vật liệu đều là hắn tại Thánh Càn Thánh lúc từ Đại Kiền Quốc trong kho chọn lựa ra, phẩm chất tuyệt đối không có vấn đề, có thể trèo chống chu tà lôi phù phù. Giang Tĩnh Giao cùng Quy Hải Thần Tử thấy thế cũng không dám lên tiếng quấy rầy Lý Thương, ngay tại một bên nhìn xem. Lý Thương điều chỉnh tốt tâm tính, cầm lấy vẻ ý bút liền bắt đầu vẽ bùa. Dù là trước đó đã làm tốt chuẩn bị, nhưng khi Lý Thương vẽ lên đến, hay là dị thường gian nan, thuần túy là dựa vào vẽ bùa kỹ xảo đang chống đỡ. Giang Tĩnh Giao nhìn không thấy Lý Thương vẽ bùa bộ dáng, ngược lại là rất bình tĩnh. Mà về Hải Thần Tử ngược lại là dần dần trở nên kinh hãi. Hắn nhìn qua lá bùa kia phía trên, dần dần thành hình thương văn, trong lòng sinh ra một loại hồi hộp sợ hãi. Oanh! Trong thoáng chốc, Quy Hải Thần Tử tựa như nghe được một tiếng oanh tiên lôi mình. Hắn ngẩng đầu, đã nhìn thấy một chùm sáng chói lôi quang rơi xuống. Không, cái kia một chùm lôi quang trả lại Hải Thần Tử trong mắt, lan tràn ra mấy trăm đạo sáng chói lôi quang, giống như lôi ngục giống như giáng xuống. Cái này lôi ngục nếu là rơi xuống, hắn khẳng định sẽ tan thành mây khói. Cực kỳ đáng sợ thương văn. Quy Hải Thần Tử cảm khái một tiếng. Ngay sau đó, trong mắt của hắn lôi quang triệt để tiêu tán. Hắn nói thế nào cũng là thần tử, đương nhiên sẽ không bị thương văn tán xuất ra khí cơ mê hoặc. Mà lúc này, Lý Thương vậy rốt cục đem cuối cùng một bút rơi xuống. Chu tả lôi ngục phủ, hoàn thành. Hô mệt mỏi quá, Lý Thương đã không nhớ rõ chính mình lần trước vẽ bùa gian nan như vậy là lúc nào có loại mệt mỏi mệt lạ cảm giác. Hai vị, ta trước khôi phục một chút. Lý Thương nói xong, liền ngồi xếp bằng xuống. Hắn có dòng xoáy thần thông, vừa vặn có đất dụng võ. Tự thân hóa thành vòng xoáy, phun ra nuốt vào lấy đại lượng linh khí, khô kiệt tâm thần đồng dạng đang nhanh chóng khôi phục. Nên nói không nói, nếu như không phải Minh Nguyên nội hải tràn ngập nhiều như vậy khủng bố cấm kỵ, cũng hẳn là một phương tu luyện thánh địa. Bởi vì nơi này linh khí tương đương dồi dào, giống như là tiên gia phúc địa. Cho nên Lý Thương tốc độ khôi phục kinh khủng dị thường. Cái này khí cơ Quy Hải Thần Tử mặt lộ dị sắc. Hắn có thể cảm nhận được lúc này thiên địa linh khí đều đang hướng về Lý Thương hội tụ. Loại thần thông này, hắn không hiểu có cảm giác quen thuộc. Hẳn là vị nào thần linh năng lực, có thể Lý Thương đạo trưởng vì sao có thể nắm giữ? Quy Hải Thần Tử trong lòng nghi hoặc. Sau nửa canh giờ, Lý Thương triệt để khôi phục. Quy Hải Thần Tử, ngươi làm gì một mực nhìn lấy ta? Lý Thương đang khôi phục khí cơ thời điểm, liền phát giác được Quy Hải Thần Tử ánh mắt một mực tại trên người mình. Lý đạo trưởng, ngươi vừa mới là sử dụng đạo pháp gì, hay là một loại nào đó thần linh năng lực? Quy Hải Thần Tử trực tiếp hỏi. Hắn cũng sợ là chính mình đoán sai. Dù sao Huyền Minh đạo quán nhiều như vậy huyền diệu đạo pháp, nói không chừng đây chính là trong đó một loại. Đây là Đại Minh Thủy Thần Thần Nguyên Tiêu tán lúc tặng cho thần thông của ta. Lý Thương hồi đáp. Đại Minh Thủy Thần cái này thần danh rất quen thuộc, đáng tiếc ta nhớ không được. Quy Hải Thần Tử lắc đầu. Không sao, chờ ngươi khôi phục lực lượng liền nhớ kỹ. Ta tiếp tục vẽ bùa. Lý Thương cười cười. Đạo này Chu Tà Lôi Ngục Phù khẳng định là không đủ. Cái kia thuyền đắm khu vực tồn tại thế nhưng là người quen biết cũ, làm sao cũng muốn hoa mấy chục đạo Chu Tà Lôi Phù hảo hảo tiếp đãi một chút. Chương 572, lấy thân làm mồi. Chương 572, lấy thân làm mồi. Đằng sau bọn hắn tại Hắc Hải khu vực cũng không có đụng phải bất luận cái gì tập kích. Lý Thương dựa theo kế hoạch của mình, liều mạng vẽ lấy Chu Tà Lôi Ngục Phù, liền đợi đến tiến vào thuyền đắm hải vực, cho vị tồn tại kia một cái to lớn kinh hỉ. Tại 10 ngày sau, Lý Thương bọn người rốt cục xuyên qua Hắc Hải khu vực, tiến vào thuyền đắm khu vực. Lúc trước Lý Thương tại sắp đến thuyền đắm khu vực thời điểm, cưỡng chế để biển quỷ hào quay đầu. Cho nên ba người đều là lần thứ nhất tiến vào cái này thuyền đắm khu vực. Mảnh khu vực này bị sương mù xám bao phủ lấy, nước biển cũng biến thành u ám âm trầm, mặt biển nổi lơ lửng đủ loại xác tàu đắm, cho người ta một loại kiểm chế rách nát khủng bố cảm giác. Mà lại cái này thuyền đắm khu vực cùng Hắc Hải khu vực không sai biệt nhiều, mặt ngoài tựa hồ là gió êm sóng lặng, một chút bọt nước đều không có loại hít thở không thông cảm giác các bách. Liên liên Lý Thương đều không giống ngày thường như vậy ngồi xếp bằng, mà là đứng dậy, coi chừng nhìn qua thuyền đắm khu vực bốn phía. Mảnh khu vực này tựa như phát sinh qua đại chiến. Giang Tĩnh Giao lên tiếng nói, nàng cảm ứng vùng biển này lưu lại một chút khí cơ. Cái kia khí cơ tràn đầy sát phạt thiết huyết, phản phất để cho người ta nhìn thấy thi sơn huyết hải. Là hắn Lý Thương tự nhiên vậy cảm ứng được cái kia lưu lại khí cơ. Cái này khí cơ, hắn không thể quen thuộc hơn được. Bạch Hổ tướng quân, Nghiêm Sùng Linh. Liên tưởng đến lúc trước tại cổ hải khu vực phát sinh sự tình, Lý Thương kết luận, hẳn là Nghiêm Sùng Linh tiến nhập thuyền đắm khu vực, cùng bị tồn tại kinh khủng kia vậy đánh một trận. Về phần kết quả, trước mắt hắn chưa biết. Quy Hải Thần Tử, ngươi có thể hay không tìm tới cái này giấu ở thuyền đắm khu vực tồn tại? Lý Thương híp mắt lại. Lấy Bạch Hổ tướng quân thực lực, coi như không có thể đem thuyền đắm khu vực vị này tiêu diệt, tối thiểu nhất đem đối phương đánh thành trọng thương, cũng không thành vấn đề. Chính mình không thừa cơ hội này đi bỏ đá xuống giếng, thật sự là không thể nào nói nổi. Ta nếm thử một chút. Quy Hải Thần Tử gật gật đầu. Về với bụi đất tại trong truyền thuyết, là phần cuối của biển lớn, cũng là đầu nguồn. Làm về với bụi đất chi nhãn dòng dõi, Quy Hải Thần Tử tại Minh Nguyên nội hải cảm giác tự nhiên lợi hại. Có thể vị tồn tại kinh khủng kia tựa hồ vậy giấu đi giống như, liền liền Quy Hải Thần Tử trong lúc nhất thời đều không thể tìm tới đối phương chỗ. Lý Thương biết được tình huống sau, dứt khoát để Quy Hải Thần Tử triệt hồi trên người mình lam nhạt quan mang. Chỉ cần vị kia cảm nhận được ta tồn tại, hẳn là liền sẽ phát động công kích. Các ngươi sau đó tới trợ giúp ta. Lý Thương tế ra ất một kiếm, rót vào khí cơ. Rất nhanh, ất một kiếm liền hóa thành một chiếc màu xanh nhạt thuyền gỗ nhỏ, phiêu phù ở bụi trầm hải trên mặt. Không sai, Lý Thương dự định lấy tự thân làm mồi nhử, nhìn xem vị tồn tại kinh khủng kia sẽ hay không mắc lừa. Nếu như phát giác được chính mình tiến vào đối phương địa bàn, cái này đều có thể nhịn, Lý Thương cũng chỉ có thể hoài nghi nó bản thể là vạn năm con rùa già. Lý Thương nói xong cũng đáp lấy ớt một kiếm hóa thành thuyền gỗ, biến mất tại nồng đậm sương mù xám bên trong. Giang Tĩnh Giao thao túng cự kình thi hải xa xa treo, không dám áp quá gần. Cứ việc liền thừa chính mình một người tại cái này quỷ quệt nguy hiểm thuyền đắm hải vực đi thuyền, có thể Lý Thương nhưng không có một chút khẩn trương bộ dáng. Hắn nửa nằm tại trên thuyền gỗ, còn từ trong nhẫn chứa vật xuất ra hồ lô rượu, tương đương thích trí uống. Nói đến, Huyền La Tử sư thúc đề cập với ta lên qua. Chân chính âm dương pháp kiếm tựa hồ bị khai phái tổ sư lưu tại Minh Nguyên Hải Nội, không biết ở nơi nào. Lý Thương đột nhiên nhớ tới chuyện này. Hắn bây giờ âm dương pháp kiếm chỉ là Tiêu Giao Tử tổ sư dựa theo khai phái tổ sư âm dương pháp kiếm luyện chế, thuộc về là hàng ái, chính phẩm trước mắt còn tại Minh Nguyên Hải Nội. Nếu như có thể tìm tới cái này thật âm dương pháp kiếm, đối với mình thực lực cũng là tăng lên cực lớn. Đáng tiếc Lý Thương cũng không biết cái này âm dương pháp kiếm giấu ở nơi nào. Nội tâm của hắn ngược lại là có một cái biện pháp, đó chính là điên cuồng khuyết tán tự thân thái sơ kiếp diệt khí. Chỉ cần thật âm dương pháp kiếm cảm ứng được, hẳn là liền sẽ cùng tự thân sinh ra cộng minh. Thế nhưng là tại Minh Nguyên Nội Hải loại này cấm kỵ chi địa dạng này đến, không hề nghi ngờ chính là muốn chết. Ai biết sẽ khiến tồn tại gì chú ý, cho nên Lý Thương cũng chỉ có thể ngẫm lại. Nói không chừng thật âm dương pháp kiếm chính là cùng mình hữu duyên, đằng sau liền có thể gặp. Ngay tại Lý Thương huyễn tưởng thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác được mặt biển dòng nước ba động trở nên chảy xiết đứng lên. Ta liền biết ngươi không có như thế có thể chịu. Lý Thương nhếch miệng cười một tiếng. Hắn tâm niệm khẽ động, ớt tuyển gỗ đông nhiên đề cao tốc độ, hóa thành một đoàn lục quang ở trên mặt biển bao táp. Vâng. Sau một khắc, ớt tuyển gỗ vị trí liền có một đầu san hô xúc tu hiện hiện. Nếu là Lý Thương không có gia tốc, còn tại nguyên địa, chỉ sợ sẽ bị đầu này san hô xúc tu cho xoắn nát. Đi ra cho ta. Lý Thương ánh mắt cấp tốc khóa chặt một chỗ hải vực, ném ra mười mấy tấm tử tiêu lôi phủ. Vâng. Hơn 10 đạo tử tiêu lôi đỉnh từ thiên khung rơi xuống, đập xuống tại ngoài ngàn mét một chỗ hải vực. Toàn bộ mông lung mặt biển đều tại trong khoảnh khắc bị lôi quang màu tím quét lại. Ngàn vạn lôi quang tại mặt biển khuyết tán lan tràn. Một đầu quái vật khổng lồ bị tử tiêu lôi đỉnh đánh cho đau nhức, từ dưới nước hiện hiện. Đó là một đầu cùng loại bạch tuộc quái vật kinh khủng, đầu lâu mọc ra rất nhiều màu xám san hô, tạo thành mũ miệng bộ dáng. Chỉ là cái này mũ miệng bây giờ lại đã nứt ra, không biết bị ai chém thành hai nửa. Trừ cái đó ra, cái này đại bạch tuộc còn có một con mắt cũng là trống rỗng. Huyền Minh xem truyền nhân, đáng chết. Bạch tuộc gầm thét. Vậy mà có thể nhận ra rễ của ta đấy, xem ra hẳn là khi còn sống hẳn là một đầu tiên sinh linh. Lý Thương nhìn qua nơi xa con quái vật khổng lồ kia, ánh mắt lấp loé. Cứ việc tiên thiên sinh linh danh xưng bán thần, chỉ so với thần linh nhỏ yếu một chút. Có thể Lý Thương không tin ra hỏa này trải qua nhiều năm như vậy, còn bảo trì trạng thái đỉnh phong. Liên liên thần linh trước mắt đều lẫn vào thảm như vậy, ra hỏa này khẳng định là tại một loại rất hư nhược trạng thái, hơn nữa còn cùng Nghiêm Sùng Linh giao thủ qua, thụ thương nghiêm trọng. Trận chiến này, có đánh. Bạch tuộc quái vật bản thân liền cùng Huyền Minh đạo quán có thủ, lần trước Lý Thương còn phá hư hắn nghi thức y tế, dẫn đến sắp đến miệng đồ ăn bay, trước đây không lâu còn kém chút bị Nghiêm Sùng Linh cho chém chết. Các loại gặp phải để nó nội tâm cảm xúc đã đạt tới điểm giới hạn, lần này gặp phải Lý Thương là triệt để bộc phát. Dù sao đánh không lại Nghiêm Sùng Linh, chẳng lẽ còn đánh không lại cái này một cái Huyền Minh xem tiểu đạo sĩ. Bành bành bịch bạch tuộc quái vật huy động mấy chục đầu san hô xúc tu, đánh ra lấy mặt biển, nhấc lên to lớn biển động quét sạch mà ra. Lý Thương đứng tại ớt trên thuyền gỗ, nhìn qua đánh tới biển động, tế ra Đại Minh thủy kiếm. Bá, con bạch tuộc này quái vật có thể điều khiển nước biển, có thể Đại Minh thủy kiếm cũng được. Phải biết, Đại Minh thủy kiếm thế nhưng là ẩn chứa Đại Minh thủy thần một viên lân phiến. Đại Minh thủy thần là bậc nào tồn tại? Đó là chân chính tiên thiên thần linh, không phải bạch tuộc quái vật có thể người giả bị đụng. Cho nên khi Đại Minh thủy kiếm xuất hiện một khắc này, mãnh liệt đánh tới biển động sóng lớn quỷ dị chuyển biến phương hướng, tuôn hướng bạch tuộc quái vật mà đi. Cố khí tức này bạch tuộc quái vật run lên trong lòng. Nhưng đối với nó tới nói, cái này biển động sóng lớn căn bản không có khả năng tạo thành tổn thương gì. Dầm dầm, biển động sóng lớn trùng kích tại bạch tuộc trên thân quái vật, kích thích vô số hơi nước, mặt biển trở nên càng thêm mãnh liệt đứng lên. Có thể bạch tuộc quái vật bản thân một chút tổn thương đều không có nhận. Ngay tại nó muốn tái phát động công kích thời điểm, một đầu quái vật khổng lồ lặng yên tới gần. Chương 573, điệp gia chương 573, điệp gia bạch tuộc quái vật hoàn toàn ở vào nổi giận trạng thái phía dưới, hoàn toàn không có chú ý tới có một đầu quái vật khổng lồ ngay tại lặng yên tới gần. Các loại cự kình thi hài hiện hình một khắc này, bạch tuộc quái vật mới phản ứng được. Lúc này, cự kình thi hài đã mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn như đá ngọn núi răng, cắn một cái tại bạch tuộc trên thân quái vật. Cự kình thi hài lực cắn kinh khủng bậc nào, dù là bạch tuộc quái vật làn da cứng cỏi chơn nhẵn, vậy ngạnh sinh sinh đem nó cắn nát. Đồng thời, một đạo hồng ảnh từ cự kình thi hài đầu bật lên, tay cầm một thanh huyết hồng trường kiếm, như là thiên ngoại phi tiên giống như rủ xuống đến. Bá, Giang Tĩnh Giao một kiếm đâm vào bạch tuộc quái vật trong mi tâm. Huyết hồng trường kiếm đối bạch tuộc quái vật có khả năng tạo thành tổn thương, hẳn là thì tương đương với người bị con muỗi trích một miếng. Thậm chí Giang Tĩnh Giao có thể đem huyết hồng trường kiếm đâm vào bạch tuộc quái vật làn da, đều đã rất không dễ dàng. Ngay sau đó, bạch tuộc quái vật cũng cảm giác được một cỗ huyết tinh mục nát khí cơ muốn thẩm thấu tiến đầu mình. Nó phát ra trận trận gào thét, đỉnh đầu san hô mũ miệng tại lúc này bắn ra từng chùm hắc quang. Giang Tĩnh Giao liền huyết hồng trường kiếm cũng chưa từng rút ra, thả người né tránh. Mà bạch tuộc quái vật mười mấy đầu san hô xúc tu hóa thành tàn ảnh, như là thủy thần huy động trường tiên giống như, rút đánh rơi bên dưới. Bá, cự kình thi hải cũng tại lúc này vung vẩy chính mình vây đuôi cốt, cùng san hô xúc tu đụng vào nhau. Bành, song phương nhấc lên thao thiên cự lãng đều tại đây khắc bị khủng bố va chạm chi lực chấn thành cực kỳ nhỏ hơi nước. Cự kình thi hải lực lượng, vậy mà không địch lại bạch tuộc quái vật, bị đánh bay ra ngoài. Khi cự kình thi hài đập xuống tại mặt nước, lại là nhấc lên một trận sóng biển. Mà Giang Tĩnh Giao vậy đồng dạng bị bạch tuộc quái vật bức lui, thả người nhảy một cái. Một chiếc trong suốt màu đỏ tươi thuyền lặng yên xuất hiện, đưa nàng cho tiếp được. Đây là nàng dùng tự thân huyết tinh khí cơ hình thành thuyền. Hàng dấu chấn ngục. Một bên khác, Lý Thương lần nữa phát động công kích. Hàng dấu thổ kiếm lăng không hiện hiện, hiện hóa thành một tòa viễn cổ thần sơn, mặt ngoài hiện đầy nặng nề phù văn cổ xưa, chấn áp rơi xuống. Bạch tuộc quái vật không để ý đến rơi xuống hàng tàng kiếm. Chỉ cần không phải lôi đỉnh, những công kích này đối với nó mà nói, như là gãi ngơ ngứa giống như. Vù vù từng đầu san hô xúc tu lôi cuốn lực lượng hủy thiên diệt địa ập tới. Lý Thương thôi động Đại Minh thủy kiếm cùng Phá Minh kim kiếm lướt đi. Những ngày này, theo Chu Thiên kiếm vực viên mãn, cùng kiếm đạo cảm ngộ làm sâu sắc, Lý Thương đối với kiếm trận có không giống với lý giải, đặc biệt là ngũ hành kiếm vực. Hắn cảm thấy cũng không phải là nhất định phải ngũ hành hợp nhất mới có thể hình thành kiếm vực. Ngũ hành sinh vật vật, giữa lẫn nhau dung hợp phối hợp, cũng có thể sinh ra không sai hiệu quả. Lần này, Lý Thương liền lựa chọn đem kim kiếm cùng thủy kiếm dung hợp. Bang nương theo hai tiếng kiếm minh, Phá Minh kiếm cùng Đại Minh kiếm dung hợp ở cùng nhau. Thái sơ thương sóng huyền diệt. Lý Thương khẽ quát một tiếng, Phá Minh kim kiếm chủ sát lục, phá diệt vạn vật. Đại Minh thủy kiếm thì là liên miên không ngừng, mênh mông bằng bạc. Khi cả hai tương dung, uy lực sẽ càng khủng bố hơn. Màng lớn trong suốt mà hư ảo, hiện ra gợn nước kiếm quang màu vàng phun trào mà ra, tựa như sóng cả giống như quét sạch mà ra. Một chiêu này, đã có Đại Minh thủy kiếm quần quần bằng bạc, vậy có Phá Minh kim kiếm sắc bén phá giáp. Phốc phốc. Kiếm quang màu vàng cùng mấy chục cây san hô xúc tu giao kích va chạm. Những này san hô xúc tu vỏ ngoài cứng rắn không gì sánh được, dù là kiếm quang màu vàng cũng chỉ có thể đem ngăn cách một cái lỗ hổng. Nhưng chịu không được không nổi kiếm quang màu vàng này số lượng nhiều lắm. Lý Thương suy tính năng lực vậy tương đương biến thái, có thể đối mỗi một sợi kiếm quang đều tiến hành điều khiển, liên tục cắt chém tại đối phương cùng một chỗ vết thương, dẫn đến vết thương càng khuyết trương càng lớn, bạch tuộc quái vật tự nhiên là bị đau không thôi. Có thể bạch tuộc quái vật cũng là lâm vào điên cuồng, căn bản không quản những ngày đau đớn, chính là muốn đem Lý Thương cho cốt chết. Bành bành bành, Lý Thương một bên thao túng nhiều như vậy kiếm quang, một bên khác còn thao túng ngất một thuyền đang tránh né bạch tuộc quái vật công kích. Cứ việc san hô xúc tu khổng lồ như thế, lực bộc phát lại như thế đáng sợ, có thể Lý Thương tựa như là một đầu linh hoạt cá con, theo sóng mà đi, mỗi lần đều có thể mạo hiểm tránh ra quăng nện xuống san hô xúc tu. Nhìn, tựa như là Lý Thương đang đùa bỡn lấy đầu này bạch tuộc quái vật giống như. Giang Tĩnh Giao thấy thế, cũng là để cự kình thi hải không ngừng đi va chạm quấy nhiễu bạch tuộc quái vật. Ầm ầm, bạch tuộc quái vật càng táo bạo hung lệ, mấy chục cây san hô xúc tu loạn vũ. Chủ yếu ưu thế của nó đều bị Lý Thương khắc chế. Ngày xưa nó có thể mượn nhờ Minh Nguyên Hải lực lượng, đem địch nhân trực tiếp nuốt hết. Có thể Đại Minh thủy kiếm tồn tại, để bạch tuộc quái vật năng lực này tương đương với không có. Nó lúc trước lại bị Nghiêm Sùng Linh đánh thành trọng thương, trạng thái cực kỳ suy yếu. Lại đánh như vậy xuống dưới, thật muốn bị Lý Thương trà tấn mà chết. Mà Giang Tĩnh Giao lúc trước cắm vào nó mi tâm huyết hồng trường kiếm đã hòa tan, một cỗ huyết tinh mục nát lực lượng ngay tại ô nhiễm lấy nó tùy não. Phanh phanh phanh, trong lúc bất chợt, bạch tuộc quái vật phảng phất muốn liều mạng mở dạng, san hô xúc tu là vũ, lấy một loại kỳ quái phương thức khuấy động nước biển. Trong chớp mắt, một cái khổng lồ vòng xoáy hình thành, đem phương viên mấy trăm dặm nước biển đều muốn cuốn vào. Nó làm như vậy, phảng phất là vì hạn chế Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao hành động. Vô dụng. Lý Thương thấy thế, đem Đại Minh thủy kiếm tách ra, mượn nhờ Đại Minh thủy thần lần tiến, cưỡng chế thao túng nước biển, muốn để hải lưu vòng xoáy cho dừng lại. Bạch tuộc quái vật chờ đến chính là giờ khắc này. Theo Đại Minh thủy kiếm tách ra, không có kiếm quang màu vàng kiềm chế, bạch tuộc quái vật không còn có hạn chế, thả người chìm vào mặt biển phía dưới. Gia hỏa này, vậy mà muốn chạy. Lúc trước bạch tuộc quái vật đánh không lại Nghiêm Sùng Linh thời điểm, cũng là tìm cơ hội trốn đi, sau đó giấu đi. Bởi vì bạch tuộc quái vật biết, Nghiêm Sùng Linh không có nhiều thời gian như vậy cùng chính mình hao tổn. Đối thủ lần này là Lý Thương, bạch tuộc quái vật thì càng cảm thấy mình có thể tùy tiện đào thoát. Muốn chạy? Hỏi qua bùa chú của ta không có. Lý Thương phát giác được bạch tuộc quái vật động tác, lòng bàn tay liền có thêm một đạo phụ chú. Cửu Tiêu Lôi Ngục, Thiên Uy Hóa Sinh, Lý Thương niệm động chú ngữ, đem đạo này lôi phủ bay ra. Bèng! Trong khoảnh khắc, tựa như trời nổi giận giống như, bắn ra một tiếng đáng sợ lôi minh. Trong lúc nhất thời, Minh Nguyên Nội Hải tựa hồ đã mất đi tất cả thanh âm. Một đạo giống như lôi long hét giận dữ giống như lôi đỉnh, từ trời rơi xuống. Đạo lôi đỉnh này giống như đại thụ bộ rễ giống như, lan tràn ra rất nhiều lôi điện màu tím, hóa thành một phương chu diệt vạn tà đáng sợ lôi ngục, rơi vào bạch tuộc quái vật trên thân. Gia hỏa này bản thân liền e ngại lôi đỉnh. Các loại chu tà lôi ngục rơi xuống, thân thể rất nhanh bị điện giật ra to to nhỏ nhỏ cháy đen. Đáng chết. Bạch tuộc quái ngư phun ra một ngụm nồng vụ màu đen. Đây là tinh hoa sinh mạng của nó, mỗi dùng một lần đều sẽ đại thương nguyên khí. Nhưng bây giờ bị lôi ngục vây khốn ở, nó cũng là không thể không dùng. Xì xì xì. Cái này nồng vụ màu đen ẩn chứa một loại tính ăn mòn lực lượng, cấp tốc đem lôi ngục tiềm điện cho ăn mòn cho bụi. Nào có dễ dàng như vậy. Lý Thương thấy thế, căn bản cũng không sợ. Lúc này trên tay hắn lại xuất hiện 5 tấm chu tà lôi ngục phù. Hắn không có chút nào đau lòng, nói ném liền ném. Oeng. Nam đạo chu tà lôi ngục chô bắn ra tiếng sấm nổ chồng chất lên nhau, giống như trời đang gào thét. Thuyền đắm khu vực sương mù xám, tức thì bị rủ xuống tới lôi đỉnh chô đánh tan. Chương 574, mù quáng điên cuồng chương 574, mù quáng điên cuồng nam đạo chu tà lôi ngục phù điệp ra đứng lên hình thành ý lực, liền liền Lý Thương đều có chút kinh hãi. Trên biển rộng mênh mông, lôi xà lăn đi, có diệt thế chi dấu hiệu. Bạch tuộc quái vật đồng dạng không nghĩ tới Lý Thương lại còn có nhiều như vậy trường chu tà thần lôi. Nó không muốn sống phun ra nuốt vào ra đại lượng hắc vụ, muốn đem bao phủ chính mình quanh thân lôi đỉnh chỗ chôn bụi. Bằng không, hắn thật có khả năng chết ở chỗ này.
Không,
ta tại loạn thần kỷ nguyên đều không có hoàn toàn chết đi. Dù là thánh tiên tử, Nghiêm Sùng Linh cũng không có thể đem ta chém giết. Không có khả năng chết tại một cái tiểu đạo sĩ trên tay. Bạch tuộc quái vật đã không có loại kia bình tĩnh thong dong, chỉ có dục vọng cầu sinh. Từ từ hắc vụ cùng Chu Tả Lôi ngục chỗ bắn ra khủng bố thiểm điện không ngừng va chạm với mình, lâm vào một loại trạng thái giằng co. Lý Thương thấy thế, cười cười, trong lòng bàn tay lại là nhiều mấy tấm Chu Tả Lôi phủ. Những ngày này, hắn không biết ngày đêm vẽ bừa, không phải là vì cho gia hỏa này một món lễ lớn.
Không.
Vâng. Lôi Minh Chi Thanh cùng Bạch tuộc quái ngư gào thét hỗn hợp lại cùng nhau. Theo càng nhiều Chu Tả Lôi ngục rơi xuống, tại thuyền đắm hải vực mặt biển ai có thể, tựa như thật hình thành một tòa đủ để diệt sát tà thần lôi đỉnh chi ngục, khắp nơi đều tràn đầy Chu Tả thần lôi, cuồn bạo đập nện tại Bạch tuộc trên thân quái vật. Đầu này từ loạn thần kỷ nguyên sống tạm đến nay quái vật, vậy mà liền như thế bị Chu Tả rồng tố chôn vùi nổ tung. Đã chết rồi sao? Lý Thương đối mặt loại này tồn tại cổ lão, từ đầu đến cuối ôm lòng cảnh giác, sợ bị đối phương giả chết lừa gạt. Cho nên hắn vậy không chê lãng phí, lại ném ra một tấm Chu Tả lôi phù phù, đem phụ cận mặt biển đều bao phủ lại, sợ Bạch tuộc quái vật giả chết đào tẩu. Lý đạo trưởng, tên kia hẳn là chết thật. Vệ Hải thần tử xuất hiện tại ớt tuyệt gỗ. Trước mắt hắn lực lượng khôi phục không nhiều, cho nên không có tham dự chiến đấu. Tác dụng của hắn thể hiện tại phương diện khác, thì như nói hiện tại. Chết thật Lý Thương không nghĩ tới chính mình thật dùng lôi pháp đánh chết một đầu tiên thiên sinh linh. Đương nhiên, ở trong đó cũng có được nhân tố ảnh hưởng. Tỷ như con bạch tuộc này quái vật bản thân liền ở vào trạng thái trọng thương, còn bị lôi điện khắc chế. Tiên thiên sinh linh sau khi chết đều sẽ ngưng tụ ra một viên tiên thiên linh nguyên. Linh nguyên này tự nhiên so ra kém thần linh vẫn là sau hình thành thần nguyên, nhưng cũng rất chân quý. Vệ Hải thần tử nói, hướng phía mặt biển giang hai tay tâm. Ông một viên lam đến có chút biến thành màu đen, có tinh thạch cảm nhận linh nguyên từ trong nước biển nổi lên, sau đó bay xuống tại Lý Thương trên tay. Vệ Hải thần tử, cái này tiên thiên sinh linh linh nguyên có làm được cái gì? Lý Thương tò mò hỏi thăm. Luyện chế pháp khí, đan dược, thậm chí trực tiếp hấp thu đều được. Linh nguyên này chính là tiên thiên tạo ra, một khi hấp thu, có thể sẽ để cho ngươi có một ít đặc thù thần thông. Về phần là thần thông gì, mỗi cái thể chất khác biệt, tạo ra thần thông cũng khác biệt. Vệ Hải thần tử giải tỏa nghi vấn đạo. Thần kỳ như vậy, Lý Thương trong lúc nhất thời cũng không biết dùng biên này linh nguyên làm gì, trước thu vào trong nhẫn chứa vật sau đó, hắn cùng Vệ Hải thần tử về tới cự kình thi hải trên đầu. Giang Tĩnh Giao chỉ là khẽ gật đầu, không có hỏi cái gì. Con bạch tuộc này quái vật vừa chết, thuyền đắm khu vực hẳn là cũng không có cái gì nguy hiểm. Chúng ta lên đường đi. Lý Thương tiện tay đem Chu Tả Lôi ngục xô tan, trầm giọng nói. Các loại Vệ Hải thần tử một lần nữa phân biệt phương hướng sau, cự kình thi hải liền đung đưa vây đuôi cốt đi qua. Theo đại chiến kết thúc, thuyền đắm khu vực nồng vụ màu xám lần nữa hiện hiện. Cự kình thi hải thân hình khổng lồ kia cứ như vậy chậm rãi biến mất tại trong sương mù xám. Qua mấy ngày sau, một chiếc màu bạc thuyền lớn kim loại vậy lái vào thuyền đắm khu vực trong. Viên Hải nhìn qua phiêu phù ở mặt biển sát tàu đắm, sắc mặt biến đến nghiêm trọng. Bọn hắn từ khi tiến vào Minh Nguyên nội hải sau, vẫn tại gặp phải các loại nguy cơ. Đặc biệt là lúc trước hắc hải khu vực hung hiểm vô cùng, có rất nhiều kinh khủng hải thú tại tàn phá bừa bãi lấy. Thuyền con của bọn họ không ngừng gặp tập kích, may mắn dựa vào một kiện gia tộc truyền thừa xuống cấm khí, mới từ hắc hải khu vực giết ra một con đường máu. Các loại tiến vào mảnh này thuyền đắm khu vực, càng làm cho Viên Hải cảm giác được không gì sánh được kinh dị. Vì gia tộc huyết mạch thiếu hụt có thể giải trừ, coi như lại nguy hiểm, chúng ta cũng muốn xông đi bảo. Viên Hồng Trinh xuất hiện tại Viên Hải bên cạnh, sắc mặt kiên quyết. Tuổi thọ ma chú này đã bao phủ tại bọn hắn Viên gia quá lâu, bây giờ cơ hội xuất hiện, vô luận như thế nào, Viên Hồng Trinh đều không muốn bỏ qua. Phụ thân, Viên Hải muốn nói lại thôi, nhưng hắn trông thấy Viên Hồng Trinh biểu lộ, cuối cùng vẫn là không có đem lời muốn nói ra. Chuyện gì? Viên Hồng Trinh quay đầu nhìn về phía Viên Hải. Không có việc gì, ta đi trước nhìn một chút tam thúc đi. Viên Hải nói sang chuyện khác đi thôi, đây là cựu linh đan, cầm đi cho hắn ăn bảo. Mảnh khu vực này sẽ chỉ nguy hiểm hơn, không nhanh chút khôi phục đều không được. Viên Hồng Trinh xuất ra một viên đan dược, giao cho Viên Hải.
Tốt.
Hải Nhi cáo lui. Viên Hải sau khi hành lễ, quay người rời đi, tiến về khoang thuyền. Hắn tam thúc tên là Viên Gia, cùng Viên Hồng Trinh là cùng cha cùng mẫu thân huynh đệ, quan hệ rất tốt, tu vi cũng không yếu. Chỉ là lúc trước tại Hắc Hải khu vực thời điểm, Viên Gia bị một đầu hải thú đả thương, một mực ở vào tĩnh dưỡng trạng thái bên trong. Rất nhanh, Viên Hải đi tới tam thúc Viên Gia trước gian phòng, đang muốn gõ vang. Viên Hải, vào đi. Một đạo thô kệch thanh âm truyền tới. Viên Hải đẩy cửa phòng ra, đi vào trong phòng. Gian phòng kia liền giường chiếu đều không có, tương đương với một mật thất tu luyện. Một cái mi cốt nô ra, thắt lên tóc dài đại hán chính ngồi xếp bằng. Hắn nhìn qua Viên Hải, đồng tử cũng là hiện ra màu xám bạc. Gặp qua tam thúc, phụ thân mệnh ta đưa đan dược tới. Viên Hải đầu tiên là đem cựu linh đan lấy ra. Khu cụ cụ ta đang lo thương thế không cách nào chuyển biến tốt đẹp, thầy ta đa tạ đại ca. Viên gia trông thấy cựu linh đan, ngữ khí đều trở nên hưng phấn. Tam thúc ngươi cảm thấy lần này chúng ta có thể tìm tới tổ địa sao? Viên Hải coi chừng thử rõ xét nói. Đương nhiên có thể, thiên địa dị biến bao nhiêu năm mới phát sinh một lần. Bây giờ vừa lúc bị chúng ta thế hệ này cho đụng phải, nói rõ hết thảy đều là thiên ý. Dù là đánh bạc cái mạng này, ta cũng muốn đem tổ địa cho tìm tới. Viên gia trầm giọng nói. Ngữ khí của hắn, thậm chí so Viên Hồng Trình còn kiên định hơn. Nhưng nếu như thất bại đâu? Viên Hải hỏi. Thất bại không biết thất bại. Viên Hải, tin tưởng phụ thân ngươi, còn có chúng ta những lão gia hỏa này. Viên gia kiên định nói. Ta tự nhiên tin tưởng tam thúc. Chúng ta nhất định sẽ trở về tổ địa. Viên Hải phụ hòa nói. Hắn đây là sợ chính mình lời mới rồi, gây nên Viên gia hoài nghi. Lúc này mới đối, ta muốn nuốt đan dược khôi phục thương thế. Viên gia nói ra, đứa cháu kia cáo lui trước. Viên Hải từ Viên gia trong phòng rời đi. Hắn một đường trở lại gian phòng của mình, tâm sự nặng nề tại một cái ghế ngồi xuống. Vì cái gì người của gia tộc đều biến thành dạng này? Mù quáng, Liều lĩnh Viên Hải tự lẩm bẩm. Hắn biết phụ thân Viên Hồng Trinh luôn luôn là tác phong trầm ổn, bày mưu rồi hành động. Lần này đem gia tộc tất cả nội tình đều cho áp lên sông vào cái này Minh Nguyên nội hải tìm kiếm tổ địa. Mạo hiểm như vậy cử động, để Viên Hải cảm thấy không giống như là phụ thân Viên Hồng Trinh tác phong. Chương 575, tổ địa kêu gọi chương 575, tổ địa kêu gọi trên thực tế, đây cũng không phải là Viên Hải hiện tại mới phát giác loại tình huống này. Từ khi Viên Hồng Trinh nếm thử tổ chức đội tàu thời điểm, Viên Hải cũng cảm giác có chút không ổn. Có thể Viên Hồng Trinh làm Viên gia chi chủ, quyền lợi cực lớn, một đám trưởng lão đều gật đầu đồng ý, căn bản cũng không có Viên Hải trô nói chuyện. Đợi đến tiến vào Minh Nguyên nội hải một ngày trước, Viên Hải mới biết được nghề này chân chính mục tiêu. Không chỉ có là phụ thân, tam thúc, liền liền các trưởng lão khác cũng là dạng này. Bọn hắn đối với trở về tổ địa, có nhập ma giống như chấp niệm. Viên Hải thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Viên gia đến cùng phát sinh biến hóa gì. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy chỉ có thể chờ đợi ngày sau tìm thời cơ tốt, lại cùng phụ thân Viên Hồng Trinh trò chuyện một chút. Đè xuống lo nghĩ suy nghĩ sau, Viên Hải ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện Viên gia công pháp. Ngay tại hắn tâm thần chạy không thời khắc, tựa như nghe được một tiếng đến từ phương xa kêu gọi. Cái kêu gọi hư vô mà mịt, lại làm cho Viên Hải có một loại cảm giác thân thiết. Phản phất trở lại khi còn bé, mình tại trong sân ham chơi, mẫu thân kêu gọi chính mình tới dùng cơm như vậy. Loại cảm giác thân thiết kia, để Viên Hải triệt để buông lòng cảnh giác. Ai đang kêu gọi lấy ta, ta muốn tìm tới cái chỗ kia xa lạ, suy nghĩ tại Viên Hải não hải xuất hiện, hắn bức thiết vô cùng muốn tìm kiếm kêu gọi nơi phát ra. Tổ địa. Thanh âm kia đến từ tổ địa, Viên Hải bỗng nhiên mở mắt, rút ra chủy thủ bên hông, hung hăng nện vào tay trái lòng bàn tay. A. Viên Hải sắc mặt không thay đổi, chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn xoay quay đầu, đem chủy thủ từ trong lòng bàn tay rút ra. Nguy hiểm thật kém chút liền bị ý nghĩ kia chiếm cứ tâm linh. Đây chính là phụ thân, tam thúc bọn hắn tại sao phải điên cuồng như vậy, nguyên nhân à, liền ngay cả ta đều kém chút bị tiếng kêu kia mê hoặc. Viên Hải tự nói lấy. Thanh âm kia quá mức thân thiết, đủ để cho người buông xuống bất luận cảnh giới nào. Dù sao chỉ cần là người, tâm linh chắc chắn sẽ có mềm mại nhất địa phương. Chỉ là Viên Hải tính cách có một loại khác thường nhân lý trí. Hắn từ nhỏ đến lớn, vô luận xảy ra chuyện gì, cảm xúc cũng sẽ không có quá sóng lớn động, đều có thể dùng lý trí nhất cảm xúc suy nghĩ. Vừa rồi cũng chính là hắn một phần này lý trí, để hắn không có bị suy nghĩ kia mê hoặc. Lúc này Viên Hải đối với cái kia dấu ở Minh Nguyên nội hải tổ địa có một chút cảnh giác. Dùng loại phương thức này kêu gọi, tổ địa này chỉ sợ không phải địa phương tốt gì. Lúc này lòng bàn tay của hắn tổn hại huyết đục đang nhúc nhích khép lại. Sau đó Viên Hải lại nghe thấy cái kia hư vô mơ hồ nhưng lại tràn ngập cảm giác thân thiết kêu gọi. Phốc phốc. Viên Hải không chút do dự huy động chủy thủ lại cắm tiến trong lòng bàn tay. Lần này Viên Hải liền kêu rên đều không có phát ra, lại xuất hiện. Nếu như thanh âm này thường xuyên xuất hiện, ta không biết mình có thể chịu bao lâu. Viên Hải mày nhăn lại. Thuyền đắm khu vực một chỗ khác, cự kình thi hải đang nhanh chóng du động. Vệ hải thần tử đang quan sát bốn phía động tĩnh. Giang Tĩnh Giao đang thao túng cự kình thi hải, tránh đi một chút xác tàu đắm. Duy chỉ có Lý Thương ngồi xếp bằng, chính cầm bạch tuộc quái vật vẫn lạc sau hình thành linh nguyên quan sát. Khối này linh nguyên ẩn chứa một loại không biết thủy thuộc tính năng lượng. Nếu như ta hấp thu, hẳn là sẽ có một loại thủy hệ thiên phú. Lý Thương nhưng không có dự định một mình hấp thu ý nghĩ, bởi vì hắn đã có dòng xoáy cái này thủy hệ thần thông đạo tính. Cái này đại bạch tuộc linh nguyên hình thành thần thông đạo tính, chắc chắn sẽ không so dòng xoáy mạnh. Không biết có thể thành công sao? Lý Thương đem Đại Minh Thủy Kiếm gọi ra đến. Không sai, Lý Thương dự định để Đại Minh Thủy Kiếm hấp thu viên này linh nguyên. Lúc trước Đại Minh Thủy Kiếm liền mơ hồ có thuế biến xu thế, nếu như có thể hấp thu viên này linh nguyên, hẳn là có thể đủ hoàn thành thuế biến. Ông Đại Minh Thủy Kiếm có linh tính, tại cảm ứng được Lý Thương ý nghĩ sau, thân kiếm nổi lên gợn nước ba động. Ngay sau đó linh nguyên liền bị Đại Minh Thủy Kiếm lực lượng lôi kéo, rơi vào chỗ chuôi kiếm. Lý Thương năng cảm giác được, Đại Minh Thủy Kiếm ngay tại hấp thu linh nguyên bên trong lực lượng. Nó thân kiếm mặt ngoài gợn nước càng nồng đậm, hóa thành mãng lân trạng. Đại khái một lúc lâu sau, linh nguyên triệt để bị Đại Minh Thủy Kiếm triệt để hấp thu, hóa thành một viên tảng đá màu xám. Đồng thời, Đại Minh Thủy Kiếm chỉ là run rẩy một tiếng sau, liền khôi phục lại bình tĩnh. Cái này tấn thăng sao so trong tưởng tượng của ta còn muốn đơn giản một chút. Lý Thương đem đứng dậy, hắn xoay người, hướng phía sau lưng Minh Nguyên Nội Hải, tùy ý huy động Đại Minh Thủy Kiếm. Và anh, Minh Nguyên Nội Hải lập tức nhấc lên khổng lồ sóng biển, hóa thành một đạo lệch trời giống như tường nước. Tường nước này ngưng tụ không tan, phản phất một tòa tường thành giống như đứng bước vàng. Đại Minh Thủy Kiếm lột xác thành thất giai pháp khí sau, điều khiển khổng lồ như thế nước biển vậy mà không cần tốn nhiều sức. Lý Thương cũng có chút kinh ngạc. Lúc trước Đại Minh Thủy Kiếm cũng có thể điều khiển nước biển, cần phải muốn ngưng tụ thành như vậy tráng quan tường nước, rất khó làm đến. Mà bây giờ, hắn chỉ là tùy ý huy kiếm liền có thể làm đến. Cái này kỳ thật đã vượt qua thất giai pháp khí uy năng, chỉ là Đại Minh Thủy Kiếm quá mức đặc thù. Nguyên bản liền có Đại Minh Thủy Thần một viên lân thiến, phía sau còn có hấp thu một vị tiên tiên sinh linh linh nguyên, mới có thể có được như vậy đặc thù uy năng. Giang Tĩnh Giao nhìn qua sau lưng tường nước, trong tay hiện hiện một thanh huyết hồng trường kiếm. Nàng hiện tại đã không sử dụng thực chất kiếm khí, hoàn toàn là dùng thể nội khí cơ ngưng tụ mà thành. Bá. Giang Tĩnh Giao hướng về phía trước một chạm. Một đạo vài trăm mét huyết hồng kiếm quang hiện hiện, như là màu đỏ tươi loan nguyệt giống như rơi vào tường nước mặt ngoài. Vang một tiếng, cái này một vòng kiếm quang lại không thể đem tường nước cho chạm phá. Giang Dạ Du sứ, để cự kình thử một chút. Lý Thương cũng nghĩ nhìn xem một mặt này tường nước cực hạn ở nơi nào. Dầm dầm cự kình thi hải nguyên địa xoay quanh, to lớn vây đuôi mượn nhờ lực xoáy, hung hăng quất vào tường nước mặt ngoài. Cái đuôi này rút kích lực lượng quá mức khủng bố, liền liền tường nước đều lắc lư chấn động đứng lên, phiêu tán xuất thủy sương mù, nhưng không có băng tán xu thế. Như thế ổn. Liên liên Giang Tĩnh Giao đều có chút giật mình. Cự kình thi hải lực lượng khủng bố đến mức nào, nàng tự nhiên biết. Một ngọn núi đều có thể trực tiếp bóp nát. Bịch. Giang Tĩnh Giao không tin tà, thao túng cự kình thi hải một lần nữa. Có thể kết quả như cũ một dạng. Nó tựa hồ đem lực lượng cho tan rã, Giang Tĩnh Giao lại cảm nhận được đồ vật không tầm thường. Khi cự kình thi hải vây đôi cốt quất vào tường nước lúc, lực lượng khổng lồ kia tựa hồ bị truyền lại đến Minh Nguyên nội hải. Không sai, đây chính là hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại. Lý Thương khẽ gật đầu. Lý đạo trưởng lời này, tựa hồ chất chứa một tia chí lý. Về hải thần tử tựa hồ bị xúc động. Dầm dầm sau một khắc, như là lệch trời giống như tường nước đột nhiên băng tán, hóa thành mạng lớn tuôn ra sóng rủ xuống đến. Chúng ta đi thôi. Lý Thương đã thử xong đại minh thủy kiếm uy lực, dự định tiếp tục đi tới. Đằng sau thời gian, cự kình thi hải vẫn luôn đang nhanh chóng hoạt động, nó cũng không cần nghỉ ngơi, một ngày có thể đi thuyền thật dài khoảng cách. Đại khái sau 10 ngày, Lý Thương một đoàn người sẽ phải rời đi thuyền đắm khu vực. Trước mặt hải vực, ta chưa từng nghe nói có người đến. Khả năng có người đã từng tiến vào cái kia không biết hải vực, lại không người có thể còn sống rời đi. Lý Thương nhìn qua phía trước hải vực, ánh mắt nghiêm trọng. Thuyền đắm trong khu vực đều đã có bạch tuộc quái vật loại tồn tại này. Loại này càng tới gần Minh Nguyên nội hải hạch tâm khu vực, sẽ chỉ càng kinh khủng. Chương 576, quỷ dị biến hóa chương 576, quỷ dị biến hóa một lúc lâu sau. Cự kình thi hải rốt cục rời đi thuyền đắm khu vực, tiến vào một mảnh không biết, không có bất kỳ cái gì tin tức trong khu vực. Mảnh khu vực này nhìn rất bình tĩnh, nước biển là bình thường màu lam nhạt, còn có một chút phổ biến loài cá ở trong nước biển ngao du lấy. Xem ra liền cùng phổ thông biển cả không có gì khác biệt. Cái này khiến Lý Thương không hiểu có loại ảo giác, cảm thấy mình khả năng xuyên qua Minh Nguyên nội hải, về tới Minh Nguyên ngoại hải. Về hải thân tử, ngươi có thể cảm giác được nguy hiểm gì không có? Lý Thương tự nhiên không tin loại ảo giác này. Nguy hiểm ngược lại là không có. Có thể mảnh khu vực này có một loại lực lượng thần bí nào đó đang quấy rầy lấy ta, để cho ta không cách nào cảm ứng được phụ thân. Về hải thần tử nhìn qua lam nhạt mặt biển, thần sắc căng cứng. Những con cá này ngược lại là thật. Giang Tĩnh Giao tiện tay vung ra một vòng kiếm khí, đem một đầu bơi tới cá con cho đâm xuyên. Nhàn nhạt huyết thủy tại mặt biển quyết tán. Dầm dầm có thể con cá con kia vậy mà không chết, nhẹ nhàng hất lên đuôi cá, cứ như vậy du tẩu. Miệng vết thương của nó biến mất, không phải khép lại, là biến mất. Giang Tĩnh Giao khó được ngữ khí xuất hiện ba động. Ngày thường nàng nói chuyện đều là đạm mạc băng lãnh, hiện tại mang theo mấy phần kinh ngạc. Thử một lần nữa. Lý Thương trầm giọng nói. Lần này hắn trực tiếp mở ra động huyền chi nhãn, đồng tử nổi lên thâm thúy đường vân màu bạc. Phốc phốc. Giang Tĩnh Giao cho tới bây giờ cũng sẽ không nói nhảm, cánh tay vung lên, lại có một đầu hải ngư gặp nạn. Lần này để cho tiện quan sát, nàng còn cố ý tuyển một đầu dài hơn 1 mét hải ngư. Lý Thương không chớp mắt nhìn chằm chằm. Thời gian tốc độ chạy tựa hồ giờ phút này chậm lại, trở nên không gì sánh được chậm chạp. Hắn thanh thanh sở sở trông thấy một màn kia huyết hồng kiếm khí quán xuyên đầu kia hải ngư thân thể, liền liền huyết dịch đã chảy ra. Một hơi sau, đầu này hải ngư vết thương liền quỷ dị biến mất. Dù là Lý Thương vẫn đang ngó chừng, nhưng cũng không thấy rõ cái này hải ngư vết thương là thế nào khép lại. Chẳng lẽ nơi này sinh vật cũng sẽ không chết à? Lý Thương nhớ tới lúc trước tại chúng Lan đảo nghe nói qua không nước động truyền thuyết. Chẳng lẽ nơi này nước biển chính là không nước động, uống liền vĩnh viễn sẽ không chết? Sát thực không phải khép lại hẳn là một loại lực lượng thần bí nào đó ảnh hưởng tới. Vệ Hải thần tử lên tiếng nói. Dạng gì lực lượng thần bí có thể điểm này Lý Thương ngạc nhiên không thôi. Không rõ ràng ta vậy không có cảm giác được lực lượng thần bí kia đến tột cùng là cái gì. Vệ Hải thần tử lắc đầu. Tha Phương mới cũng đang chăm chú quan sát đầu kia hải ngư, nhưng cũng không nhìn ra manh mối gì. Một cỗ có thể siêu việt tử vong lực lượng thần bí hẳn không phải là cái gì không nước động chi lực đồ vật. Giang Tĩnh Giao cũng nói không ra nguyên cớ. Siêu việt tử vong mảnh khu vực này hung hiểm, khó mà dự đoán. Lý Thương có chút cảm khái, nhưng hắn tiến vào trước đó, liền đã làm tốt xuất hiện các loại không biết nguy hiểm chuẩn bị tâm tư, không có khả năng như vậy quay đầu. Cự kình thi hải có chút huy động vây đuôi, mang theo Lý Thương bọn người hướng phía vùng biển này chỗ càng sâu mà đi. Mấy canh giờ sau, đã đến ngày đêm giao thế thời điểm. Trong khoảng thời gian này, Lý Thương bọn hắn ngược lại là không có gặp phải cái gì tập kích, bình an vượt qua. Có thể Lý Thương tại Minh Nguyên nội hải cũng coi như đợi qua không ít thời gian, tự nhiên rõ ràng nơi này là càng bình tĩnh liền càng nguy hiểm. Hắn đã là tay trái nắm nuốt chuột tà lôi ngục phù, tay phải nắm đại minh thủy kiếm, như lâm đại địch giống như, không dám thư giãn. Về hải chi mắt vậy rất khẩn trương, ánh mắt tả hữu lắc lư, quan sát đến tứ phương hải vực tình huống. Lúc này, Thái Dương vừa vặn xuống núi. Bầu trời đêm hắt chưa hắc, hiện ra một loại thâm thúy lam đại sắc, có một loại an bình tĩnh mịch cảm giác. Không đúng. Lý Thương lại cảm giác có đồ vật gì ngay tại biến hóa. Loại biến hóa này cực kỳ đột nhiên, căn bản không có cái gì phản ứng thời gian. Các loại Lý Thương phát giác được biến hóa trong nháy mắt, liền phát hiện mình đã không còn Minh Nguyên nội hải, mà là xuất hiện tại một mảnh bùn đất biến thành màu đen nơi quỷ dị. Nơi này là nơi nào, huyễn cảnh sao? Nhưng ta từ khi tiến vào mảnh khu vực này sau, tâm thần một mực ở vào hư giếng trạng thái bên trong, không có khả năng chúng chiêu cũng không biết. Trừ phi là Man Đà chi chủ loại tồn tại này tự mình xuất thủ. Lý Thương đối hư giếng trạng thái rất có lòng tin. Huống chi hiện tại còn chưa tới thần linh có thể giáng lâm tình trạng, điều này nói rõ chính mình hẳn không phải là ở vào huyễn cảnh, mộng cảnh loại hình địa phương. Nếu như không phải là mộng cảnh, huyễn cảnh như vậy thì nói rõ nơi này là chân thực. Lý Thương cũng có chút hoài nghi. Từ khi tiến vào mảnh này Minh Nguyên nội hải không biết khu vực sau, Lý Thương liền tràn ngập nghi hoặc. Mảnh này không biết hải vực, có quá nhiều khó mà giải thích hiện tượng. Trung quanh hắn vây xem xét, phát hiện phía trước tựa hồ có chút động tĩnh. Lý Thương cẩn thận từng ly từng tí đi vào leo lên phía trước một chỗ sườn núi nhỏ. Một mảnh mênh mông đất khô cằn xuất hiện tại Lý Thương trong mắt. Vùng đất khô cằn này phía trên không có một mảng cỏ, nhưng lại có lít nha lít nhít doanh trướng. Đồng thời, Lý Thương còn chứng kiến một mặt bạch hổ kỳ tung bay tại trên doanh địa không. Đây là bạch hổ quân. Lý Thương trừng to mắt. Thật lâu trước đó, tại An Hưng huyện lúc, hắn từng tại Nghiêm Sùng Linh trong mộ lớn phát hiện qua một mặt bạch hổ kỳ. Về sau cũng là dựa vào mặt này bạch hổ kỳ mới đưa Nghiêm Sùng Linh đưa tới, cứu mình một mạng. Không nghĩ tới hôm nay hội lần nữa trông thấy mặt này bạch hổ kỳ. Ngươi là ai? Quát to một tiếng truyền đến. Một đội hơn 10 người binh lính, cầm trong tay trường thương, nhanh chóng xông lên dốc núi, đem Lý Thương cho bao vây lại. Những sĩ tốt này đều là người mặc chiến giáp, trên người có nồng đậm sát phạt chi khí, xem xét chính là tinh binh. Lên tiếng người, chính là một cái đại hán râu quai nón, hẳn là chi tiểu đội này đội trưởng. Huyền Minh Quan, Lý Thương. Lý Thương tay nắm đạo chỉ. Huyền Minh Quan, quá tốt rồi, chúng ta rốt cục trở đến. Ta liền biết, nhất định sẽ có người tới trợ giúp chúng ta. Chi tiểu đội này binh lính nghe thấy Lý Thương nói đến nói, đột nhiên trở nên mừng rỡ như điên đứng lên. Duy chỉ có râu quai nón đội trưởng nghe nói Huyền Minh Quan ba chữ, duy chỉ cẩn thận. Đạo trưởng có thể có thân phận gì chứng minh? Cái này rơi minh chi địa, yêu ma sinh rồi, sẽ dùng các loại xảo trá thủ đoạn, thường xuyên ngụy trang thành chúng ta bạch hổ quân. Dâu quai nón đội trưởng vì để tránh cho hiểu lầm, cố ý hướng Lý Thương giải thích nói. Nhưng hắn lời nói cũng làm cho Lý Thương trong lòng nổi lên gợn sóng. Nơi này lại là rơi minh chi địa. Lý Thương biết đối phương không có lừa gạt mình, bởi vì tại Long Xà đại trạch lúc, Lý Thương liền từng biết Nghiêm Sùng Linh xuất lĩnh đại quân, trấn áp rơi minh chi địa. Trước mắt tất cả tin tức đều có thể kết hợp lại, hẳn là thật. Có thể rơi minh chi địa đến cùng là địa phương nào, Lý Thương đến nay không có khái niệm. Còn có, chẳng lẽ mình xuyên qua thời không, về tới thần võ kỷ nguyên thời kỳ? Đạo trưởng, dâu quai nón trông thấy Lý Thương ngây người, gọi một tiếng. Nha đây đủ để chứng minh thân phận của ta. Lý Thương nghĩ nghĩ, từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một viên màu đen ngọc ấn. Chính là rất lâu đều không có sử dụng tới huyền núi ngọc ấn. Viên này ngọc ấn cứ việc phẩm giai chỉ có ngũ giai, có thể đại biểu ý nghĩa phi phàm, chính là huyền minh đạo quán chân truyền pháp ấn. Chỉ có mỗi một thời đại huyền minh quan đệ tử chân truyền mới có tư cách đeo. Cái này dâu quai nón đội trưởng nhìn qua viên này ngọc ấn, gãi gãi đầu. Đạo trưởng, ta là người thu kệ, kém kiến thức, xem không hiểu cái này. Nếu không ngươi theo ta đi gặp tướng quân. Chương 577, Thiên tướng chương 577, Thiên tướng nghe thấy dâu quai nón đội trưởng đề nghị, Lý Thương trực tiếp đáp ứng. Tiến về doanh địa lúc, Lý Thương vốn là muốn hướng hắn hỏi thăm một chút tin tức. Hắn muốn biết dâu quai nón đội trưởng trong miệng tướng quân đến tột cùng là ai, có phải hay không Nghiêm Sùng Linh. Nhưng lại không có xác nhận Lý Thương thân phận trước, vị đội trưởng này biểu hiện ra dị thường cẩn thận, không có trả lời vấn đề gì. Thủ hạ sĩ tốt trông thấy đầu của mình không lên tiếng, bọn hắn tự nhiên cũng không dám lên tiếng. Lý Thương chỉ có thể trước từ bỏ. Dù sao vấn đề đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố. Nơi này khoảng cách mảnh kia doanh địa còn có hơn 10 dặm khoảng cách. Trên đường đi, Lý Thương còn nhìn thấy rất nhiều chi đội ngũ tuần tra. Những đội ngũ tuần tra này trông thấy Lý Thương, thần sắc không đồng nhất, kinh ngạc, hoài nghi, chờ đợi, chết lạo. Nhìn, tựa hồ bạch hổ quân tình huống trước mắt không tính rất tốt. Lý Thương nghĩ đến lúc trước những này bạch hổ sĩ tốt nghe thấy chính mình là huyền minh quan đệ tử lúc lời nói, cùng biểu hiện ra cảm xúc, trong lòng nặng nề một chút. Sau đó không lâu, bọn hắn rốt cục đi tới cái kia treo cao bạch hổ kỳ doanh địa trước. Tại tới thời điểm, dâu quai nón đội trưởng liền sớm phái người đi trong doanh địa thông chi. Lúc này doanh địa cửa ra vào đã có một vị cao lớn giáo úy chờ tại hạ bạch hổ quân giáo úy Mầm Lang gặp qua Lý đạo trưởng. Giáo úy đối Lý Thương rất khách khí. Gặp qua Mầm giáo úy, Lý Thương đáp lễ lại. Tướng quân đã tại trong doanh trướng chờ, ta mang Lý đạo trưởng đi qua là được. Miêu Lãng lời này tự nhiên là đối dâu quai nón đội trưởng nói đến. Thuộc hạ tuân mệnh. Dâu quai nón đội trưởng ôm quyền, sau đó lại đối Lý Thương hành lễ. Lý đạo trưởng, vừa rồi có nhiều đắc tội. Không sao, đội trưởng cũng là hành sự cẩn thận. Lý Thương tất nhiên là không biết chú ý việc này. Đa tạ đạo trưởng lý giải. Dâu quai nón đội trưởng thở dài một hơi. Nội tâm của hắn cảm thấy vị đạo trưởng này hơn phân nửa là thật. Bởi vì Lý Thương trên người có một loại đặc biệt lạnh nhạt khí chất xuất trần. Yêu ma có thể ngụy trang thành người, cần phải muốn đem loại khí chất này ngụy trang đi ra, hẳn là làm không được. Lý Thương đối với dâu quai nón đội trưởng gật gật đầu, liền theo vị này Mầm giáo úy đi vào trong doanh địa. Không bao lâu, hai người bọn họ đi vào một đỉnh rất phổ thông trong doanh trướng. Khi Lý Thương đi vào doanh trướng sau, đã nhìn thấy một cái ở trần, eo đều băng bó lấy màu trắng miếng vải nam tử. Nam nhân này cũng không phải là Nghiêm Sùng Linh, cũng không phải loại kia hình dáng cao lớn thô kệch đại hán, ngũ quan tuấn tú thanh tú, càng giống cái tú tài mà không phải tướng quân. Mầm giáo úy, ngươi đi xuống đi. Nam tử có chút khoát tay. Miêu Lãng không nói một lời, chỉ là ôm quyền rời đi doanh trướng. Tại hạ bạch hổ quân tiên tướng Triệu Duy gặp qua Lý đạo trưởng. Ta bây giờ có thương tích trong người, không tiện đứng lên hành lễ. Triệu Duy nói chuyện đều là cho người ta tao nhã nho nhã cảm giác. Triệu tướng quân không cần khách khí. Đây là chúng ta Huyền Minh đạo quán chân truyền pháp ấn, hẳn là đủ để chứng minh thân phận của ta. Lý Thương biết vị này Triệu Duy tướng quân nhìn như khách khí, nhưng trong lòng hẳn là đối với mình tràn ngập cảnh giác. Chỉ có chứng minh thân phận của mình, đối phương mới biết tin tưởng mình. Triệu Duy quan sát tỉ mỉ viên kia chân truyền pháp ấn. Hắn nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Đúng vậy hẳn là dạng này. Cuối cùng, Triệu Duy trong lòng xác nhận, viên này chân truyền pháp ấn chính là thật. Nhưng hắn đối Lý Thương vẫn ôm lo nghĩ. Lý đạo trưởng ngươi đến cùng là ai? Ta chỉ có thể xác định ngươi cũng không phải là yêu ma biến thành, viên này chân truyền pháp ấn cũng hẳn là đồ thật. Có thể ngươi không nên xuất hiện ở đây. Triệu Duy ngữ khí bình tĩnh. Xác nhận viên này pháp ấn thật giả sau, hắn đối Lý Thương cảnh giác đã không có bao nhiêu, chỉ còn lại có nghi hoặc. Ta cũng muốn biết làm sao lại xuất hiện tại thần võ kỷ nguyên thời đại này. Đây là Lý Thương trong lòng nói. Hắn đã xác nhận chính mình cũng không phải là ở vào cái gì huyễn cảnh, trong một cảnh, hắn khả năng quả thực về tới vô số năm trước đó thần võ thời đại. Cái kia do Thánh Thiên Tử nhất tay sáng lập, lại một tay hủy đi thời đại. Cái này cũng là nhân tộc nhất gió nổi mây phun thời đại. Nhưng hắn không có khả năng nói như vậy. Vân đạo vì sao không thể xuất hiện ở chỗ này? Lý Thương hỏi ngược lại. Triệu Duy không có trả lời. Hắn tựa hồ đang suy nghĩ một thứ gì đó. Lý Thương không có quấy rầy vị này Bạch Hổ quân thiên tướng. Trước mắt hắn muốn làm cho đối phương buông xuống đối với mình cảnh giác, sau đó làm cho đối phương mang chính mình đi tìm thời đại này nghiêm sùng linh. Ngay tại Triệu Duy suy tư thời khắc, Triệu Tương Quân, chúng ta lại đang doanh địa phát hiện một cái nữ tử áo đỏ. Chỉ là nàng cự tuyệt cùng chúng ta giao lưu, một mực tại giằng co. Miêu Lãng tại ngoài doanh trướng bẩm báo nói. Lý Thương nghe chút liền biết là người nào. Hắn vội vàng nói, Triệu Tương Quân, đây là ta một vị hảo hữu. Nàng không có ác ý, chỉ là tính cách quái gở, không am hiểu cùng người giao lưu. Triệu Duy nghĩ nghĩ, cười nói, cái kia Lý đạo trưởng trước hết theo mầm giáo úy đưa ngươi vị bằng hữu này nhận lấy đi. Cái kia bần đạo đi một chút sẽ trở lại. Lý Thương gật đầu rời đi. Hắn đi ra ngoài doanh trướng. Mà Miêu Lãng hiển nhiên cũng nghe đến Triệu Duy phân phó. Hắn đối đi ra Lý Thương gật gật đầu, "Lý đạo trưởng, đi theo ta đi." Phiền phức mầm giáo úy. Lý Thương nói ra. Hai người nhanh chóng rời đi doanh địa, đi vào vài dặm bên ngoài một chỗ gò khe. Một bộ hồng y y, che hai mắt giang tính giao đang cùng mấy chục cái bạch hổ sĩ tốt rằng có lấy. Có trông thấy được không bộ phát xung đột, không có người chết, Lý Thương cũng là thở dài một hơi. Đây cũng không phải là bọn hắn vị trí thời đại. Tại bọn hắn thời đại, giang tính giao một người liền có thể chống đỡ 10 vạn đại quân. Nhưng tại thần võ thời đại, bọn hắn chút tu vi ấy thật không đáng chú ý, cứ việc so ra kém loạn thần kỷ nguyên thần linh đại chiến, có thể thần võ kỷ nguyên có không ít cựu giai tồn tại. Mà bạch hổ quân chiến tích càng là khủng bố, nghe nói trấn áp dục dịch rơi minh chi địa. Vừa rồi cái kia Triệu Duy chỉ là một cái thiên tướng, còn thụ lấy thương, Lý Thương lại ẩn ẩn cảm nhận được đối phương đối với mình có rất mạnh uy hiếp. Giang Dạn du sứ, Lý Thương lên tiếng nói. Nghe thấy Lý Thương thanh âm, Giang Tính Giao hướng phía hắn gật gật đầu. Miêu Lãng thấy thế, cũng là khiến cái này bạch hổ sĩ tốt thu hồi vũ khí. Kỳ thật tại thiên địa dị biến còn chưa bắt đầu trước, Huyền Minh đạo quán cứ việc còn không có rơi, có thể thanh danh không hiện. Thẳng đến các loại loạn tượng sau khi xuất hiện, thần hoàng người hoàng triều mới kinh hãi phát hiện, nguyên lai còn có khủng bố như thế thế lực tồn tại. Thậm chí thần võ hoàng triều cùng Huyền Minh đạo quán ở giữa đã coi như là minh hữu quan hệ. Mầm giáo úy, chúng ta đi về trước đi. Lý Thương nói ra. Hắn biết hiện tại còn không phải cùng Giang Tĩnh Giao nói chuyện với nhau thời điểm. Tốt. Miêu Lãng cũng nghĩ về trước đi cùng Triệu Duy giao nộp. Giống trong lúc bất chợt, từng tiếng hung man gầm rú từ đằng xa xuất hiện. Bọn gia hỏa này lại nữa rồi. Nghe thấy cái này gầm rú thanh âm, Miêu Lãng sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Các huynh đệ, chuẩn bị tác chiến. Miêu Lãng tế ra một thanh đầu hổ hiện nguyệt đao, hét lớn một tiếng. Giết. Những cái kia bạch hổ sĩ tốt vậy trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, hai mắt phiếm hồng. Vẹn vẹn mấy chục người ngưng tụ ra sát phạt chi khí, đã có sông thẳng lên trời giống như cảm giác. Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao cũng còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Xem ra có đồ vật gì muốn đi qua. Đây cũng là Triệu Duy xuất quân chú đóng ở nơi đây nguyên nhân sao? Lý Thương nhìn phía cái kia hung man tiếng giống nơi phát ra. Chương 578, dị nhân yêu ma chương 578, dị nhân yêu ma giống. Đợi đến tiếng gào thét kia lại tới gần một chút, Lý Thương rốt cục thấy rõ bộ dáng của địch nhân. Đối phương là một loại người quái vật, số lượng rất nhiều, mà lại dáng dấp đều vặn vẹo xấu xí. Có chút quái vật dị thường cao lớn, toàn thân mọc đầy lân phiến, mặt xanh nanh vàng. Có chút quái vật hai tay đều biến thành liêm đao, phía sau còn rất dài ra cánh. Thậm chí, toàn thân mọc ra lông đen, hai tay mang theo cự truy. Từ những dị nhân này trên thân quái vật, Lý Thương trong lòng xuất hiện chủng mãnh liệt chán ghét phản cảm. Cái này tựa hồ là bản năng phản ứng. Là những dị nhân này quái vật khí cơ để cho ta phản cảm những quái vật này, hẳn là rơi minh chi địa tuân gia yêu ma. Mà lại thực lực tựa hồ không kém, nhìn lên khí cơ, chỉ sợ mỗi cái yêu ma đều tương đương với tam giai người tu luyện còn không biết có cái gì kỳ quái năng lực. Lý Thương nhớ tới lúc đó mình tại Kim Loại Đại Mộ tiếp xúc Bạch Hổ Chiến Kỳ lúc nhìn thấy hình ảnh. Tự cam đoạ lạc ra hỏa. Giết. Miêu Lãng đại quát. Hắn kéo lấy hổ đầu điện nguyệt đao, nhanh chân phóng tới công kích. Mỗi vượt qua một bước, Miêu Lãng khí thế liền càng tăng gọn. Đợi đến 99 bước một khắc này, hắn huy động hổ đầu điện nguyệt đao hướng phía những dị nhân kia quái vật vung lên. Bá. Một vòng bạch kim đao quang phảng phất khiếu nguyệt giống như lăng không chém ra. Phốc phốc. Mấy chục cái dị nhân yêu ma bị bạch kim đao quang cắt thành hai nửa. Đồng thời, Bạch Hổ sĩ tốt cũng đã gỡ xuống phía sau đại cung. Bạch Hổ quân trang bị dị thường tinh lương, sử dụng mũi tên càng là một loại khắc họa phù văn kim loại mũi tên. Hiu hiu hiu, từng chùm bạch kim lưu quang lướt đi, xuyên qua xé rách những dị nhân kia yêu ma thân thể. Có thể những dị nhân này yêu ma sinh mệnh lực quá mạnh. Lý Thương trông thấy có cái dị nhân yêu ma toàn thân đâm mười mấy cây mũi tên, vẫn như cũng là bước đi như bay. Lúc này, Lý Thương cảm giác mặt đất có chút chấn động. Hắn lúc này tế ra hàng tàng kiếm, khẽ quát một tiếng, bất động như núi. Ông, hàng tàng kiếm cắm vào đất đen bên trong, khí thế của nó tựa như một tòa nguy nga liên miên thần sơn chấn đặt ở trên địa mạch. Sâu dưới lòng đất, Một đầu dài mười mấy mét, giáp sát phát xám, thân thể cùng loại con rết, đầu lại là một cái xấu xí nhân loại hình tượng dị nhân yêu ma ngay tại đảo đất mà đi. Nó trước kia là dự định từ dưới đất đánh lén Miêu Lãng, dùng chính mình thân thể rết đem nó quấn quanh cắt chém. Thật không nghĩ đến nó vừa mới chuẩn bị phá đất mà lên, cũng cảm giác được một cỗ nặng nề đến khó lấy hình dung áp lực giáng lâm. Cỗ áp lực này tựa như viễn cổ thần sơn chấn đặt ở nó trong thân thể, dù là yêu ma giáp sát lại thế nào kiên cố, cũng là bị đè ép bạo liệt. Phốc phốc, một tiếng vang trầm. Con rết này yêu ma dưới đất liền bị chấn áp thành vũng máu. Đa tạ Lý đạo trưởng. Đang cùng dị nhân yêu ma chém giết Miêu Lãng cảm thấy dưới mặt đất động tĩnh, không quên quay đầu hướng Lý Thương nói một câu. Giết. Hắn một người liền bọt vào những dị nhân kia yêu ma bên trong, như vào chỗ không người. Mà những cái kia bạch hổ sĩ tốt lại tương đương tỉnh táo, một mực tại phía sau đột thi tên bắn lén, đem từng cái dị nhân yêu ma xuyên thủng. Lý Thương trông thấy cái này kịch liệt tình hình chiến đấu, đang nghĩ ngợi xuất thủ giải quyết những dị nhân này yêu ma, sau đó hỏi thăm Miêu Lãng một ít chuyện. Ta tới đi. Giang Tính Giao lại so Lý Thương càng mau ra hơn tay. Nàng hai tay riêng phần mình hiện hiện một thanh màu đỏ tươi trường kiếm, phản phất một vòng huyết hồng băng rua giống như bay vào dị nhân yêu ma bên trong. Phốc phốc. Nàng giết chóc đứng lên, thậm chí so Miêu Lãng còn kinh khủng hơn. Mỗi ra một kiếm, tất có một đầu dị nhân yêu ma ngã xuống, liền liền huyết nhục đều bị hấp thu thôn phệ. Tại Giang Tính Giao cùng Miêu Lãng hợp lực phía dưới, cái này hơn 100 đầu dị nhân yêu ma chớp mắt liền bị toàn bộ tiêu diệt. Đa tạ nữ hiệp xuất thủ. Lần này, Miêu Lãng đối Giang Tính Giao tương đương khách khí. Bạch Hổ quân từ trước đến nay là sát phạt hung mãnh, tôn trọng lực lượng. Vừa rồi Giang Tính Giao triển hiện ra lực lượng, đã để Miêu Lãng kinh hãi không thôi. Hắn biết vị này mới là tuyệt đối có năng lực đem vây quanh mình Bạch Hổ sĩ tốt giết sạch, sau đó nhẹ lướt đi. Nhưng đối phương không có làm như vậy, hiển nhiên là đổ nước. Giang Tính Giao chỉ là đối với Miêu Lãng gật gật đầu, sau đó trở lại Lý Thương bên người. Miêu gia úy, không có ý tứ. Ta vị bằng hữu này chính là như vậy, không am hiểu giao tế. Lý Thương đánh cái giảng hòa. Không biết, không biết. Miêu Lãng đội vàng khoát tay, có nói Lý đạo trưởng, ta cần đem những dị nhân này yêu ma đột kích tin tức bẩm báo cho Triệu Tương Quân, cái này trở về đi. Hắn lần này tới, bản thân liền là muốn dẫn Giang Tính Giao về đóng quân doanh địa. Lần này xuất hiện dị nhân yêu ma, tình huống càng thêm khẩn cấp. Vậy chúng ta cái này trở về. Lý Thương có thể nghe ra Miêu Lãng ngữ khí mang theo đội vàng, lúc này gật đầu đồng ý đám người quay người hướng phía đóng quân doanh địa trở về. Các loại Triệu Duy nghe thấy dị nhân yêu ma xuất hiện tin tức, thậm chí không để ý tới lại truy cứu Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao thân phận chân thật, chỉ là an bài bọn hắn đi trước một đỉnh trong doanh trướng nghỉ ngơi, sau đó liền vô cùng lo lắng triệu tập tướng linh tập hợp một chỗ, bắt đầu thương thảo xử lý việc này. Lý Thương không nghĩ tới cái này dị nhân yêu ma xuất hiện để Triệu Duy khẩn trương như vậy. Chỉ là từ Minh Nguyên nội hải xuyên qua thời không đi vào địa phương này, Lý Thương có rất nhiều đồ vật cũng còn không hiểu rõ, vậy rất khó suy đoán ra nguyên nhân. Trước mắt khám phá ra có giá trị nhất manh mối, chính là từ Dâu Quay Nón đội trưởng trong miệng biết được nơi này là Rơi Minh chi địa. Rơi Minh chi địa, truyền thuyết là một chỗ thông đạo đặc thù, kết nối với yêu ma giới. Đây là Lý Thương thật lâu trước đó tại Long Xà Đại Trạch Lâm vào hư thận chi địa lúc biết được tin tức. Chỉ là tin tức này đến từ Thần Võ Kỷ Nguyên Trăm Học cùng một vị quản sự. Lý Thương không phải lo lắng vị quản sự này lừa chính mình, mà là cảm thấy vị quản sự này tự thân khả năng đều bị lừa, hắn tiếp xúc nguồn tin tức, khả năng cũng không phải là chân tướng. Nhưng bất kể như thế nào, cái này Rơi Minh chi địa khẳng định là một chỗ cấm kỵ chi địa, đối với Trần Thế nguy hại cực lớn. Điểm ấy, không thể nghi ngờ. Lý Thương vậy đem tin tức này nói cho Giang Tĩnh Giao nghe. Nghe nói chính mình khả năng về tới Thần Võ Kỷ Nguyên náo động thời kỳ, Giang Tĩnh Giao đều có chút kinh ngạc. Minh Nguyên nội hải hẳn là có thời không loạn lưu, đem chúng ta đưa về thời không này. Giang Tĩnh Giao cao mày nói, Vân đạo cũng không biết giải thích thế nào. Ta lát nữa lại tìm cơ hội, tại trong doanh địa tìm hiểu một chút tin tức. Lý Thương nói ra. Hắn đột nhiên lại hỏi, Giang Dạ Du sứ, cự kình kia thi hải không có tùy ngươi cùng một chỗ xuyên qua. Không có ta đã cảm giác không đến nó tồn tại. Nó hẳn không có đi theo ta đến thời không này. Giang Tĩnh Giao lắc đầu. Xem ra, chỉ có sinh linh mới có thể xuyên qua thời không. Không biết về hải thần tử có thể hay không theo chúng ta cùng một chỗ xuyên qua. Lý Thương nạo vào đầu. Bởi vì về hải thần tử tình huống có chút đặc thù, hắn cũng vô pháp phán đoán. Lý đạo trưởng, ta ở chỗ này đây. Lúc này, một đạo thanh tịnh thanh âm xuất hiện. Một đạo nhân hình gợn nước ba động tại trong doanh địa xuất hiện, hóa thành về hải thần tử. Về hải thần tử thâm thúy ẩn nấp, dù là lấy Lý Thương cảm giác đều không có phát giác được. Về hải thần tử, ta còn tưởng rằng ngươi tại Minh Nguyên nội hải đâu. Lý Thương cười khổ một tiếng. Lần này, ba người bọn họ đều xem như gom gót. Ta sau khi xuyên biệt, liền đem thân hình ẩn nấp đi, một mực tại phụ cận trong doanh địa ẩn nút, muốn cùng các ngươi tụ hợp. Lúc trước ta nhìn thấy ngươi đi tới, chỉ là không có cơ hội hiện thân, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Cho tới bây giờ mới dám xuất hiện. Về hải thần tử giải thích nói. Chương 579, Diễm Ma chương 579, Diễm Ma Lý Thương nghe vậy, hỏi, Uy hải thần tử, vậy ngươi có thể có thăm dò được cái gì tin tức hữu dụng? Uy hải thần tử tiềm phục tại doanh địa lâu như vậy, có thể sẽ nghe trộm đến một chút nói chuyện. Mà những này nói chuyện khả năng ẩn chứa manh mối trọng yếu. Có một ít một chi này Bạch Hổ quân là phụ trách chấn thủ Truy Minh chi địa thứ 19 ma tỉnh, phòng ngừa từ ma tỉnh dũng mãnh tiến ra dị nhân yêu ma phong tới nhân gian. Mà bọn hắn đã ở chỗ này đồn trú gần 5 năm, nhân số từ lúc mới bắt đầu 6000 người, đã giảm mạnh đến hơn 1000 người. Thời gian khá dài như vậy, không ngừng kinh lịch các loại đại chiến, khiến cái này Bạch Hổ quân tướng sĩ thể xác tinh thần đều mệt. Đồng thời bọn hắn lấy được viện trợ cực kỳ thưa thớt, thậm chí liền sĩ tốt đều không thể bổ sung, chết một cái thiếu một cái. rất khó tưởng tượng bọn hắn là thế nào kiên trì ở chỗ này thủ vững 5 năm. Quy Hải thần tử cảm khái nói. Lý Thương tiêu hóa lấy Quy Hải thần tử lời nói. Bạch Hổ Quân lâu như vậy kiên trì ở chỗ này, làm cho người kính nể. Nhưng hắn cũng cần từ trong những tin tức này tìm tới đầu mối lưu dụ. Số 19 ma tỉnh chỗ này vị ma tỉnh là tồn tại gì? Lý Thương hỏi. Thông đạo kết nối yêu ma giới thông đạo. Truyền thuyết những này ma tỉnh hết thảy có 99 khẩu. Bạch Hổ Quân vì đem cái này ma tỉnh toàn diện trấn áp, đã đem tất cả binh lực đều phân tán ra ngoài, đem mỗi một chiếc ma tỉnh đều cho trấn áp lại. Những năm này, một mực là Bạch Hổ Quân tại Truy Minh chi địa quên mình chết, mới không có khiến cái này yêu ma làm hại thế gian. Quy Hải thần tử nói ra. Quy Hải thần tử, ngươi biết ma tỉnh bây giờ ở nơi nào sao? Lý Thương hỏi. Nói như vậy, ma tỉnh hẳn là hết thảy hỏa loạn căn nguyên. Biết, tại doanh địa ngoài 30 dặm bình nguyên. Quy Hải thần tử nói ra. Hắn làm thần tử, trừ thâm thúy ẩn nấp bên ngoài, cũng có thể xem thấu lòng người. Đương nhiên, giống Lý Thương loại này có hư tỉnh thần thông hộ thể người, hắn là nhìn không thấu. Bên ngoài 30 dặm vậy chúng ta vừa vặn đi xem một chút. Lý Thương đối chỗ này bị ma tỉnh tương đương cảm thấy hứng thú. Hiện tại vừa vặn thừa dịp Triệu Duy bọn người chuyện thương lượng cơ hội chuẩn đi. Phiên phái duy nhất địa phương ở chỗ Triệu Duy hẳn là tại doanh trướng phụ cận còn phái người đang quan sát bọn hắn. Điểm này, chỉ cần dùng phân thân phủ liền có thể giải quyết. Rất nhanh, Quy Hải thần tử liền cho thi triển thần lực, đem Lý Thương cùng Giang Tĩnh giao ẩn nấp đi. Ba người vô thanh vô tức từ trong doanh trướng chạy đi, mà phụ trách giám thị bọn hắn Bạch Hổ quân sĩ tốt, không có bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì tại bọn hắn cảm giác bên trong, Lý Thương cùng Giang Tĩnh giao lúc này còn tại trong doanh trướng, không có bất kỳ dị động gì. Bọn hắn sẽ không nghĩ tới, bên trong chỉ là hai đạo phân thân. 30 dặm khoảng cách đối với Lý Thương tới nói, dù là vì ẩn nấp bóng dáng, không có ngự kiếm phi hành, thế nhưng chỉ dùng 10 cái hô hấp liền đã tới. Càng đến gần kia cái gọi là ma tỉnh, bùn đất nhan sắc ngược lại không có đen như vậy, biến thành ngũ thải ban lan, cực kỳ tiên diễm nhan sắc. Loại màu sắc này, thật giống như độ báo hòa kéo bạo, nhìn thấy người buồn nôn muốn nói. Chiếc giếng ma này, ngược lại là giản dị tự nhiên, chỉ là đơn giản bùn đất đắp lên mà thành, dán rất nhiều đạo phụ chú, còn có gì xét xích sắc phong tỏa. Thật quỷ dị ô nhiễm lực, Lý Thương lần đầu tiên trông thấy chiếc giếng ma này, lông mày liền nhíu chặt đứng lên. Khó trách Bạch Hổ quân đóng quân doanh địa muốn rời cái này a xa. Hắn có thể cảm giác được, ngụm này ma tỉnh dù là có nhiều như vậy phong ấn thủ đoạn, như cũng tại tản mát ra một loại nào đó thần bí quỷ dị ô nhiễm khí tức. Nếu như ở lâu chỉ sợ Bạch Hổ quân sĩ tốt đều muốn bị ô nhiễm. Mà loại khí tức này, cùng mới xuất hiện dị nhân yêu ma rất là tương tự. Nhìn như vậy tới yêu ma giới thật tồn tại, cũng không phải là hư ảo. Giang Tĩnh Giao cứ việc nhìn không thấy, nhưng cũng có thể cảm nhận được chiếc giếng cổ kia tồn tại. Hẳn là tồn tại. Ta vậy cảm giác được một chút hỗn loạn lực lượng không gian. Có thể những lực lượng không gian này, tựa hồ lại rất cắt đứt. Rất kỳ quái. Quy Hải thần tử cũng nói không rõ. Vậy chúng ta lúc trước gặp phải dị nhân yêu ma, chính là từ ngụm này ma tỉnh bỏ ra tới. Lý Thương không có áp sát quá gần chiếc giếng ma này, đứng tại chỗ quan sát. Cũng không phải là như vậy, nếu không Bạch Hổ quân đã sớm đối ngụm này ma tỉnh tiến hành một chút tính nhắm vào biện pháp. Cái này ma tỉnh tương đương với một thứ đại khái tọa độ, dị nhân yêu ma cũng sẽ ở trong phạm vi trăm dặm tùy ý xuất hiện, cũng không cố định. Về Hải Chí mắt nói ra, cái này Truy Minh chi địa có 99 khẩu ma tỉnh. Bạch Hổ quân những năm này vì trấn áp từ ma tỉnh hiện lên dị nhân yêu ma, chỉ sợ hy sinh không ít. Lý Thương ánh mắt nghiêm trọng. Tại Long Xà đại chiến lúc, hắn thật sự cho rằng Nghiêm Sùng Linh xuất quân thật trấn áp Truy Minh chi địa. Bây giờ xem ra, chỉ có thể coi là trấn thủ. Bọn hắn giữ vững cái này Truy Minh chi địa, không để cho những dị nhân này yêu ma lao ra làm hại trần thế. Tốt khoe xấu che. Thần võ hoàng triều triều đình dùng loại thủ đoạn này, cũng là bình thường. Ta còn nghe lên một chút sĩ tốt nhất lên. Những ngày gần đây, dị nhân yêu ma xuất hiện đến càng tấp nập, số lượng vậy so trước đó nhiều. Nếu như lại không có viện trợ, lại đến một chỗ dị nhân yêu ma quy mô lớn tập kích, khả năng liền muốn toàn quân bị diệt. Bất quá vị thiên tướng kia Triệu Duy gần đây tựa như tuyên bố chẳng mấy chốc sẽ có viện quân xuất hiện. Quy Hải thần tử nói ra, có thể xem thấu lòng người thần thông, thực sự lợi hại, để hắn thời gian ngắn tại Bạch Hổ trong doanh địa nghe được đại lượng tin tức. Khó trách những cái kia Bạch Hổ quân sĩ tốt nhìn thấy ta, sẽ như thế chờ mong. Bọn hắn cho là ta chính là Triệu Duy trong miệng viện quân. Mà Triệu Duy biết cụ thể viện quân là ai dù sao khẳng định không phải ta, cho nên mới sẽ biểu hiện được như vậy kỳ quái. Lý Thương suy nghĩ minh bạch Triệu Duy biểu hiện là sao như thế khác thường. Dù sao đã nói xong viện quân không có xuất hiện, hắn như thế một cái huyền mình xem đệ tử lại xuất hiện. Dù là thân phận là thật thế nhưng không nên vào lúc này xuất hiện. Nói trắng ra là, hắn cùng Giang Tĩnh Giao, Quy Hải thần tử xuất hiện ở đây, chính là một cái ngoài ý muốn. Một cái không ai có thể ngờ tới ngoài ý muốn. Đang đúng lúc này, Lý Thương trông thấy cái kia phong tỏa ma tỉnh xích sắt điên cuồng đung đưa. Dị xét xích sắt hiện ra lít nha lít nhít phù văn, muốn đem dị động ma tỉnh cấp chấn đè xuống. Hai cỗ lực lượng điên cuồng xung đột. Từng đợt quỷ dị quái điều gào thét từ ma tỉnh phía dưới truyền tới. Thẳng đến 30 hơi thở sau, tiếng gào thét này mới biến mất, ma tỉnh vậy rốt cục khôi phục bình tĩnh. Ma tỉnh dị động cứ như vậy kết thúc. Lý Thương kinh ngạc không thôi. Đúng hẳn là lại khác thường nhân yêu ma truyền tống đến đây. Quy Hải thần tử gật gật đầu. Lý Thương nghe vậy, quay đầu, nhìn phía Bạch Hổ quân nơi trú đóng. Hỏng. Chúng ta trước chạy trở về. Lý Thương trầm giọng nói. Ba người lập tức khởi hành, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía doanh địa trở về. 10 cái hô hấp sau, Lý Thương bọn người rốt cục chạy về. Mà lúc này Bạch Hổ doanh địa đã biến thành một chỗ thảm liệt chiến trường. Phô thiên cái địa dị nhân yêu ma đang cùng Bạch Hổ sĩ tốt chém giết lấy. Lần này, Lý Thương thậm chí còn chứng kiến một chút đầu người thân lương dị nhân yêu ma, bọn chúng bay ở không trung, huy động cánh, bắn ra từng đạo sắc bén lông vũ. Phốc phốc. Không ít bạch hổ sĩ tốt áo giáp đều bị cắt chém, bị cắt ra vết thương đáng sợ. Thậm chí Lý Thương nhìn thấy có một vị bạch hổ sĩ tốt đầu đều bị cắt gần nửa đoạn, gào thét huy động binh khí vào một cái dị nhân yêu ma thân thể. Chương 580, không nên chương 580, không nên đồng thời, Lý Thương còn chứng kiến vị thiên tướng kia Triệu Duy. Đối phương đã bản thân bị trọng thương, nhưng như cũng mình trần ra trận, cầm trong tay một cây cán dài lang nha đồng, cùng hắn thư sinh kia khí chất hoàn toàn không hợp, có thể khởi xướng hung ác đến, lại tương đương hung tàn. Phía sau hắn, càng là hiện hiện một tôn có vô địch khí khái chiến tướng pháp thân, toàn thân tản ra chướng mắt bạch kim quang mang. Phanh 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 từng đầu xấu xí giữ tận dị nhân yêu ma bị Triệu Duy nện thành thịt vụn. Có thể tại Bạch Hổ quân trở thành một vị thiên tướng, Triệu Duy tu vi cũng là đạt đến thất giai pháp thân. Cảnh giới này tại Lý Thương vị trí thời đại, đã là tu sĩ nhân loại đỉnh phong. Thế nhưng là tại thần võ kỷ nguyên bên trong, chỉ có thể là một tên thiên tướng. Rất nhanh, liền có vài đầu thực lực cường đại yêu ma để mắt tới Triệu Duy. Một đầu là đầu dê thân người yêu ma, hai mắt buốc lên lục quang, cầm trong tay pháp trượng, không ngừng sử xuất các loại quỷ dị thuật pháp, ẩn chứa âm tà quỷ quyệt lực lượng nguyền rủa, suy yếu Triệu Duy thực lực. Một đầu khác yêu ma toàn thân lân giáp đỏ sậm, thân thể còn xuống, có bốn cánh tay, móng tay sắc bén bén nhọn, điên cuồng vùng ra, hình thành mảng lớn tàn ảnh. Còn có một cái hình thái có chút cùng loại bọ ngựa yêu ma, núp trong bóng tối, thỉnh thoảng thừa dịp Triệu Duy không sẵn sàng liền xuất thủ đánh lén, tương đương địa âm hiểm. Trong lúc nhất thời, Triệu Duy bị cái này ba đầu dị nhân yêu ma liên thủ áp chế đứng lên, trên thân quấn quanh miếng vải vậy dịn ra huyết thủy. Còn lại bạch hổ sĩ tốt cũng là lâm vào trong khẩu chiến. Bành! Lúc trước Lý Thương gặp phải đến vị kia dâu quay nón đội trưởng chính huy động chiến đao, chặt xuống một đầu yêu ma đầu lâu. Sau một khắc, hắn chỉ nghe thấy một trận mãnh liệt tiếng gió. Một con chim ma từ trên trời giáng xuống, cái kia sắc bén cầu kính móng vuốt đã mở ra, chụp vào dâu quay nón đội trưởng khuôn mặt mà đi. Đáng chết! Dâu quay nón đội trưởng chú đóng ở nơi này nhiều năm, tự nhiên biết những dị nhân này yêu ma thủ đoạn công kích. Chim này ma tốc độ cực nhanh, điểm ấy cách mình trốn tránh không ra. Mà chiến khôi đoán chừng vậy ngăn không được chim này mà cái kia khủng bố móng vuốt sắc bén sẽ bị trực tiếp băm yến. Tại trong chớp mắt này, dâu quay nón đội trưởng không do dự, hai tay cầm đao, hướng bầu trời đâm ra. Hắn muốn cùng con chim này mà cùng chết. Trong lúc bất chợt, dâu quay nón đội trưởng đã nhìn thấy một vòng chướng mắt kỳ quang, giống như phá hiểu đêm tối tia nắng ban mai giống như. Phốc phốc. Con chim kia ma trong chớp mắt bị sợi kim quang này rạo sát thành bùn máu. Sau đó, dâu quay nón đội trưởng lại cảm giác được một cỗ khủng bố kiếm ý tại trong doanh địa tàn phá bừa bãi quét tán. Hắn ngẩng đầu, trước kia bụi trầm bầu trời biến thành ngũ thải chi sắc. Nam trôi thần kiếm phiêu phủ ở trên không trung, bao phủ toàn bộ doanh địa. Là Lý đạo trưởng. Dâu quay nón nhìn thấy ở vào nam trôi thần kiếm trung tâm Lý Thương. Đối phương phiêu phủ ở trên không trung, đạo bào phồng lên, tay nắm đạo chỉ. Thái sơ ngũ hành, thiên địa chính khí, chu tả diệt yêu. Lý Thương hai mắt nở rộ thần quang, đem tự thân thái sơ kiếp diệt khí triệt để thôi động. Lần này, hắn không có thôi động ngũ hành pháp kiếm, chỉ là ngũ hành pháp kiếm hình thành kiếm vực, hỗn hợp có tự thân thái sơ kiếp diệt khí, tạo thành từng đạo trong suốt kiếm khí. Những này trong suốt kiếm khí đồng dạng mang theo thuộc tính ngũ hành, giống như vạn kiếm tề phát giống như, rủ xuống hướng tại Bạch Hổ quân doanh. Phốc phốc. Đầu tiên gặp nạn tự nhiên là những cái kia mọc ra cánh điểu ma. Bọn chúng có dùng cánh bảo vệ thân thể, có huy động cánh, cướp bắn ra từng đạo lông vũ, muốn đem kiếm khí triệt tiêu. Nhưng vô luận làm cái gì, đều như thế. Hư ảo kiếm khí dễ dàng xé rách những con chim này mà thân thể. Máu vẩy trời cao. Từng đầu điểu ma không ngừng từ không trung rơi xuống. Giết hết những con chim này ma hậu, Lý Thương thao túng hư ảo kiếm khí, tại trong doanh địa tàn phá bừa bãi tung hành, đem từng đầu yêu ma ngược sát. Trải qua thời gian dài tại kiếm trì linh hải quan tưởng, hắn tính nhẩm năng lực cực kỳ khủng bố, có thể hoàn mỹ điều khiển mỗi một chuôi hư ảo kiếm khí, không biết đối bạch hổ sĩ tốt tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây chính là huyền minh xem đệ tử chân truyền thực lực cả có thể ngươi không đáp xuất hiện ở đây. Triệu Duy phát giác được thế cục chuyển biến, nhìn một cái phiêu phủ ở không trung Lý Thương, ánh mắt phức tạp, sau đó tiếp tục đầu nhập trong chiến đấu. Mặt khác một bên, Giang Tĩnh Giao vậy hóa thành một vòng huyết tinh hình ảnh, vọt vào trong doanh địa. Cứ việc tự kình thi hải không có theo nàng cùng một chỗ tiến đến, có thể Giang Tĩnh Giao tự thân tu vi cũng không kém. Còn có thể nội thần linh huyết mạch gia trì, như là tử vong bản thể giáng lâm giống như, huy động huyết hồng trường kiếm, thu gặt lấy cái này đến cái khác dị nhân yêu ma. Về phần về hải thần tử, hắn vẫn không có xuất thủ, ẩn giấu đi tự thân. Lấy trước mắt hắn lực lượng, tham dự vào vậy tác dụng không nhiều lắm. Triệu Tương Quân chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Lý Thương đem đại bộ phận dị nhân yêu ma đều cho rào sát sau, đưa ánh mắt về phía Triệu Duy chỗ kia. Hắn tâm niệm khẽ động, đầy trời hư ảo kiếm khí hóa thành một đầu trùng trùng điệp điệp kiếm khí trường hạ, quét sạch hướng đầu kia đầu dê yêu ma mà đi. Gia hỏa này một mực cho Triệu Duy thi triển các loại âm tà thuật pháp, để Triệu Duy không cách nào đem thực lực bản thân triệt để phát huy ra. Đầu dê yêu ma lập tức giật mình đứng lên, huy động trong tay pháp trượng. Phanh phanh phanh. Lấy hắn làm trung tâm, mặt đất đống nhiên dựng đứng lên từ phía quỷ dị tường đen. Những này tường đen mặt ngoài, nâng lên từng tấm mặt người, không ngừng phát ra quỷ dị tiếng cười, ảnh hưởng chung quanh tất cả mọi người. Biến thành sát rùa đen cũng vô dụng. Nhìn đạo ra đem ngươi trực tiếp cho nướng chín. Lý Thương tay bấm ấn pháp, dẫn dắt đến kiếm khí trường hà vây quanh mặt người tường đen. Ngay sau đó, ngũ hành lực lượng lưu chuyển, kiếm khí trường hà trở nên mãnh liệt mà nóng bỏng, như là một đầu hỏa long cuốn lấy cái này vài lần tường đen. Đầu này kiếm khí hỏa long nhiệt độ cực kỳ khủng bố, toàn bộ doanh địa cũng bắt đầu đốt cháy đứng lên. Cái kia vài lần tường đen dù là lại thế nào tà dị, đặc biệt là mặt tường hiện hiện khuôn mặt tươi cười là triệt để không cười được, trực tiếp bị đốt cháy hòa tan. Không đến ba hơi thời điểm, cái này mấy bức tường đen triệt để bị đốt cháy hòa tan, hóa thành một bãi mùi hôi hắc dịch. Về phần cái kia đầu dê yêu ma, sớm đã bị đốt cháy thành tro, chỉ ở mặt đất bảo lưu lấy một chút cháy đen vết tích. Không có đầu dê yêu ma quấy nhiễu, Triệu Duy đối mặt đầu kia bốn tay yêu ma, rốt cục có sức đánh một trận. Mặc dù hắn trên thân băng vải đã xé rách, lộ ra che kín khủng bố tổn thương thân thể, hai mắt đã tại rớm máu, có thể còn tại lực lượng bộc phát. Cự linh ngoành thiên, Triệu Duy giống giận. Hắn cái kia nhìn như thân thể đơn bạc lại bạo phát kinh thiên lực lượng, sau lưng pháp thân tán phát quang mang càng thêm chói mắt. Bèn, Lang Nha động phảng phất sao trời giống như nện bốn tay yêu ma. Cái kia bốn tay yêu ma gào thét, bốn cánh tay xen lẫn quấn quanh, hóa thành một mặt huyết đục tầm chắn. Bèn một tiếng, bốn tay yêu ma bốn cánh tay đều bị nện đến gãy xương, còn xuống thân thể bay rất ra ngoài. Mà lúc này, lúc trong bóng tối liêm đao yêu ma lặng yên hiện hiện. Nó cũng không phải là đối Triệu Duy phát động đánh lén, mục tiêu của nó lại là Lý Thương. Liêm đao yêu ma vô thanh vô tức xuất hiện tại Lý Thương sau lưng, huy động liêm đao tốc chi, chém về phía cổ của hắn. Lý Thương cũng tại lúc này quay người, tay phải bóp lấy cổ lão thủ ấn, giống như lôi thần đại ấn giống như đánh ra. Bèn, đầy trời lôi quang tại hư không lan tràn, hình thành vô số lôi xà loạn vũ. Liêm đao kia yêu ma bị Lý Thương một cái lôi ấn đánh cho toàn thân tê liệt, rơi xuống phía dưới. Lúc này, một đạo màu đỏ tươi huyết ảnh chống rông lướt lên, một kiếm đâm về liêm đao kia yêu ma. Chương 581, đảo lưu chương 581, đảo lưu lúc này liêm đao yêu ma vậy cảm nhận được màu đỏ tươi tử vong khí cơ, trong lòng sợ hãi. Có thể Lý Thương lôi ấn không thể coi thường, lúc này trong cơ thể nó cũng đều tràn ngập cuồng bạo dòng điện, toàn thân tê liệt, không cách nào khống chế thân thể, không làm được bất kỳ động tác gì. Phốc phốc. Giang Tĩnh Dao huy động huyết hồng trường kiếm, tựa như chuẩn chuẩn lướt nước giống như, nhẹ nhàng địa điểm tại liêm đao yêu ma trái tim. Một kiếm này, nhìn như rất nhỏ mềm mại, nhưng tại một kiếm rơi xuống sau, liêm đao yêu ma cái kia thân thể mắt trần có thể thấy khô quắt xuống tới. Liêm đao yêu ma chỉ cảm thấy trong cơ thể mình trừ dòng điện bên ngoài, còn nhiều thêm một chút cùng loại mạch máu đồ vật. Chỉ là những mạch máu này, cũng không phải là bản thân hắn. Huyết nhục của hắn đang bị những này từ bên ngoài đến mạch máu thôn phệ lấy, mà những mạch máu này nơi phát ra chính là thanh kiếm huyết hồng trường kiếm. Không đến một hơi thời gian, đầu này liêm đao yêu ma chính là đã mất đi ý thức. Mà phía dưới Triệu Duy cũng tại lúc này cuồng hống, trong tay hắn lang nha bổng điền cuồng đánh tới hướng cái kia bốn tay yêu ma. Hắn hiện tại không còn có cái gì nỗi lo về sau, hai tay phồng lên đến phảng phất cái eo thật lớn, giữ tợn hung ác. Bốn tay yêu ma bị lang nha bổng nện đến thủng trăm ngàn lỗ, mà nó đồng bọn đã bị tiêu diệt, căn bản là không có cách vì nó chia sẻ hỏa lực. Mười hơi đằng sau, đầu này bốn tay yêu ma bị Triệu Duy vũ động lang nha bổng từ cao rơi xuống, một cái thái sơn áp đỉnh đập nát đầu. Theo cái này tam đại yêu ma vẫn lạc, còn lại yêu ma rất khó lại hình thành cái uy hiếp gì, rất nhanh liền bị Lý Thương thái sơ ngũ hành kiếm vực tiêu diệt hết. Ngay sau đó, Lý Thương liền đem bốc cháy lên xích diễm dập tắt. Trải qua như thế một trận đại chiến, còn bị xích viêm chỗ đốt cháy, bạch hổ quân doanh đã là biến thành một vùng phế tích. Triệu Duy thấy thế, chỉ có thể để giáo úy Miêu Lang trước xử lý thương binh, thu thập tàn cuộc, sau đó chính mình đi hướng Lý Thương vị trí. Lần này, đa tạ Lý đạo trưởng. Triệu Duy ôm quyền cảm tạ. Chúng ta Huyền Minh quan từ trước đến nay lấy Trảm Yêu trừ ma làm trọng đảm nhiệm. Huống chi ta vậy từ nội tâm bội phục các ngươi Bạch Hổ quân, có thể ở chỗ này trấn thủ lâu như thế. Lý Thương nghiêm mặt nói. Hắn biết một chi này Bạch Hổ quân không dễ dàng, trấn thủ thanh kia giếng ma lâu như vậy, tử thương thảm trọng, vẫn không có nghĩ tới rời đi, đáng kính nể. Triệu Duy chỉ là cười cười. Ta trước cho Triệu Tương quân chữa thương đi. Lý Thương còn nói thêm. Hiện tại Triệu Duy bộ dáng tương đương huyết tinh, bởi vì phát lực quá mạnh, vết thương băng liệt, liền liền con mắt dỉ ra huyết thủy cũng còn không có đau. Ba Lý Thương tế ra ớt một kiếm. Cái này ớt một kiếm bay đến Triệu Duy trước người, lan tràn ra rất nhiều hư ảo xanh biếc cánh lá, thẩm thấu tiến Triệu Duy vết thương, tu bổ vỡ tan vết thương. Đạo trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Duy nhìn xem Lý Thương, nghiêm túc hỏi. Ta chỉ là ngoài ý muốn lại tới đây, Lý Thương nói ra. Không nên, Triệu Duy khẽ lắc đầu. Vì sao? Lý Thương cảm thấy Triệu Duy thái độ có chút kỳ quái. Cứ việc chính mình không phải thần võ hoàng triều chỗ phái tới Việt Vân, có thể thân phận của mình hẳn là đủ để cho Triệu Duy tín nhiệm. Không nên, Triệu Duy không có trả lời Lý Thương lời nói, chỉ là một vị nói đến đây câu nói. Triệu Tương Quân, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Lý Thương cao mày nói. Triệu Duy trầm mặt xuống. Hắn nhìn một cái sắc trời. Trải qua giao chiến sau, chính vào âm dương giao thế thời điểm hoàng hôn. Lý đạo trưởng, chúng ta không có. Triệu Duy chính muốn đối Lý Thương nói cái gì? Lý Thương còn không có nghe rõ ràng, cũng cảm giác thấy hoa mắt. Hắn lần nữa trở lại đen kịt một màu thổ địa phía trên. Cái này. Lý Thương sững sờ. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Cứ việc bụi chìm khó hiểu, nhưng có thể khẳng định hiện tại là ban ngày. Thời gian lần nữa đảo lưu. Lý Thương trừng to mắt. Đang lúc hoàng hôn. Lúc trước tại Minh Nguyên nội hải lúc, cũng đúng lúc ở vào đang lúc hoàng hôn, chúng ta mới biết tiến vào chỗ này thời không. Vừa rồi cũng là vừa bạn tiến vào đang lúc hoàng hôn, thời không xuất hiện lần nữa dị biến. Như vậy hiện tại ta lại ở vào thời không nào? Hay là lúc trước thời không kia sao? Lý Thương đếm thử tính đi hướng về phía trước dốc núi. Đập vào mi mắt là phương xa một mặt theo gió tung bay bạch hổ cờ xí. Cái kia vốn nên hóa thành đất khô cằn doanh địa, bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại, xuất hiện lần nữa tại Lý Thương trong mắt. Thời không đảo lưu. Lý Thương sững sờ. Ngươi là ai? Hét lớn một tiếng truyền đến. Dâu quai nón đội trưởng mang theo thủ hạ, xông lên dốc núi, đem Lý Thương cho bao bọc vây quanh. Thật đảo lưu. Lý Thương nhìn qua dâu quai nón đội trưởng, ánh mắt hoảng hốt. Ngươi đến cùng là ai? Dâu quai nón đội trưởng trông thấy Lý Thương không có trả lời, thanh âm đề cao. Tại hạ Huyền Minh đạo quán đệ tử, Lý Thương. Lý Thương lấy lại tinh thần. Nghe thấy Lý Thương đến từ Huyền Minh đạo quán, những cái kia bạch hổ sĩ tốt hay là cùng lần trước như thế, biểu hiện được hưng phấn lại chờ mong. Chỉ có dâu quay nón đội trưởng giữ vững tỉnh táo. Hắn chăm chú dò xét Lý Thương, đang muốn hỏi một chút hắn có gì bằng chứng. Không ngờ Lý Thương lại vượt lên trước mở miệng, xuất ra một khối màu đen ngọc ấn. Đây là Huyền Minh đạo quán chân truyền pháp ấn, đủ để chứng minh thân phận của ta. Dâu quay nón đội trưởng tiếp nhận Huyền Sơn ngọc ấn, ánh mắt kinh nghi bất định. Hắn lại nghĩ thông miệng, kết quả lại bị Lý Thương cắt đứt. Nếu như các hạ không biết, ta có thể theo các hạ về trong doanh địa. Lý Thương mỉm cười nói. Dâu quay nón đội trưởng nhìn qua Lý Thương, trong lòng kinh hãi. Đạo sĩ kia có vẻ giống như biết mình muốn nói cái gì đâu. Chẳng lẽ hắn có thể xem thấu tâm ta? Có thể viên này chân truyền pháp ấn hắn xác thực không cách nào phân biệt thật giả. Nếu như đối phương thật sự là Huyền Minh đạo quán đệ tử, có loại bản lãnh này vậy rất bình thường. Càng nghĩ, dâu quay nón đội trưởng cũng chỉ có thể gật đầu. Vậy ta trước mang đạo trưởng đi một chuyến doanh địa, do tướng quân phân biệt. Lý Thương gật gật đầu, làm phiền. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới Bạch Hổ quân doanh. Hay là Miêu Lãng tại cửa doanh cửa ra vào chờ đợi. Sau đó chính là lúc trước quá trình, Lý Thương đi trước bị mang đến gặp Triệu Duy. Đối phương đã không có liên quan tới Lý Thương bất cứ trí nhớ gì, tại xác nhận Huyền Sơn ngọc ấn sau, nhưng như cũng duy trì cẩn thận thái độ. Lý Thương cũng không có nói bất cứ chuyện gì. Hắn đang chờ Miêu Lãng tới bẩm báo. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Miêu Lãng ngay tại ngoài doanh trướng bẩm báo có đội ngũ tuần tra gặp phải một hồng y nữ tử, song phương ngay tại giằng co. Quả nhiên, Giang Dạ Du sứ vậy lựa chọn trước đó cách làm. Cứ như vậy, hành động của chúng ta quy tích liền sẽ trùng điệp cùng một chỗ, sẽ không ra ngoài ý muốn gì. Lý Thương chờ đến chính là giờ khắc này. Hắn vận dụng lúc trước lý do thoái thác, công bố Giang Tĩnh Giao là chính mình đồng bọn, liền theo Miêu Lãng cùng đi ra. Sau đó, tất cả mọi chuyện đều lặp lại một lần. Tại Lý Thương cùng Miêu Lãng trông thấy Giang Tĩnh Giao sau, lại có mấy mười đầu dị nhân yêu ma xuất hiện. Lý Thương không muốn lãng phí thời gian, xuất thủ nhanh chóng giải quyết. Mấy người lại rất mau trở lại đến trong doanh địa. Miêu Lãng đi cùng Triệu Duy thương lượng dị nhân yêu ma xuất hiện sự tình, Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao lần nữa được an bài tại cái kia một đỉnh doanh trướng. Lý đạo trưởng, chúng ta tựa hồ lâm vào một cái thời không tuần hoàn. Giang Tĩnh Giao lên tiếng nói. Ân Quy Hải thần tử, người thấy thế nào? Lý Thương nhìn về phía bên cạnh. Quy Hải thần tử lặng yên hiện lên ở doanh trướng bót. Ta vậy không nghĩ tới cái này lại là một chỗ thời gian tuần hoàn. Quy Hải thần tử cảm khái nói. Nó cũng là dựa theo lúc trước quy tích, đợi tại phụ cận, liền chờ đợi Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao xuất hiện. Chương 582, tuần hoàn chương 582. Tuần hoàn cho nên trừ ba người chúng ta khách không mời mà đến bên ngoài, Triệu Duy, Miêu Lãng, thậm chí liền những dị nhân kia yêu ma đều là đang không ngừng tái diễn một đoạn thời gian đoạn ngắn. Đợi đến hoàng hôn cắt đứt ngày đêm một khắc này, thời gian liền sẽ thiết lập lại, chúng ta cũng sẽ trở lại một khắc này. Lý Thương trầm giọng nói. Vậy chúng ta muốn đánh gãy cái này tuần hoàn đoạn ngắn, mới có thể rời đi. Giang Tĩnh Giao nói ra cái nhìn của mình. Đại khái là dạng này, ta sợ nhất đánh vỡ tuần hoàn đoạn ngắn sẽ khiến cái gì không tốt hậu quả. Lý Thương luôn cảm thấy này thời gian tuần hoàn có ý nào đó. Vệ Hải thần tử trầm mặc một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Duy bọn người vị trí doanh trướng. Ta đại khái đoán được một chút. Phụ thần còn có Lạc Uyên chân nhân phải cùng như chúng ta, lâm vào một đoạn thời gian tuần hoàn bên trong, mới biết triệt để mất đi liên hệ. Lý Thương bừng tỉnh đại ngộ, đúng là một khi lâm vào những thời không khác, rất khó lại cùng liên lạc với bên ngoài. Cũng liền về với bụi đất chi nhãn có lực lượng đặc thù nào đó, miễn cưỡng để thần tử mơ hồ cảm ứng được. Vệ Hải thần tử tiếp tục nói, cứ việc chúng ta không có phát hiện dấu ở Minh Nguyên nội hải mảnh vỡ thời gian, có thể phụ thần dù là chỉ còn lại có một sợi nguyên linh, hẳn là có thể nhìn thấy. Hắn cùng Lạc Uyên chân nhân khả năng chính là hướng về phía mỗi một khối mảnh vỡ thời gian mà đi. Lý Thương nội tâm bản thân cũng có chút ý nghĩ. Hắn cảm thấy về với bụi đất chi nhãn cùng Lạc Uyên chân nhân tiến vào Minh Nguyên nội hải, có thể là vì ngăn cản một ít dị động. Nếu như những này dị động thật sự là ở vào mỗi khối mảnh vỡ thời gian bên trong, hai cái này tin tức cũng không xung đột, thậm chí có thể chồng chất lên nhau. Mà Lý Thương vậy rốt cuộc minh bạch về Hải thần tử tại sao lại nhìn về phía Triệu Duy bọn người vị trí doanh trướng. Giống. Liên tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời khắc, nơi xa truyền đến dị nhân yêu ma tiếng gào rú. Tới lần này nếu như thời gian lần nữa thiết lập lại, chúng ta trước tiên ở thanh kia giếng ma tụ hợp. Lý Thương giao phó đạo. Tốt. Giang Tĩnh Giao cùng về Hải thần tử đồng thời gật đầu. Ba người kết thúc nói chuyện với nhau, đi ra doanh trướng. Lúc này, Triệu Duy cũng đã phát hiện cái này dị nhân yêu ma độc tính, tập kết bạch hổ sĩ tốt, làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Hắn nhìn xem Lý Thương, Giang Tĩnh Giao, còn muốn nói nhiều cái gì? Triệu tướng quân, các loại giết hết những dị nhân này yêu ma chúng ta bàn lại. Lý Thương lên tiếng nói. Tốt. Triệu Duy nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đối với Lý Thương vì sao xuất hiện ở đây rất nghi hoặc. Có thể Lý Thương viên kia đệ tử chân truyền pháp ấn khẳng định là đồ thật, không thể nghi ngờ. Cho nên Triệu Duy vậy không lo lắng Lý Thương sẽ làm ra cái gì bất lợi cử động. Lý Thương có lần trước thời gian tuần hoàn kinh nghiệm, lần này dự định nhanh chóng giải quyết chiến đấu, cứ như vậy mới có thể cùng Triệu Duy đa trò chuyện một hồi, thu hoạch đến càng nhiều tin tức. Hắn thả người lướt lên, phiêu phủ ở trên doanh địa không, thi triển ra Thái Sơ ngũ hành kiếm vực. Ba 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 đẩy trời hư ảo kiếm khí huyễn hóa mà ra, vây quanh doanh địa lưu chuyển, đan xen huyền diệu quy tích. Mấy hơi sau, cái kia phô thiên cái địa dị nhân yêu ma trùng sát mà đến. Đội hình hay là lần trước thời gian tuần hoàn đội hình, một chút cũng không thay đổi. Lý Thương đương nhiên sẽ không khách khí, điều khiển ngũ hành kiếm trận, hóa thành kiếm khí trường hạ, quét sạch hướng dị nhân yêu ma. Triệu Duy thấy thế, hạ lệnh để Bạch Hổ quân sĩ tốt bắn tên. Phốc phốc. Trong lúc nhất thời, mũi tên như mưa xuống, phối hợp với kiếm khí trường hạ, trong nháy mắt liền để dị nhân yêu ma ngã xuống một mảng lớn. Đồng thời, Lý Thương đem ánh mắt nhìn đúng nhất là hung lệ tam đại yêu ma. Bá. Đại Minh thủy kiếm hóa thành một chùm xanh đậm vật nước, lặng yên lướt đi. Cái kia đánh tới chớp nhoáng đầu dê yêu ma đột nhiên cảm giác được một cô mãnh liệt dòng nước đem chính mình bao vây lại. Dòng nước này ba động quá mức mạnh mẽ, tạo thành vòng xoáy, đưa nó cả người đều chuyển động đứng lên. Giống. Đầu dê yêu ma thấy thế, chỉ muốn thi triển thuật pháp, đem vòng xoáy dòng nước phá vỡ. Có thể sau một khắc, dòng nước này vòng xoáy hiện lên từng sợi kim quang, tựa như con cá ở trong nước lưu động giống như. Phốc phốc. Đầu dê yêu ma còn chưa phản ứng, liền bị kim quang kiếm khí xé thành vỡ nát. Đồng thời, liêm đao yêu ma quỷ mị giống như xuất hiện tại Lý Thương sau lưng. Có thể lần trước Lý Thương liền không có trúng chiêu, lần này tự nhiên cũng giống vậy. Hay là một dạng phối phương, trực tiếp một cái lôi ấn oanh tại liêm đao kia yêu ma trên thân. Oanh! Lôi quang sáng chói nở rộ. Liêm đao yêu ma từ trên cao rơi xuống, toàn thân bị điện giật đến run lên. Giang Tĩnh giao hợp thời xuất hiện, trực tiếp bổ sung một kiếm. Liên liên đầu kia bốn tay yêu ma, Lý Thương đồng dạng không có buông tha, thôi động hàng tảng kiếm trực tiếp đập xuống. Oanh! Bốn tay yêu ma cũng là đầu sắt, nổi giận gầm lên một tiếng, bốn cánh tay mở ra, muốn đem rơi xuống hàng tảng kiếm hư ảnh cho chống đỡ. Khả hàng tàng sơn hóa thành một tôn thần núi hư ảnh, nặng nề vô cùng, bốn tay yêu ma cánh tay là chống được, có thể đầu gối lại trực tiếp bạo liệt phá toái. Đồng thời, Nam Minh Ly Hỏa kiếm hóa thành một chùm hồng quang, xuyên thấu bốn tay yêu ma trái tim, đem nó đốt cháy thành tro. Triệu Duy, Miêu Lãng, Dâu Quai Nón đội trưởng cùng Đông Đạo Bạch Hổ quân sĩ tốt đều nhìn ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới như vậy hung lệ ba đầu dị nhân yêu ma, bị vị này Lý đạo trưởng nhẹ nhõm như vậy liền giải quyết. Tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Lý Thương lại thừa dịp tình thế đem tất cả dị nhân yêu ma đều cho chém giết tiêu diệt. Triệu tướng quân, ta muốn cùng ngươi nói mấy câu. Lý Thương giải quyết xong những dị nhân này yêu ma sau, trực tiếp cho Triệu Duy truyền âm. Tốt. Triệu Duy gật gật đầu. Hai người biến mất tại trong doanh địa, xuất hiện tại một chỗ dốc núi. Triệu tướng quân, ta đến từ hậu thế, bởi vì ngoài ý muốn mới đi đến nơi này. Lý Thương trực tiếp đem lai lịch của mình nói rõ ràng. Bởi vì hắn biết mình nếu như không nói rõ ràng, Triệu Duy trong lòng nhất định sẽ đối với mình bảo trì cảnh giác, sẽ không nói ra nói thật. Hậu thế có trách, ta liền nói ngươi không nên xuất hiện. Nguyên lai ngươi không phải thời đại này người. Triệu Duy có chút thoải mái nói. Lý Thương tiếp tục nói, ta nghe nói ngươi tại trong doanh địa đối với huynh đệ nói thần võ hoàng triều chẳng mấy chốc sẽ phái tới viện binh. Lúc trước ta còn cảm thấy ngươi biết viện binh cũng không phải là ta, mới biết đối ta hoài nghi. Có thể về sau ta biết chính mình sai. Ngươi lừa tất cả mọi người căn bản không có cái gì viện binh, cũng sẽ không có người tới. Ta nói không sai chứ? Tại lần trước luân hồi lúc kết thúc, Triệu Duy đã từng muốn đối Lý Thương nói một câu, đáng tiếc cũng không nói xong, thời gian tuần hoàn liền khởi động lại. Có thể Lý Thương chú ý tới Triệu Duy khẩu hình. Lúc đó Triệu Duy muốn nói đến câu nói kia hẳn là chúng ta không có viện binh. Nghe nói Lý Thương suy đoán, Triệu Duy bất đắc dĩ cười một tiếng, đúng nha, nơi nào có cái gì viện binh rơi mình chi địa đã sớm cùng ngoại giới ngăn cách, không ai có thể đi vào, vậy không ai có thể ra ngoài. Cho nên khi ngươi lúc xuất hiện, ta liền rất kinh ngạc. Có thể ngươi nói đến sau này thế, ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Lý Thương nhìn qua Triệu Duy. Đối phương cũng không mặc chiến giáp, mình trần thân trên, toàn thân quấn lấy băng vải, cùng hắn trên thân loại kia nồng đậm thư quyển khí có chút không phù hợp. Lý Thương vậy thở dài một hơi, Triệu tướng quân, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Duy cười cười, ta cũng không biết, ta chỉ là dựa theo phân phó làm việc. Ta nhận được mệnh lệnh chính là trấn thủ một ngụm này giếng ma, không để cho dị nhân yêu ma đi ra ngoài. Trong lúc đó không có bất kỳ trợ giúp gì, cũng sẽ không có bất cứ hy vọng nào. Chương 583, tên của nàng chương 583, tên của nàng tại sao phải có mệnh lệnh như vậy, là ai ra lệnh? Lý Thương không khỏi hỏi. Là Nghiêm tướng quân ra lệnh. Chính hắn vậy trấn thủ tại số 1 giếng ma phụ cận. Chúng ta Bạch Hổ quân mấy chục vạn người, vì trấn thủ trụ 99 khẩu giếng ma, không biết chết bao nhiêu người. Triệu Duy thanh âm trở nên có chút xa xút. Dù cho là ý chí sắt đá, trông thấy đồng bào không ngừng chết đi vẫn lạc, nội tâm của hắn cũng là tràn ngập bi thương. Chỉ là Triệu Duy biết, mình không thể lộ ra những tâm tình này. Thậm chí càng nói láo lừa gạt thủ hạ, công bố sẽ có viện binh đến. Bởi vì nhiều năm như vậy trấn áp, không ngừng có đồng bào chết đi, cho dù là kinh lịch vô số tinh phong huyết vũ Bạch Hổ quân sĩ tốt vậy cảm thấy tuyệt vọng, chết lặng. Nghiêm tướng quân Lý Thương sững sờ. Nếu như Nghiêm Sùng Linh thật một mực trấn thủ tại số 1 trong giếng ma, hắn hẳn là cũng bị vây ở mộ khối mảnh vỡ thời gian, mà không phải tại An Hưng huyện Kim Loại đại mộ. Chẳng lẽ Nghiêm Sùng Linh phản bội nhân tộc, phản bội Bạch Hổ quân? Lý Thương cảm thấy Nghiêm Sùng Linh phản bội khả năng rất nhỏ, khả năng có ẩn tình khác. Hắn không có đem chuyện này báo cho Triệu Duy, dù sao hắn đều không có điều tra rõ ràng, không có khả năng nói lung tung. Triệu tướng quân, sắc mặt trời lặn. Thời gian chẳng mấy chốc sẽ thiết lập lại, ta cần ngươi cho ta một cái ám hiệu, chờ đợi thời gian lập lại lần nữa, dù là ngươi đã quên ta, nhưng ta nói lên ám hiệu này, ngươi cũng có thể lập tức tin tưởng ta. Lý Thương trầm giọng nói. Hắn không có tìm Triệu Duy muốn cái gì tín vật loại hình. Hắn lo lắng một khi thời gian lần nữa tuần hoàn, kiện tiêu tín vật cũng sẽ biến mất. Mà một chút đặc thù ám hiệu, dù là Triệu Duy quên đi đoạn ký ức này, cũng có thể đưa đến đặc thù tác dụng. Ám hiệu Triệu Duy mắt nhìn sắc trời, trầm ngâm. Ta từng ưa thích qua một người, nhưng ta chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Lý đạo trưởng nếu là nhìn thấy ta, chỉ cần nhắc lên cái tên này liền có thể. Đây là Triệu Duy có thể nghĩ đến tốt nhất ám hiệu. Tên của nàng là? Lý Thương hỏi. Hiểu vi Triệu Duy nói ra một cái hắn giấu ở trong lòng thật lâu danh tự. Ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa, phản phất về tới cực kỳ lâu trước kia. Ta đã biết. Lý Thương không hỏi nhiều cái gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian lần nữa đi tới hoàng hôn cắt đứt ngày đêm một khắc này. Thời không lần nữa tuần hoàn. Lý Thương thấy hoa mắt, lần nữa thấy được mảnh kia đen kịt thổ địa. Lần này, Lý Thương không có lựa chọn lại cùng Dâu Quai Nón đội trưởng tiếp xúc, trực tiếp lách mình rời đi dựa theo hắn lúc trước cùng Giang Tĩnh Giao cùng Quy Hải Thần Tự ước định. Bọn hắn trước tiên ở thanh kia giếng ma phụ cận tập kết, dạng này cũng không cần lãng phí thời gian. Bá không đến mấy hơi thời gian, Lý Thương liền xuất hiện tại chiếc giếng ma này phụ cận. Giang Tĩnh Giao thân ảnh theo sát phía sau xuất hiện. Quy Hải Thần Tử vậy tại bà hơi sau xuất hiện. Ta vừa rồi cùng Triệu Duy nói chuyện với nhau một chút, Lý Thương đem vừa rồi biết được tin tức đều nói ra ngoài. Không có viện binh, nếu như không có chúng ta xuất hiện, Bạch Hổ doanh địa căn bản ngăn không được những dị nhân kia yêu ma. Bọn hắn mỗi lần luân hồi đều sẽ bị những dị nhân kia yêu ma chỗ đồ sát một lần lại một lần. Quy Hải Thần Tử kế thừa phụ thân về với bụi đất chi nhãn tính cách, cảm xúc từ trước đến nay bình tĩnh. Nhưng lần này, ngữ khí cũng có một chút tâm tình chập chờn. Nếu như chúng ta có thể đánh phá thời gian này luân hồi, bọn hắn có lẽ liền có thể giải thoát rồi. Giang Tĩnh Giao lên tiếng nói, nếu muốn đánh phá thời gian tuần hoàn cũng không dễ dàng. Lý Thương biểu lộ nghiêm trọng, đây chính là liên quan đến thời gian, liền liền thần linh đều không thể dính đến lĩnh vực cấm kỵ. Hắn tiếp xúc qua nhiều như vậy tông giáo thần linh, cũng không có nghe nói qua cái nào cùng thời gian là tương quan. Liền xem như tại Huyền Minh đạo xem truyền thừa, cũng giống như vậy. Thời gian sáng tạo ra chúng sinh, cũng sẽ hủy diệt chúng sinh. Có thể thời gian bản chất là cái gì, lại ngay cả thần linh cũng không biết. Khả năng liền liền thần linh đều muốn nhìn trộm thời gian chân chính bản chất, từ đó đạt tới bất tử bất diệt. Ta đi trước tìm Triệu Duy trò chuyện tiếp một chút, nhìn hắn có hay không biện pháp. Lý Thương nói ra. Ba người lúc này xuất phát. Tại thời gian này tuần hoàn bên trong, thời gian tương đương gấp gáp. Các loại tới gần Bạch Hổ doanh địa sau, Uy Hải Thần Tử đem Thâm Thúy ẩn nấp thần lực ra chỉ đến Lý Thương trên thân. Ta đi vào trước. Lý Thương nói một tiếng, liền chui vào Bạch Hổ trong doanh địa. Mà Giang Tĩnh Giao cùng Uy Hải Thần Tử thì là lưu tại nguyên địa chờ đợi. Bà Lý Thương đã từng tiến vào cái này Bạch Hổ doanh địa mấy lần, đối với nơi này bố trí như lòng bàn tay. Hắn thân như thiểm điện, rất nhanh liền tìm được Triệu Duy chỗ doanh trướng. Lúc này Triệu Duy còn tại trong doanh trướng vận công chữa thương. Hắn là thể tu, thể phách dã man như yêu thú, nói như vậy, khép lại năng lực vậy tương đương đáng sợ. Đạt tới thất giai pháp thân sau, cho dù là gãy chi đều có thể trùng sinh. Có thể Triệu Duy bị thương nặng như vậy thế, lại chậm chạp không thể khôi phục, chính là hắn nhận được thương quá nặng quá nhiều. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại tới, tại thương thế không ngừng điệp ra trạng thái phía dưới, Triệu Duy còn có thể ngăn chặn, đã coi như là mệnh cứng rắn. Sắp đến cực hạn Triệu Duy vận chuyển một chu thiên sau, có chút thở dài. Hắn biết mình không kiên trì được bao lâu, thể nội cái kia không ngừng điệp ra thương thế sẽ triệt để bộc phát. Triệu tướng quân, một đạo thanh tịnh thanh âm vô cớ tại trong doanh trướng xuất hiện. Ai? Triệu Duy trong mắt hơi híp. Tại hạ Huyền Minh xem đệ tử, Lý Thương. Lý Thương hiện lộ ra thân hình của mình, đi cái chắc tay. Huyền Minh xem đệ tử. Triệu Duy nghi ngờ nhìn xem Lý Thương. Triệu tướng quân, có thể từng nhớ kỹ Hiểu Vi không? Lý Thương mỉm cười. Hiểu Vi? Triệu Duy toàn thân chấn động. Ngươi làm sao ngươi biết cái tên này? Cái tên này, hắn giấu ở trong lòng hồi lâu, chưa bao giờ đối với người cởi trần tới. Không nghĩ tới hôm nay, nhưng từ cái này đột nhiên xuất hiện đạo sĩ trong miệng nói ra. Vân đạo đến từ hậu thế. Cái tên này cũng là Triệu tướng quân trước đây không lâu nói cho ta biết. Lý Thương giải thích nói, hắn đem thời gian không ngừng tuần hoàn sự tình vậy cùng một chỗ cáo chi cho Triệu Duy. Khó trách đạo trưởng sẽ biết cái tên này. Triệu Duy không có hoài nghi Lý Thương lời nói. Hiểu Vi cái tên này, trừ chính hắn ra, không ai biết. Triệu tướng quân, ta trước mắt vị trí thời không, thiên địa dị biến xuất hiện lần nữa. Nguyên bản biến mất thật lâu rơi minh chi địa khả năng xuất hiện lần nữa. Ta cần mau chóng đánh vỡ thời gian này tuần hoàn, sau đó trở lại hiện thế. Lý Thương trầm giọng nói, tại phương này thời không thu tập được nhiều như vậy manh mối, nếu là hắn lại đoán không được Minh Nguyên nội hải khả năng chính là rơi minh chi địa, hắn liền sống vô dụng rồi. Về với bụi đất chi nhãn hẳn là phát giác được rơi minh chi địa dị biến, mới biết cùng Lạc Uyên chân nhân đến đây xử lý. Mà Nghiêm Sùng Linh tướng quân không cần phải nói, khẳng định cũng là cảm nhận được rơi minh chi địa đang phát sinh biến hóa, mới biết từ Đại Càn Vương triều chạy tới. Rơi minh chi địa vậy mà xuất hiện lần nữa, Triệu Duy chau mày. Lý đạo trưởng, nhưng ta cũng không biết như thế nào mới có thể trợ giúp ngươi đánh vỡ thời gian này tuần hoàn. Ta thậm chí là lần đầu tiên nghe nói vật này. Triệu Duy ngữ khí bất đắc dĩ. Lý Thương nói ra, tướng quân, ngươi nhất định biết một thứ gì đó. Triệu Duy cứ việc chỉ là một vị thiên tướng, khả năng đủ một mình xuất lĩnh một chi Bạch Hổ quân chấn đặt ở nơi đây, ít nhiều biết một chút bí ẩn. Mà Lý Thương trước mắt chính là cần nhiều đầu mối hơn. Chương 584, phá diệt chương 584, phá diệt. Triệu Duy nhắm mắt lại. Trong lòng của hắn đang do dự. Cuối cùng, Triệu Duy hay là lựa chọn tin tưởng Lý Thương. Bởi vì cái tên đó, đây tuyệt đối là hắn giấu ở đáy lòng, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nhắc lên danh tự. Cho nên khẳng định là chính mình đem cái tên này báo cho Lý Thương. Điều này nói rõ ngay lúc đó chính mình đối Lý Thương là tuyệt đối tín nhiệm. Lý đạo trưởng, chiếc giếng ma này hẳn là mấu chốt. Có lẽ chỉ có hủy diệt thanh kia ma tỉnh, các ngươi mới có thể đánh vỡ thời gian này tuần hoàn. Triệu Duy trầm giọng nói. Ma tỉnh ta hiểu được. Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu. Cái này ma tỉnh đúng là một cái mấu chốt địa phương. Nếu như đem nó đánh vỡ, nói không chừng thật có thể đánh vỡ thời gian này tuần hoàn. Có thể chuyện này khẳng định không phải cái này tuần hoàn liền có thể hoàn thành. Lý Thương cần sớm hoàn thành bố cục, mới một chút khả năng đem chiếc giếng ma này hủy diệt. Triệu tướng quân, cái kia bần đạo đi trước làm chuẩn bị. Chúng ta kế tiếp thời gian tuần hoàn gặp lại. Lý Thương cáo từ rời đi. Triệu Duy nhìn xem Lý Thương biến mất ở trước mắt, đùi ngùi thở dài. Lý Thương trở lại doanh trướng phụ cận, cùng Giang Tĩnh Giao về Hải Thần Tử hội hợp lại. Ma tỉnh, đây đúng là một cái đột phá khẩu. Có thể những này ma tỉnh thế nhưng là kết nối yêu ma giới thông đạo, nếu có biện pháp hủy diệt, thần võ hoàng triều đã sớm hủy diệt, cũng không cần khai thác những thủ đoạn này. Về hải thần tử nhíu mày lại. Lý Thương cũng biết hủy diệt ma tỉnh hy vọng rất nhỏ, nhưng hắn muốn trước thử một chút, nhìn xem thanh kia ma tỉnh đến cùng hội sinh ra phản ứng gì, làm tiếp bước kế tiếp quyết đoán. Thử trước một chút đi, chờ chút cái thời gian tuần hoàn, ta sẽ để cho phân thân tiến về Bạch Hổ quân trụ sở đại doanh, cùng Triệu Duy thành lập liên hệ. Ba người chúng ta hay là cùng lần này một dạng, đi thẳng tới ngụm này ma tỉnh phụ cận tụ hợp. Ta cần bố trí một cái trận pháp. Lý Thương nói ra, trận pháp cũng không tại hắn am hiểu năng lực bên trong, nhưng hắn tinh thông thương văn tự lục chi thuật, dự định lấy đại địa là lá bửa, vẽ ra một đạo phủ. Ba người thương nghị hoàn tất sau, liền lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Một hồi, đang lúc hoàng hôn xuất hiện lần nữa, thời gian tiến vào mới tuần hoàn. Bá Lý Thương nhìn xem trước mặt đen kịt bùn đất, từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một đạo phân thân phủ, một cái giống nhau như lúc chính mình xuất hiện tại Lý Thương trong mắt. Xin nhờ. Lý Thương nói xong cũng hướng phía ma tỉnh phương hướng cướp bắn đi, mà phân thân thì là hướng phía Bạch Hổ doanh địa mà đi. Số 19 ma tỉnh nếu như mỗi một cái ma tỉnh đều biến thành một khối mảnh vỡ thời gian, Lý Thương nhìn qua cách đó không xa ma tỉnh, náo hải linh quang lóe lên. Lúc này, Giang Tĩnh Giao cùng về hải thần tử vừa vặn xuất hiện. Lý Thương thu hồi náo hải suy nghĩ, hắn muốn trước đem chuyện này xử lý xong lại nói. Giang Dạ Du sứ, về hải thần tử, phiền phức hai vị thầy ta hộ pháp. Lý Thương trầm giọng nói. Giang Tĩnh Giao cùng về hải thần tử đồng thời gật đầu. Lý Thương không do dự nữa, đem ất một kiếm triệu hoán mà ra. Hắn muốn lấy đại địa là phụ, lấy ất một kiếm làm bút, lấy tự thân khí cơ là thuốc màu, vẽ ra một đạo Chu Tà Lôi Ngục Phù. Bởi vì cái này Chu Tà Lôi Ngục Phù đã là hắn có khả năng nắm giữ đến mạnh nhất phù văn. Huống chi Lôi Đỉnh đối với ma tỉnh tới nói, khả năng còn có một chút tác dụng khắc chế. Bá ất một kiếm tại ma tỉnh phụ cận vẽ lên Chu Tà Lôi Ngục Phù. Lý Thương lần này lấy đại địa là lá bùa, tự nhiên muốn so ở trên lá bùa vẽ phải lớn hơn nhiều. Cứ như vậy, ngược lại tiết kiệm hắn một chút tâm thần sức tính toán tiêu hao. Cấp tốc vẽ xong một đạo sau, ất một kiếm lại bay đi một phương hướng khác, lần nữa bắt đầu vẽ. Lý Thương dự định muốn vẽ bốn đạo Chu Tà Lôi Ngục Phù, phân biệt tại ma tỉnh trên dưới trái phải, sau đó đồng thời kích phát, hình thành chân chính lôi ngục, oanh kích thanh kia ma tỉnh. Ngay tại hắn vẽ thành đạo thứ hai lôi phủ thời điểm, Triệu Duy vậy chạy tới. Hắn trông thấy Lý Thương thôi động pháp kiếm vẽ đùa chẳng cảnh, không có lựa chọn lên tiếng, ở một bên nhìn xem. Lý Thương vậy đã nhận ra Triệu Duy đến, nhưng hắn muốn tập trung tinh lực vẽ đùa, cũng không có không cùng Triệu Duy chào hỏi, tiếp tục điều khiển đất một kiếm. Gặp qua Giang nữ hiệp, Triệu Duy đột nhiên cùng Giang Tĩnh Giao lên tiếng kêu gọi. Giang Tĩnh Giao danh tự, hay là Lý Thương phân thân nói cho hắn biết. Gặp qua Triệu tướng quân, Giang Tĩnh Giao bình tĩnh đáp lại. Giang nữ hiệp, ta muốn hỏi một chút. Tại các ngươi hậu thế, nhân tộc phải chăng đã sừng sững tại thiên địa? Triệu Duy lên tiếng hỏi. Vấn đề này, hắn vốn là muốn hỏi Lý Thương. Có thể thời gian gấp gáp, Triệu Duy cũng không biết mình liệu có thể lại có thời gian cùng Lý Thương nói chuyện, chỉ có thể hỏi Giang Tĩnh Giao. Luôn luôn lạnh lùng Giang Tĩnh Giao lần này lại nói rất nói nhiều. Thần võ hoàng triều sụp đổ sau, nhân tộc lại đã trải qua nhất đoạn náo động với nguyệt, truyền thừa đoạn tuyệt, linh khí khô kiệt, dẫn đến tu vi trên phạm vi lớn hạ xuống. Có thể thần linh sát thực không tiếp tục xuất hiện ở nhân gian thế, nhưng là cùng thần võ hoàng triều đỉnh phong so sánh, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Huống chi hiện tại hậu thế lần nữa nên đón thiên địa náo động. Triệu Duy ánh mắt khẽ biến, thần võ hoàng triều hỏng mất. Tại sao lại dạng này? Không phải đem rơi Minh Chi địa phong ấn, hết thể liền đều tốt đi lên sao? Giang Tĩnh Giao khẽ lắc đầu, chúng ta cũng không biết lúc đó xảy ra chuyện gì, chỉ là thần võ hoàng triều sụp đổ, không thể rời bỏ một người. Ai? Triệu Duy ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, thánh thiên tử? Không có khả năng thế nào lại là thánh thiên tử. Triệu Duy nghe được ba chữ này, vô ý thức phủ nhận. Vì sao không có khả năng là thánh thiên tử? Giang Tĩnh Giao cứ việc tính cách lạnh nhạt quái gở, lại không có nghĩa là nàng không biết tại sao cùng người giao lưu. Đồng thời Giang Tĩnh Giao trong lòng rõ ràng, hai người vị trí tại thời đại khác nhau, tiếp xúc đến tin tức hoàn toàn khác biệt, cho nên đối với thánh thiên tử thái độ tự nhiên cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Thánh thiên tử thế nhưng là nhân tộc từ trước tới nay cường đại nhất, cũng là nhất anh minh hoàng đế. Nếu như không có hắn chấn áp thiên địa náo động, thần linh liền sẽ giống ngày xưa như vậy thống trị thiên địa, chúng ta nhân tộc sẽ lần nữa biến thành nô lệ. Triệu Duy trong giọng nói tràn đầy đối thánh thiên tử kính ngưỡng sùng kính. Giang Tĩnh Giao không có phủ nhận Triệu Duy lời nói, bởi vì đối phương cũng là sự thật. Thánh thiên tử xác thực làm được Triệu Duy nói tới hết thảy. Nàng chỉ là bình tĩnh nói ra, Triệu tướng quân, từ khi ngươi đến đây chấn thủ một ngụm này ma tỉnh, đã bao lâu không có cùng ngoại giới tiếp xúc? Triệu Duy lập tức trả lời, 4 năm 9 tháng 27 ngày. Hắn kịp phản ứng, có phải hay không tại ta chấn thủ trong khoảng thời gian này, ngoại giới liền xảy ra chuyện? Giang Tĩnh Giao gật gật đầu, trước mắt ta biết sự tình, thánh thiên tử tại hậu kỳ nổi điên. Hắn vì thành thần, hiến tế cái này đến cái khác thành trì, cuối cùng tự tay mai táng huy hoàng nhất thần võ hoàng triều. Triệu Duy khó có thể tin, thánh thiên tử làm sao có thể nổi điên? Ở trong đó nhất định xảy ra chuyện gì? Giang Tĩnh Giao biết Triệu Duy cần thời gian đi tỉnh táo tiêu hóa, không tiếp tục lên tiếng quấy rầy. Mặt khác một bên, Lý Thương vậy tại hết sức chăm chú địa họa lấy Chu Tà Lôi Ngục phủ. Gần một lúc lâu sau, bốn đạo Chu Tà Lôi Ngục rốt cục toàn bộ vẽ xong. Trừ cái đó ra, Lý Thương còn lấy ra còn lại tất cả Chu Tà Lôi Ngục phủ, có chừng 10 mấy tấm, toàn bộ dán tại mặt đất, gia tăng một chút uy lực. Làm xong hết thảy, Lý Thương lúc này vận chuyển dòng xoáy thần thông, điên cuồng khôi phục lấy tự thân lực lượng. Chương 585, Vĩnh Hằng Hy Sinh. Chương 585, Vĩnh Hằng Hy Sinh. Đối với Lý Thương tới nói, hắn nhất định phải tại ma tỉnh xuất hiện dị động trước liền phát động công kích, nếu không liền đem lần nữa tiến vào kế tiếp thời gian tuần hoàn. Nương theo lấy dòng xoáy thần thông khởi động, Lý Thương phản phất hóa thành một cỗ vòng xoáy khổng lồ, phun ra nuốt vào lấy lượng lớn linh khí, thể nội thái sơ kiếp diệt khí ngay tại điên cuồng khôi phục. Liên liên ngay tại lâm vào đê mê cảm xúc Triệu Duy đều bị cỗ linh khí này ba động sở kinh động. Thật là nồng nặc linh khí. Triệu Duy ngữ khí tràn đầy kinh hãi. Giang Tĩnh Giao cùng Quy Hải thần tử đã là không cảm thấy kinh ngạc. Không đến 10 hơi thời gian, Lý Thương khí cơ liền đã khôi phục được 7-8 phần. Vừa lúc ở lúc này, Lý Thương cảm giác được ma tỉnh tựa hồ ngay tại xuất hiện một chút dị biến. Cửu Tiêu Lôi Ngục, Thiên Uy Hóa Sinh Lý Thương lúc này đứng lên, hai tay bóp lấy lôi ấn, đối với ma tỉnh niệm động chú ngữ. Vẽ ở mặt đất Chu Tà Lôi Ngục tương văn, cùng Lý Thương dán tại mặt đất Chu Tà Lôi Ngục phù đều tại đây khắc bị kích hoạt. Ầm ầm. Trước kia bụi trầm bầu trời hiện hiện mảng lớn mây đen. Những mây đen này thậm chí có thể nói là hắc đến phát tím, đè nén để cho người ta dùng mình. Ngay sau đó, tương trung khủng bố khổng lồ lôi điện từ phát tím mây đen rủ xuống đến. Những mây đen này phảng phất treo lủng lẳng biển cổ lôi cây, lan tràn ra lít nha lít nhít lôi đỉnh tiềm điện. Ngàn vạn lôi động, phảng phất thiên khung đều bị lôi đỉnh chỗ tràn ngập giống như biến thành thế giới lôi đỉnh. Ma tỉnh cũng tại lúc này cảm nhận được uy hiếp, phát ra dị động. Vâng. Khi đẩy trời chu tà thần lôi rơi vào trong giếng ma, phương viên mấy trăm dặm triệt để bị khủng bố lôi quang chỗ chôn bụi. Lý Thương, Giang Tĩnh Giao, Quy Hải thần tử đều không có thấy rõ ma tỉnh đến tột cùng có hay không bị hủy diệt, cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt bài xích lực lượng. Lý Thương thấy hoa mắt, một cỗ mãnh liệt gió biển đối diện quét mà đến, đem hắn sợi tóc đều cho dơ lên. Giờ phút này, Lý Thương trước mắt vậy đã không còn cái gì ma tỉnh, mà là một mảnh xanh thẳm biển cả. Cái này trở về, Lý Thương không nghĩ tới chính mình cứ như vậy phá vỡ thời gian tuần hoàn, về tới Minh Nguyên nội hải bên trong. Thậm chí hắn giờ phút này còn đứng ở cự tình thi hải trên đầu. Hắn nhìn về phía hai bên, phát hiện Giang Tĩnh Giao cùng Quy Hải thần tử vậy đồng dạng trở về hiện thế. Cái kia số 19 ma tỉnh cứ như vậy bị hủy diệt. Giang Tĩnh Giao ngữ khí có chút không thể tin được. Cứ việc Lý Thương triệu hắn mà ra Chu Tà Lôi Ngục phủ, uy lực tương đương khủng bố. Có thể số 19 ma tỉnh thế nhưng là liền thần hoàng hoàng triệu đều không thể giải quyết triệt để, chỉ có thể áp dụng chấn thủ loại này ngu xuẩn biện pháp tồn tại. Cứ như vậy bị hủy diệt, Giang Tĩnh Giao cảm thấy không phải rất chân thực. Chưa chắc là số 19 ma tỉnh hủy diệt. Lúc đó chúng ta là bị thời gian tuần hoàn bại xích đi ra. Quy Hải thần tử nói lúc đó cảm thụ của mình. Hắn cảm thấy ma tỉnh căn bản không có bị hủy diệt. Ta vậy có loại cảm giác này. Xem ra Triệu tướng quân hay là lừa ta một tay. Lý Thương có chút thở dài. Hắn cũng không phải là bởi vì Triệu Duy lừa chính mình mà có cái gì cảm xúc, chỉ là hắn đoán được những thời giờ kia mảnh vỡ tồn tại ý nghĩa là Triệu Duy đám người gặp phải mà tiếc hận. Uy Hải thần tử vậy suy đoán ra một ít gì đó, cái gọi là mảnh vỡ thời gian, căn bản chính là cái này đến cái khác phong ấn. Năm đó thần võ hoàng triều khả năng phát hiện rơi Minh Chi địa náo động muốn không chấn áp được, không biết từ nơi nào học xong loại phong ấn này bí pháp, vậy mà đem rơi Minh Chi địa phân chia thành 99 cái thời gian mảnh vỡ, tản mát tại Minh Nguyên nội hải bên trong. Dùng thời gian lực lượng làm phong ấn đúng là phương pháp ổn thỏa nhất, nhưng đối với Bạch Hổ quân tới nói, lại cực kỳ tàn nhẫn. Lý Thương năng lý giải Quy Hải thần tử lời nói, liền lấy Triệu Duy một chi này Bạch Hổ quân làm ví dụ. Bọn hắn vì chấn thủ số 19 ma tỉnh, tử thương hơn phân nửa, nhưng cũng một mực thủ vững lấy. Có thể đổi lấy, lại là lâm vào vô tận thời gian tuần hoàn, vĩnh viễn cũng vô pháp siêu thoát. Lấy lực lượng thời gian phong ấn 99 khẩu ma tỉnh đây chính là liền thần linh đều không thể chạm đến sức mạnh cấm kỵ, ai có thể có thủ bút lớn như vậy? Quy Hải thần tử sợ hãi thán nói, nếu như tại loạn thần kỷ nguyên, ta sẽ nghĩ tới khai phái tổ sư. Có thể chuyện này phát sinh ở thần võ hoàng triều, vậy chỉ có thể là người kia. Lý Thương trầm giọng nói. Hắn nói đến người này, đương nhiên chính là Thánh Thiên Tử. Cũng chỉ có Thánh Thiên Tử, có thể làm được đây hết thảy. Khả Thánh Thiên Tử không phải điên rồi sao? Giang Tĩnh Giao nói ra. Thời gian che giấu quá nhiều đồ vật khả năng Thánh Thiên Tử thật điên rồi, cũng có thể là không điên. Nhưng bây giờ xem ra, coi như hắn thật điên rồi, hắn hay là cho hậu thế làm một chút chuyện tốt. Chỉ là hy sinh Bạch Hổ quân đông đảo tướng sĩ. Lý Thương nói ra. Nếu như hắn thật như vậy thiết huyết vô tình, có thể hy sinh nhiều như thế hiệu trung hắn Bạch Hổ quân tướng sĩ, có lẽ lại hy sinh nhiều chút dân chúng vô tội, hắn cũng ở đây không tiếc. Giang Tĩnh Giao bình tĩnh nói. Lý Thương con ngươi co rụt lại. Đối với Thánh Thiên Tử loại tồn tại này tới nói, hắn đã không quan tâm bất luận cái gì cá thể tử vong. Hắn lúc đó hiến tế nhiều như vậy thành trì, thật chẳng lẽ không phải nổi điên? Lý Thương không cách nào làm phán đoán. Tính toán, chúng ta hay là trước ngẫm lại làm sao vượt qua hạ cái hoàng hôn đi. Nếu là hoàng hôn lại đến, chúng ta lại bị kéo vào số 19 ma tỉnh mảnh vỡ thời gian, vậy thì phiền toái. Lý Thương nói ra, đây mới là ngay sau đó nhất hẳn là giải quyết sự tình. Lúc trước hắn căn bản không biết mình là làm sao bị cuốn vào khối kia mảnh vỡ thời gian. Nếu là lần nữa phát sinh, lại tiến vào khối kia mảnh vỡ thời gian liền phiền toái. Chúng ta trước tận lực rời đi nơi này. Nếu như có thể tìm tới phụ thần vị trí tại mảnh vỡ thời gian liền tốt. Quy Hải thần tử trầm giọng nói, hắn cảm thấy rơi Minh Chi địa phần lớn mảnh vỡ thời gian hẳn là đều ở vào chỗ này hải vực. Liên nhìn chính mình có thể hay không cảm ứng được phụ thân về với bụi đất chi nhãn tồn tại. Tốt. Lý Thương gật gật đầu. Vùng biển này quá mức quỷ quyệt, trước mắt hắn vậy không có gì tốt biện pháp. Nói chính xác hơn, hẳn là lực lượng thời gian quá mức tối nghĩa, thần linh đều khó mà tiếp xúc, lại càng không cần phải nói lấy trước mắt hắn cảnh giới. Giang Tĩnh Giao nghe vậy, trực tiếp điều khiển cự kình thi hải, liền muốn xuất phát. A, ta giống như trông thấy bên trái hải vực phía trước có một người. Quy Hải thần tử đột nhiên kinh ngạc nói. Lý Thương nghe vậy, lúc này mở ra động huyền chi nhãn, hai con mắt của hắn nổi lên thâm thúy màu bạc, nhìn về phía trước rộng lớn hải vực. Một mảnh xanh thẳm trên biển lớn, một cái chấm đen nhỏ xuất hiện tại Lý Thương trong mắt. Hắn nếm thử đem thị giác kéo đến càng xa một chút. Trong lúc nhất thời, song đồng nổi lên ngân quang càng thêm trướng mắt, phù văn càng thâm thúy hơn. Lần này, chấm đen nhỏ kia tại Lý Thương trong mắt dần dần trở lên rõ ràng. Một đạo nguy nga lại quen thuộc bóng lưng đập vào mí mắt, là hắn Giang Dạ Du sứ, hướng phía bên trái hải vực đi qua. Lý Thương không do dự, vị này xuất hiện tại Minh Nguyên nội hải tuyệt không phải là ngẫu nhiên, hắn khẳng định cũng là hướng về phía giải quyết Minh Nguyên nội hải náo động mà đến. Đi theo phía sau đối phương, chắc chắn sẽ không sai. Giang Tĩnh Giao gật gật đầu, điều khiển cự kình thi hải chuyển biến phương hướng, sau đó toàn lực gia tốc. Nàng cứ việc nhìn không thấy, bởi vì khoảng cách quá xa vậy cảm giác không đến chấm đen nhỏ kia. Có thể Giang Tĩnh Giao tin tưởng vững chắc Lý Thương phán đoán sẽ không ra sai. Dầm dầm cự kình thi hải nhanh chóng bãi động vây đuôi cốt, tốc độ báo tô đến cực hạn, cướp thành một đạo khổng lồ tàn ảnh. Có thể tốc độ tăng lên tới loại trình độ này, cùng nơi xa chấm đen nhỏ kia khoảng cách, tựa hồ chưa bao giờ rút ngắn. Chương 586, điên cuồng kêu gọi chương 586, điên cuồng kêu gọi âm u ẩm ướt trong phòng, ảm đạm lửa đèn không ngừng lóe ra. Trong lúc bất chợt, một vòng đao quang bị lửa đèn chiếu rọi tại trên vách tường, từ cao vãng bên dưới. Phốc phốc. Viên Hải nhìn lấy tay mình lòng bàn tay bị chủy thủ chọc thủng, mặt không biểu tình. Ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra một loại mê mang, giãy giụa, thậm chí ngũ quan đều bắt đầu vặn mèo. Tổ địa đang kêu gọi lấy ta. Ta muốn đi trước tổ địa, ai cũng không có khả năng ngăn cản ta. Viên Hải miệng phảng phất bị lực lượng nào đó chống ra, phát ra điên cuồng hò hét. Nhưng hắn động tác lại càng thêm không thể tưởng tượng nổi, càng thêm huyết tinh. Viên Hải vậy mà đem chủy thủ từ lòng bàn tay rút lên, sau đó hung hăng cắm vào trái tim của mình. Hắn thậm chí không dùng khí cơ đi chữa trị thương thế, còn vận dụng khí cơ tạo thành càng lớn phá hư. Tại sinh cơ không ngừng biến mất, tử vong sợ hãi dần dần chiếm lĩnh Viên Hải cảm xúc phía dưới, trên mặt hắn biểu lộ ngược lại không có như vậy bặm mẻo, khôi phục ngày xưa loại kia lý trí, băng lãnh. Đáng chết. Cách kia cái gọi là tổ địa càng gần, ô nhiễm thì càng mạnh. Liền ngay cả ta đều nhanh không cách nào khống chế suy nghĩ của mình. Viên Hải mặt không thay đổi đem chủy thủ từ trái tim rút ra. Hắn chỉ có thể mượn nhờ tử vong sinh ra sợ hãi, mới có thể đem cái kia cố cảm xúc đè xuống dưới. Có thể lại tới gần một chút, Viên Hải không biết mình có thể hay không chịu được. Hắn nhìn xem trái tim vết thương khép lại sau, lại đổi một thân sạch sẽ y phục, sau đó ra khỏi phòng. Hôm nay đến phiên hắn ở trên bong thuyền phòng thủ. Đợi đến hắn ra khỏi phòng, vừa vặn gặp phải Tam Thúc của mình, Viên gia. Gặp qua Tam Thúc, Viên Hải vẫn an đạo. Viên Hải, chúng ta cách tổ địa rất gần. Ta liền đi ngủ nằm mơ, hồn phách đều phảng phất trôi hướng Minh Nguyên nội hải chỗ sâu, thấy được chúng ta mảnh kia tổ địa. Nó thật là đẹp, không có thống khổ. Liên một mực khốn nhiều chúng ta Viên gia tuổi thọ nỗi khổ vậy biến mất không thấy. Chúng ta trở lại tổ địa, liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Viên gia thao thao bất tuyệt đối với Viên Hải nói, ngữ khí của hắn tràn đầy ước mơ, cùng nhiệt, cùng ca ngợi. Viên Hải vậy đồng dạng là mỉm cười nói, giống như Tam Thúc, ta vậy mơ tới tổ địa. Chúng ta rất nhanh liền có thể đến nơi đó. Viên gia cắp cắp cười to, không sai. Vậy ta đi trước bong thuyền. Viên Hải hành lễ cáo lui. Đợi đến bay người một sát na kia, ánh mắt khôi phục loại kia lý trí tỉnh táo. Trên chiếc thuyền này người, trừ chính mình, đều đã bị ô nhiễm nội điên, không có bất kỳ cái gì lý trí. Vì cam đoan an toàn của mình, cùng không lộ vẻ như vậy đột ngột, Viên Hải cũng là một mực tại duy trì ngụy trang. Không phải vậy một khi bị phát hiện, có thể sẽ bị ném vào Minh Nguyên nội hải. Viên Hải đi tới bong thuyền lan can, nhìn qua một mảnh tối tăm mở mịt mặt biển, náo hải cao tốc vận chuyển. Những ngày này, hắn một mực tại tìm kiếm lấy sống sót bằng cách nào phương pháp. Hắn có dự cảm, kia cái gọi là Viên gia tổ địa, khẳng định không phải địa phương tốt gì. Đến nơi đó, coi như có thể lưu lại một cái tính mạng, chỉ sợ cũng sẽ bị triệt để ô nhiễm, biến thành cái xác không hồn khôi lỗi. Hắn nhất định phải tại đến trước tìm tới rời đi phương pháp. Cũng không có chiếc thuyền này che chở, Viên Hải biết mình vậy không có khả năng tại Minh Nguyên nội hải sống sót. Nhiều ngày như vậy đi qua, Viên Hải vẫn như cũ không thể tìm tới tốt bao nhiêu phương pháp, chỉ hy vọng sau đó có thể xuất hiện một chút chuyển cơ. Nếu không, ta chỉ có thể nhảy thuyền rời đi. Viên Hải tình nguyện lựa chọn chết tại Minh Nguyên nội hải, vậy không nguyện ý đến kia cái gọi là tổ địa. Viên Hải, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Viên Hồng Trinh đột nhiên đi vào Viên Hải, hiếu kỳ hỏi. Phụ thân, ta giống như thấy được chúng ta Viên gia tổ địa. Viên Hải mỉm cười nói. Không biết trong vùng biển. Lý Thương vẫn đứng tại cự kình thi hải trên đầu, ánh mắt khóa chặt tại chỗ rất xa bóng lưng kia. Quy Hải thần tử cũng giống như thế. Cuối cùng, Quy Hải thần tử hay là nhịn không được hiếu kỳ, nhắm lại mắt phải, chỉ mở ra mắt trái, vận chuyển tự thân một tia thần lực, muốn nhìn một chút bóng lưng này có cái gì khác biệt. Dù sao tại Minh Nguyên nội hải loại địa phương này, có thể lấy một chiếc thuyền con đi thuyền người, khẳng định là một chút tồn tại kinh khủng. Các loại Quy Hải thần tử mắt trái một lần nữa khóa chặt bóng người kia. Trong thoáng chốc, Quy Hải thần tử phảng phất thấy được một mảnh huyết sắc thế giới, có vô biên khủng bố. Một thanh mang theo máu tam tiên lưỡng nhận đao lăng không đánh tới. Phốc phốc. Quy Hải thần tử mắt trái trực tiếp nổ tung. Cái này, Lý đạo trưởng, đây rốt cuộc là vị nào? Quy Hải thần tử sờ lên chính mình trống rông hốc mắt trái, bất đắc dĩ nói ra. Hắn đã là hấp thụ lần trước nhìn trộm linh hao giáo huấn, cố ý chỉ dùng một con mắt. Lý Thương bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn hẳn là Bạch Hổ quân vị đại tướng quân kia, Nghiêm Sùng Linh. Hắn chính là Nghiêm Sùng Linh. Nghe thấy Nghiêm Sùng Linh ba chữ, liền Liên Giang Tĩnh Giao cũng nhịn không được lên tiếng. Đây chính là thần võ kỷ nguyên thời kỳ nhân vật, vậy mà có thể sống đến hiện tại. Đối, hắn lần này xuất hiện tại Minh Nguyên nội hải, cũng hẳn là hướng về phía rơi Minh Chi địa phong ấn mà đến. Có lẽ chúng ta đi theo phía sau hắn, có lẽ liền có thể tìm tới vây khốn về với bụi đất chi nhãn khối kia mảnh vỡ thời gian. Lý Thương trầm giọng nói. Nghiêm Sùng Linh người này không đơn giản. Quy Hải thần tử trầm giọng nói. Hắn lúc trước nhìn trộm linh hao, con mắt băng liệt rất bình thường. Dù sao đây chính là thần linh lưu tại yêu tộc bên trong huyết mạch phong ấn. Có thể Nghiêm Sùng Linh có thể làm cho nó trong mắt bạo chết, cũng có chút để về Hải Chí mắt kinh ngạc. Ân có lẽ đi theo hắn, cũng có thể giải khai năm đó thần võ hoàng triều chuyện xảy ra. Lý Thương có chút chờ mong. Cứ việc Nghiêm Sùng Linh không có cùng bọn hắn giao lưu ý tứ, có thể thực lực của đối phương, nhất định có thể phát giác được chính mình một mực tại đi theo hắn, nhưng không có bất kỳ ngăn trở nào ý tứ, hiển nhiên là ngầm cho phép. Sắc trời vậy mau tối nhạt đi. Quy Hải thần tử mắt nhìn sắc trời. Giờ phút này, hắn một cái kia phá toái trong mắt ngay tại dần dần khôi phục. Nghiêm tướng quân tựa hồ vậy ngừng lại. Lý Thương phát hiện xa xa chấm đen nhỏ ngay tại dần dần phóng đại lấy. Đối phương hẳn là không có ý định lại di động, mà là muốn đợi tại nguyên chỗ. Giang Tĩnh Giao nghe vậy, lại để cho cự kình thi hải để cao một chút tốc độ, dựa vào Nghiêm Sùng Linh thêm gần một chút. Giang Dạ Du sứ, Quy Hải thần tử, đây là linh ý phủ, chỉ cần các ngươi đeo ở trên người, ta hẳn là có thể cảm ứng được các ngươi chỗ. Lý Thương tiện tay vẽ lên hai tấm phủ chú đi ra. Có lúc trước kinh nghiệm, hắn biết tiến vào mảnh vỡ thời không sau, ba người đều sẽ bị ngẫu nhiên đưa lên. Chỉ cần mang theo tấm này linh ý phủ, ba người bọn họ liền có thể nhanh chóng tập kết, không cần lãng phí thời gian đi tìm. Giang Tĩnh Giao cùng Quy Hải thần tử tiếp nhận linh ý phủ, đặt ở trên người mình. Ngay sau đó, hoàng hôn giáng lâm. Lý Thương hay là không có cái gì cảm giác được, liền phát hiện mình đã rời đi Minh Nguyên nội hải, xuất hiện tại một mảnh thổ địa là ngũ thải ban lan, có rất nhiều quái dị cổ thụ trong rừng cây. Lý Thương lúc này nhíu mày, phải biết tại số 19 ma tỉnh thời điểm, thổ địa là ở vào một loại cháy đen trạng thái, ngũ thải ban lan thổ địa chỉ sẽ xuất hiện tại ma tỉnh phụ cận. Nhan sắc càng tiên diễm, nói do ô nhiễm trình độ liền mạnh. Khối này mảnh vỡ thời gian chỗ phong ấn ma tỉnh hẳn là thật sự là số 1 ma tỉnh sao? Lý Thương ánh mắt ngưng trầm. Triệu Duy đã từng nói, số 1 ma tỉnh là do Nghiêm Sùng Linh tự mình trấn thủ. Chỉ là về sau có thể xảy ra tai nạn, dẫn đến Nghiêm Sùng Linh rời đi số 1 ma tỉnh, còn bị an táng tại An Hưng huyện chỗ kia kim loại đại mộ. Chương 587, quỷ dị thời không chương 587, quỷ dị thời không. Lý Thương còn không thể hoàn chỉnh xác nhận khối này mảnh vỡ thời gian bên trong là có hay không phong ấn số 1 diễm ma, hết thảy đều là suy đoán. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng Giang Tĩnh Giao về Hải Thần Tử tồn tại. Nhưng rất nhanh, Lý Thương liền kinh ngạc mở mắt ra. Chuyện gì xảy ra? Ta vậy mà không cảm giác được linh ý phù tồn tại. Lý Thương có chút mờ mịt. Cái này linh ý phù khá đặc thù, chỉ cần tại cùng một mảnh trong không gian, vô luận cách xa nhau bao xa, Lý Thương đều có thể sinh ra cảm ứng. Hết lần này tới lần khác tại chỗ này thời không mất linh. Chẳng lẽ là bởi vì phong ấn vấn đề, dẫn đến linh ý phù mất hiệu lực sao? Vẫn là bọn hắn không có theo ta tiến vào, lưu tại ngoại giới. Lý Thương trong lúc nhất thời vậy đắn đo khó định. Lại nếm thử nhiều mấy lần, xác thực không cách nào liên hệ với Giang Tĩnh Giao cùng về Hải Thần Tử sau, Lý Thương chỉ có thể một mình tại cánh rừng cây này bên trong thăm dò. Nghĩ tới chỗ này hung hiểm tính, Lý Thương khá cẩn thận. Có thể từ số một giếng ma hiện ra tới quái vật, khẳng định tương đương đáng sợ. Liên liên những rừng cây kia, Lý Thương cũng không dám chủ quan. Có thể tại mảnh này bùn đất sinh trưởng cây cối, hẳn là cũng ẩn chứa quỷ dị tà tính. Kia sáng thật tối, chẳng lẽ bây giờ là đêm tối sao? Lý Thương ngẩng đầu, đã nhìn thấy một tấm kinh dị trắng bệnh mặt người đang quan sát chính mình. Khi bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, tấm này trắng bệnh mặt người tại Lý Thương trong mắt cấp tốc phóng đại lấy. Phốc phốc. Nam Minh Hỏa kiếm gào thét mà ra, đem tấm mặt người này đâm thủng đốt cháy. A. Theo một tiếng kêu rên, một bộ cháy đen đại điểu thi thể rơi xuống trên mặt đất. Mặt người thân chim quái vật không biết là từ ma tỉnh dung xuất yêu ma, hay là cánh rừng cây này sinh sôi đi ra quái vật. Lý Thương nhìn xem quái vật này thi thể, khẽ nhíu mày. Cái này mặt người thân chim quái vật, hắn xác thực cảm nhận được cùng loại với dị nhân yêu ma khí tức, có thể lại có chút không giống mới. Lý Thương đem Nam Minh Hỏa kiếm gọi trở về, liền muốn cắt ra chim này thân quái vật thi thể. Hô một trận mãnh liệt kình phong đánh tới. Lý Thương thân hình thoát một cái, nhẹ nhàng tránh đi. Có thể xuống tới, có càng nhiều mãnh liệt kình phong cuồng đánh út về phía Lý Thương mà đi. Đó là từng cây nhánh cây dây leo, mặt ngoài mọc đầy răng nhọn, thấm lấy quỷ dị mùi hôi chất lỏng. Muốn chết. Lý Thương huy động Nam Minh Hỏa kiếm. Hô mảng lớn sóng lửa hiện hiện, cực kỳ nóng rực, đem những này đánh tới nhánh cây dây leo đều cho đốt thành tro. Có thể sau đó, lại có càng nhiều nhánh cây dây leo đối Lý Thương phát động công kích. Bởi vì lúc này, trong rừng cây tất cả quỷ dị cây cối đều phảng phất sống qua bình thường. Trong rừng cây cây cối vốn chỉ là héo úa vặn vẹo một chút, có thể theo dị biến, mặt ngoài vậy mà vậy hiện hiện ngũ thải ban lan tiên diễm chi sắc, huy động dây leo nhánh cây, muốn đem Lý Thương tươi sống cốt chết. Lý Thương đương nhiên sẽ không nuông chiều những quái thú này. Thân hình hắn mờ mịt, dù là những dây leo này nhánh cây công kích lại thế nào dày đặc đều không dùng, căn bản không đụng tới góc áo của hắn nửa phần. Đang ngay tránh đồng thời, Lý Thương từ nhẫn chứa vật xuất ra hồ lô rượu, uống xong một ngụm lão cừu. Giống tựa như viễn cổ hỏa long đang gào thét gào thét. Lý Thương phun ra một đoàn khổng lồ nóng rực xích diễm, không chỉ có đem tất cả dây leo nhánh cây đều cho thiêu hủy, còn đem toàn bộ rừng cây quỷ dị đều cho nhóm lửa. Trong khoảnh khắc, mảnh này rừng cây quỷ dị liền biến thành hừng hực biển lửa. Phải biết, Lý Thương phun ra đến thế nhưng là Nam Minh huyền hỏa, chí cương cực nóng, vừa vặn khắc chế những này rừng cây quỷ dị. Trong thoáng chốc, Lý Thương nghe thấy được những này quỷ dị cây cối phát ra hải nhi khóc nỉ non giống như thanh âm. Tay hắn cầm Nam Minh hỏa kiếm, mặt không thay đổi đứng tại trong biển lửa. Những này quỷ dị cây cối, nhìn như khóc đến rất thảm, lửa vậy cháy rừng rực, nhưng không có hóa thành tro tàn. Bởi vì có một đoàn quỷ dị ô nhiễm lực lượng ngay tại chống đỡ lấy những cây cối này. Lúc nào tới nguyên, hẳn là dưới mặt đất. Liên để ta đi xem, đến cùng là quái vật gì. Lý Thương đem Nam Minh Hỏa kiếm cắm vào mặt đất. Ông. Nam Minh Hỏa kiếm ngay tại phát ra khủng bố nhiệt độ cao, thẩm thấu tiến sâu dưới lòng đất. Những bùn đất này tại nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới, dần dần hóa thành dung nham giống như chất lỏng. Ngay sau đó, nhiệt độ cao tiếp xúc đến đoàn kia quỷ dị ô nhiễm lực lượng. Đáng giận đạo sĩ, một đạo ám lục thân ảnh từ dưới đất chỗ sâu bật lên. Đó là một cái thụ nhân, toàn thân làn da đều là khô cạn ám lục vỏ cây, còn rất dài tràn ngập lít nha lít nhít rễ cây. Theo thụ nhân xuất hiện, những cái kia một mực không có bị đốt cháy thành cho cây cối đã mất đi lực lượng chèo chống, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Bởi vì những cây cối này bản thân liền là từ thụ nhân thân thể lan tràn mà ra rễ cây sinh trưởng mà thành. Ngươi là ai? Lý Thương nhìn qua đối phương, cái này quỷ dị thụ nhân sử dụng ngôn ngữ, tựa hồ là thần võ hoàng triều một loại nào đó tiếng địa phương, hắn miễn cưỡng nghe hiểu. Chờ ngươi trở thành ta chất dinh dưỡng, sẽ biết ta là ai. Quỷ dị thụ nhân nét miệng cười một tiếng, hai tay của hắn mở ra, phốc phốc. Lý Thương lập tức cảm giác được tự thân làn da ngay tại có đồ vật gì tại sinh trưởng, thật giống như hạt giống muốn sống cọng mầm giống như. Nhưng hắn suy nghĩ khẽ động, theo thái sơ tiếp diệt kinh vận chuyển, làn da loại kia dị dạng cảm giác trong nháy mắt biến mất. Đồng thời, Nam Minh Hỏa kiếm hóa thành một chùm ánh lửa, lướt về phía thụ nhân. Thụ nhân không nghĩ tới Lý Thương dễ dàng như thế phá giải chính mình ký sinh trùng chi pháp, nhìn qua đánh tới Nam Minh Hỏa kiếm, phun ra một ngụm sền sệt chất lỏng. Một ngụm này sền sệt chất lỏng chính là dùng thi độc ngưng tụ mà thành, ô hế ác độc. Một khi pháp khí nhiễm, liền sẽ trong khoảnh khắc mất đi linh tính mà rách nát. Lý Thương cảm nhận được chất lỏng này hôi thối khí tức, hơi nhướng mày, đem Nam Minh Hỏa kiếm cho gọi trở về. Hắn cũng không muốn để Nam Minh Hỏa kiếm bị hao tổn. Không có Nam Minh Hỏa kiếm, đoàn kia ô hế hôi thối chất lỏng lao thẳng tới Lý Thương mà đi. Lý Thương một tay kết lôi ấn, đánh ra một cái Tử Tiêu thần lôi. Cái này Tử Tiêu thần lôi xem như lục giai lôi pháp, lấy Lý Thương cảnh giới, cứ việc làm không được thuần pháp, nhưng có thể một hơi bên trong thi triển mà ra. Oanh! Sáng chói chói mắt Tử Tiêu thần lôi bắn ra, đem đoàn kia ô hế hôi thối chất lỏng giữa không trung gặp nhau, đem nó đánh tan ở trong hư không. Đồng thời, Lý Thương lần nữa uống xong một ngụm linh cừu, phun ra một ngụm long hàm diễm. Thụ nhân thấy thế, thân thể đột nhiên bành trướng, vỏ cây khô nước sụp đổ, hóa thành từng biên xấu xí căm hận đầu người, lộ ra cổng kềnh mà khủng bố. Những này căm hận đầu người đồng dạng tại phun ra từng đoàn hôi thối chất lỏng, cùng long hàm diễm đụng nhau cùng một chỗ. Lý Thương thấy thế, vậy không nói nhảm, trực tiếp vung ra một đạo chu tà lôi ngục phủ. Oanh! Một đạo thuần dương thần thánh vận vị bàng bạc lôi điện ầm vang rơi xuống. Cái này rông tố lan tràn rất nhiều chi nhánh, xen lẫn thành một đạo khủng bố lôi ngục, trực tiếp đập xuống tại cây này trên thân người. Trong khoảnh khắc, lôi quang tràn ngập tại phương biên trăm dặm. Đầu này khủng bố thụ nhân, vậy tại bị chu tà lôi ngục quanh kích phía dưới, hôi phi yên diệt. Này thời gian mảnh mỡ, quả nhiên không đơn giản. Tùy tiện liền có thể gặp phải khủng bố như thế quái vật. Lý Thương sắc mặt nghiêm trọng, chớ nhìn hắn tựa như không tốn bao nhiêu công phu liền diệt cái này quỷ dị thụ nhân. Nhưng nếu như phổ thông thất giai pháp thân người tu luyện đối đầu cái này quỷ dị thụ nhân, đa số không phải là đối thủ. Đối phương cái kia ký sinh trùng liền khá quỷ dị, liền ngay cả mình đều không có phát giác, nếu không có dựa vào thái sơ kiếp diệt khí phá diệt chi lực đem nó quét dọn, chỉ sợ chính mình cũng muốn bị ký sinh. Ai ở nơi đó? Ngay tại cảm khái, Lý Thương đột nhiên lại cảm nhận được một cỗ khí cơ ở phía xa xuất hiện, hét lớn một tiếng. Chương 588, giám tinh chương 588, giám tinh đạo nhân này là ai? Dễ dàng như thế liền giải quyết một đầu nửa bước vào bát giai thi quỷ tây. Hồ Tu thân mặc một bộ thâm thúy tinh điểm áo lam, nhìn qua nơi xa đạo kia ở vào biển lửa thân ảnh, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Ai ở nơi nào? Lúc này, biển lửa kia thân ảnh lại đống nhiên quay người, nhìn về phía Hồ Tu mà đến. Khi bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Hồ Tu cảm giác được một thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống, muốn đem tự thân cho chém chết. Hồ Tu mỉm cười, vậy bắt đầu phát ra tự thân ý chí. Đột nhiên, thiên khung tựa như tối xuống, bảy viên vi hình tinh thần hiện lên ở Hồ Tu thân bên cạnh vờn quanh xoay tròn. Khi thần kiếm rơi xuống trong nháy mắt, lúc này cùng cái này bảy ngôi sao va chạm, cả hai đồng thời biến mất. Thật mạnh. Lý Thương ánh mắt khóa chặt Hồ Tu, ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Nhìn như tại tâm thần giao phong bên trong, song phương là bất phân thắng bại, có thể Lý Thương nhưng không có thăm dò ra sâu cạn của đối phương. Có thể tại chính mình tâm kiếm chi thuật công kích đến như vậy thành thạo điêu luyện, chỉ sợ vị này tu vi đã là bước vào bát giai thông huyền. Đạo trường chớ nên hiểu lầm. Tại hạ là Thanh Dương Châu giam tinh ti thủ, Hồ Tu. Hôm nay tới, vốn định đem cái này làm hại thi quỷ cây tiêu diệt, không nghĩ tới bị đạo trường vượt lên trước một bước. Hồ Tu ôm quyền nói, giam tinh ti. Lý Thương nghe thấy cái tên này, suy nghĩ tựa hồ bị lôi trở lại Long Xà đại trạch. Lúc đó hắn tại Long Xà đại trạch, vậy gặp một vị giám tinh ti thủ, La Đài. Cũng chính là tại La Đài trợ giúp bên dưới, bọn hắn mới có thể đem bị kia nổi điên Lưu Vĩnh Nguyên giải quyết. Không nghĩ tới tại khối này mảnh vỡ thời gian bên trong, hắn lại gặp giám tinh ti thủ. Vân đạo Huyền Minh đạo quán, Lý Thương. Lý Thương cũng là tự giới thiệu. Nguyên lai là Huyền Minh quan đạo trường. Khó trách đạo pháp lợi hại như vậy. Hồ Tu trong lòng sớm có đoán trước. Hắn làm giám tinh ti thủ, có thể tiếp xúc đến cấp độ càng sâu bí ẩn. Cứ việc Huyền Minh đạo quán ở thế tục ở giữa thanh danh không hiện, lại tại giám tinh ti ghi chép bên trong, thế nhưng là một cái từ loạn thần kỷ nguyên liền truyền thừa đến nay cổ lão môn phái, sâu không lường được. Liên liên một mực tại chấn áp các đại môn phái thánh tiên tử, cũng đúng Huyền Minh đạo quán kiêng kỵ không sâu. Bần đạo cũng là trùng hợp đi qua nơi này. Hồ Ti thủ, yêu vật này tại sao lại xuất hiện nơi này? Lý Thương dò hỏi. Hắn phát giác được Hồ Tu biểu lộ không có loại kiêng ngưng trọng kiềm chế, tương phản lộ ra rất buông lỏng, mà lại dựa theo Triệu Duy nói tới, khi rơi Minh Chi địa lúc bộc phát, chỉ có bọn hắn Bạch Hổ quân tại chấn áp. Hẳn không có dám tinh ti người tham gia tiến đến, cho nên Lý Thương cảm giác trước mắt ở vào thời không, khả năng không phải rơi Minh Chi địa bộc phát thời điểm, mới biết hỏi như vậy. Nguyên nhân ta tạm thời vậy không rõ ràng. Gần nhất Thanh Dương Châu các nơi lần lượt xuất hiện loại này quỷ dị yêu ma, mà lại có một cái điểm giống nhau, bọn hắn thời điểm xuất hiện, thổ địa đều sẽ bị ô nhiễm thành loại này ngũ thải ban lan chi sắc, dù là sẽ xuất hiện yêu ma chém giết, cũng vô pháp đem thổ địa khôi phục thành dáng dấp ban đầu, chỉ có thể liệt vào khắp nơi cấm địa. Liền ngay cả chúng ta giám tinh ti đều rất đau đầu. Hồ Tu khẽ lắc đầu. Lý Thương nghe nói Hồ Tu lời nói, trong lòng giật mình. Bởi như vậy, trước mắt hắn vị trí thời không, là rơi minh chi địa còn chưa xuất thế thời điểm. Lúc này vừa vặn ở vào thiên địa náo động thời khắc, Thánh Thiên Tử ngay tại bốn chỗ trấn áp thần linh giáng thế chỗ sinh ra náo động, mà xem nhẹ Thanh Dương Châu dị biến, một mực giao cho giám tinh ti xử lý. Thẳng đến rơi minh chi địa xuất thế, Thánh Thiên Tử mới phát giác không đúng, phía sau mới phái ra Nghiêm Sủng Linh tới trấn thủ. Lý Thương đem tất cả tin tức liên tiếp, đạt được một cái suy luận. Hồ Ti thủ, đây cũng không phải là phổ thông yêu ma quái phá, có thể là. Lý Thương nói đến đây, đột nhiên không nói tiếp. Hắn toàn thân kinh dị, không hiểu có một loại đại khủng bố. Lý đạo trưởng, ngươi thế nào? Hồ Tu nghe thấy Lý Thương thoại chỉ nói một nửa liền không nói có chút kỳ quái. Lý Thương lắc đầu nói, ta cũng nói không chính xác chỉ là vừa rồi yêu ma kia, cho ta cảm giác rất kỳ quái. Hồ Tu gật gật đầu, giận dữ nói, ta vậy có loại cảm giác này, một mực tại truy tra lấy gần nhất những này quỷ dị yêu ma tấp nập xuất hiện chân chính căn nguyên, đáng tiếc không có đầu mối. Lý Thương cứ việc đoán được một chút chân tướng, lại không cách nào nói ra miệng. Hắn trầm giọng nói, đã như vậy, bần đạo nguyện ý trợ Hồ Ti thủ một chút sức lực, điều tra rõ ràng chuyện này căn nguyên. Hồ Tu cắp cắp cười một tiếng, đa tạ Lý đạo trưởng hiểu rõ đại nghĩa. Cái này thi quỷ cây đã bị Lý đạo trưởng tru sát, tạm thời cũng không có cái gì yêu ma tại phụ cận, chúng ta trước tiên phản hồi Thanh Dương Châu thành, lại tính toán sau đi. Lý Thương gật gật đầu, vậy liền nghe Hồ Ti thủ an bài. Hồ Tu nghe vậy, lúc này thôi động khí cơ, tại mảnh này bị ô nhiễm khu vực bố trí một cái kết giới pháp trận, sau đó mới cùng Lý Thương rời đi. Sau đó không lâu, liền sẽ có giám tinh ti người tới, đem địa phương này triệt để liệt vào cấm địa, trấn giữ tại phụ cận, không để cho bất luận kẻ nào tới gần. Một chén trà sau, Lý Thương theo Hồ Tu nhất lộ phi hành, đi tới một tòa nguy nga thành trì khổng lồ. Tòa thành trì này quy mô cực lớn, có thần võ hoàng triều điển hình phong cách, quy hoạch chỉnh tề, kiến trúc đại khí mà mỹ quan. Lý Thương lúc trước tại Long Xà đại trạch mộng cảnh lúc, vậy tương đương với tại thần võ hoàng triều đợi qua một đoạn thời gian, cũng không có loại kia cùng thời đại này không hợp nhau cảm giác. Lý đạo trưởng tựa hồ đối với Thanh Dương Châu thành cảm thấy rất hứng thú. Hồ Tu phát hiện Lý Thương một mực tại quan sát đến Thanh Dương Châu thành các loại kiến trúc. Bần đạo chính là ưa thích du lịch tứ phương, cảm thụ các nơi khác biệt phong thổ. Huống chi đây cũng là bần đạo lần đầu tiên tới Thanh Dương Châu, hay là muốn du lịch cảm thụ một chút. Lý Thương cười nói, đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy đạo trường lịch sự tao nhã. Ta về trước giám tinh ti xử lý sự vụ, đạo trường trễ một chút tới như thế nào? Hồ Tu sự vụ quá nhiều, tự nhiên không có khả năng theo Lý Thương từ từ tại Thanh Dương Châu du ngoạn. Tốt, cái kia bần đạo trễ chút đi qua. Lý Thương gật gật đầu. Song phương cáo biệt sau, Hồ Tu hóa thành một chùm lưu quang phi hành giám tinh ti mà đi. Lý Thương thì là lặng yên rơi vào Thanh Dương Châu thành trên đường cái. Thần võ hoàng triều thời kỳ, người tu luyện cũng không thần bí, đầy đường. Dù sao Thánh Thiên Tử sáng lập trăm học cung, để thiên hạ bách tính đều có thể tùy tiện tiếp xúc đến tu luyện bí pháp, hiểu rõ đến cái gọi là tu luyện giới ra sao bộ dáng. Đương nhiên, công pháp tu luyện chỉ là một khối then chốt gạch. Nếu muốn trở thành người tu luyện, vẫn là phải nhìn người thiên phú tu luyện cùng tài nguyên. Ta đi qua một đầu đường cái ngũ giai người tu luyện không ít, liền lục giai người tu luyện khí cơ đều xuất hiện qua một vị. Không hổ là nhân loại huy hoàng nhất hoàng triều, sắp thực lợi hại. Lý Thương trong lòng cảm thán. Tại Long Xà đại trạch lúc, hắn ở vào trong một cảnh, không cách nào sát thực cảm thụ đến mỗi người khí cơ tồn tại. Dù sao trung quy là một cảnh, mà cũng không phải là chân thực. Hiện tại liền không giống với lúc trước. Mặc dù là quá khứ thời không chuyện xảy ra, đó cũng là chân thực phát sinh. Chỉ là Lý Thương cảm thấy rất quỷ dị. Vì cái gì chính mình sẽ đến rơi minh chi địa còn chưa xuất hiện điểm thời gian? Dựa theo lúc trước kinh nghiệm, chính mình hẳn là xuất hiện tại rơi minh chi địa bộc phát, Nghiêm Sùng Linh xuất lĩnh đại quân trấn thủ 99 khẩu giếng ma tiết điểm thời gian mới đúng. Chương 589, thời gian nhân quả chương 589, thời gian nhân quả chẳng lẽ khối này mảnh vỡ thời gian chỗ phong ấn thời gian đoạn ngắn, cùng thời gian còn lại mảnh vỡ khác biệt. Còn có vừa rồi loại kia kinh dị cảm giác tựa hồ ta một khi nói ra Thanh Dương Châu tấp nập xuất hiện ô nhiễm là bởi vì rơi minh chi địa nguyên nhân, liền sẽ trong khoảnh khắc hình thần câu diện. Loại cảm giác này, so với lúc trước bị thần linh nhìn chăm chú còn kinh khủng hơn. Lý Thương suy nghĩ như nước thủy triều. Hắn trong lúc suy tư đi vào một gian quán rượu ngồi xuống, để lão bản đưa tới một vò đặc sắc rượu ngon. Khó được có thể trở lại thần võ kỳ nguyên, mặc dù biết rượu không cách nào mang về hiện thế, có thể nếm một ngụm cũng coi là đáng giá. Lộc cộc Lý Thương cầm rượu lên đàn, một uống xuống. Loại rượu này quả thật có đặc biệt phong vị, có thuần hương kéo dài, dư vị vô tận. Uống rượu xong nước sau, Lý Thương lần nữa bắt đầu chỉnh lý. Loại kia kinh dị cảm giác chẳng lẽ là bởi vì ta nếu như nói ra ngoài rơi minh chi địa chuyện này, có thể sẽ dẫn đến một chút thời gian tuyến phát sinh cải biến sao? Nhưng vì sao ta tại số 19 ma tỉnh mảnh vỡ thời gian không có loại cảm giác này? Lý Thương nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vì hắn vậy quấy nhiều số 19 ma tỉnh dòng thời gian. Nếu như không có bọn hắn xuất hiện, Triệu Duy bọn người khẳng định là hắn phải chết không nghi ngờ. Có thể Lý Thương xuất thủ, sẽ từ số 19 ma tỉnh dũng xuất dị nhân yêu ma chém giết, nhiều lần cứu Triệu Duy đám người tính mệnh, cũng chưa từng có loại kia kinh dị cảm giác. Vậy rốt cuộc là cái gì mới đưa đến? Chẳng lẽ là cứu Triệu Duy sẽ không ảnh hưởng đại thế, không cần tiếp nhận quá nhiều nhân quả? Mà nếu như ta đối Hồ Tu nói ra rơi mình chi địa muốn bộc phát sự tình, liền có khả năng tạo thành dòng thời gian hoàn toàn thay đổi. Bằng vào tu vi của ta, tự nhiên không thể thừa nhận không nổi phần nhân quả này. Lý Thương phỏng đoán lấy. Bạch Hà đã từng nói với hắn, thế gian hết thảy đều có nhân quả. Chỉ có một người tồn tại ở trên thế giới này, làm ra bất kỳ cử động nào đều sẽ sinh ra nhân quả. Chỉ là những nhân quả này có thể lớn có thể nhỏ. Mà thời gian nhân quả không thể nghi ngờ là tất cả nhân quả bên trong kinh khủng nhất, bởi vì sẽ cải biến quá nhiều đồ vật. Liền xem như thần linh cũng chưa chắc có thể chịu được lấy. Không đúng rồi, mảnh vỡ thời gian nhưng thật ra là từng cái phong ấn, không ngừng tuần hoàn lặp lại. Nó là độc lập với hiện thế dòng sông thời gian, có đặc thù chữa trị tính. Coi như ta cải biến dòng thời gian, cũng sẽ không gặp nhân quả phản vệ mới đúng. Lý Thương đem chính mình suy đoán cho lật đổ. Hắn đối với thời gian loại lực lượng này, nhận biết quá nhỏ, thực sự không hiểu rõ là tình huống gì. Được rồi, xem trước một chút sau đó ta có hay không hội lần nữa tiến vào thời gian tuần hoàn đi. Sau đó là nghĩ biện pháp tìm tới Giang Dạ Du sứ cùng Quy Hải thần tử. Còn có Nghiêm tướng quân, vị này hẳn là cũng tiến đến. Tốt nhất còn có thể xác định một chút ma tình chỗ ở. Không thể quên tìm kiếm về với bụi đất chi nhãn còn có Lạc Uyên chân nhân tung tích. Lý Thương vì đó sau hành động làm lấy quy hoạch. Không có cách nào, chỗ này mảnh vỡ thời gian xuất hiện quá nhiều ngoài dự liệu sự tình, làm rối loạn Lý Thương tất cả tưởng tượng, hết thảy đều muốn lần nữa tới qua. Lý Thương trong lòng từ từ một lần nữa kế hoạch xong sau, liền đứng dậy rời đi quán rượu. Hắn nghĩ đến dựa theo ước định đi giám tinh ti tìm kiếm hồ tu, bởi vì mặc kệ là thời không kia, ma tình xuất hiện vị trí khẳng định là sẽ không thay đổi. Giang Tinh Dao, Quy Hải thần tử tại phát hiện liên lạc không được chính mình sau, hẳn là cũng hội tiến về ma tình xuất hiện địa phương tìm kiếm mình. Trước mắt, Lý Thương đã đại khái xác định, khối này mảnh vỡ thời gian chỗ phong ấn ma tình, xác suất lớn chính là số 1 ma tình. Cũng chỉ có ngụm này ma tình có thể gây nên nhiều như vậy quỷ dị biến hóa. Lý Thương hơi nghe ngóng, liền đi tới giám tinh ti sở tại. Hồ tu hẳn là sớm chào hỏi, các loại Lý Thương tự báo danh tự sau, liền có một vị ngũ giai tu sĩ mang theo hắn tiến vào giám tinh trong ti. Đây là Lý Thương trông thấy giám tinh trong ti, có một tòa đài cao. Tòa đài cao này phong cách có chút cùng loại với đại cản hoàng cung tòa kia vân đài. Đây là giám tinh đài, mỗi lúc trời tối, tinh tướng thuật sĩ liền sẽ quan sát tinh tượng. Dẫn đường tu sĩ thay Lý Thương giải tỏa nghi vấn đạo. Không sai, đây chính là chúng ta giám tinh ti tồn tại. Hồ tu thân ảnh lặng yên xuất hiện. Dẫn đường tu sĩ trông thấy hồ tu xuất hiện, hai tay sau khi hành lễ rời đi. Giám sát thiên ngoại tinh thần. Lý Thương sững sờ. Không sai, thánh thiên tử đã từng nói, tinh thần này có chút là tinh thần có chút lại không phải. Chúng ta nhất định phải thời khắc chú ý tinh thần động tĩnh, mới có thể biết bắt được một chút đặc thù tung tích. Hồ tu giải thích nói. Lý Thương nghĩ đến tại hiện thế bên trong phát sinh hai lần thiên tượng dị biến, xác thực đều cùng tinh thần có quan hệ. Đặc biệt là tầng thứ hai tượng dị biến, bầu trời đêm trở nên ngũ thải bàn lan, loại kia khủng bố vặn bẹo cảm giác, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái kia gần nhất thiên tượng như thế nào? Lý Thương mượn cái đề tài này, trực tiếp hỏi. Rất kỳ quái, căn cứ tinh tướng thuật sĩ lời nói, những ngày này bầu trời đêm thiên tượng, hết thể như thường, không có bất kỳ dị động gì. Có thể chúng Dương Châu lại không ngừng xuất hiện ô nhiễm chi địa, sẽ còn sinh sôi ra rất nhiều khủng bố yêu ma. Đây cũng là ta trước mắt thúc thủ vô sách nguyên nhân. Hồ Tu lắc đầu nói. Ngày xưa, cho dù là thần linh có cái gì dị động, chỉ cần quan sát đến ban đêm thiên tượng, liền có thể bắt được một chút vết tích, sau đó sớm thu hoạch tiên cơ. Cũng chính là có giám tinh ti tồn tại, thánh thiên tử mới có thể đem thiên địa náo động cho chấn áp xuống. Nhưng bây giờ một chiêu này mất linh để Hồ Tu có chút nghĩ không thông. Thiên tượng cũng vô pháp quan sát, nói rõ cũng không phải là thiên ngoại dị động, khả năng liền đến từ trần thế bản thân đi. Lý Thương nói ra. Hán thuyết pháp này rất mơ hồ, căn bản không có minh sát chỉ hướng, đương nhiên sẽ không nhiễu loạn đại thế hướng đi. Hồ Tu gật gật đầu, ta cùng Lý đạo trưởng ý nghĩ không như mà hợp, nhưng chính là tìm không thấy manh mối. Những này ô nhiễm chi địa liền phảng phất trống rông xuất hiện, không có quy luật, cũng không có báo hiệu. Đây mới là Hồ Tu cảm thấy khó khăn nhất một chút. Lý Thương nội tâm ngược lại là có một ít biện pháp. Rơi mình chi địa cũng không phải là thần võ kỷ nguyên mới xuất hiện, lần thứ nhất xuất hiện hẳn là tại loạn thần kỷ nguyên. Khi đó, rơi mình chi địa hẳn là liền bị một vị nào đó đại năng phong ấn. Lý Thương thậm chí hoài nghi khả năng chính là khai phái tổ sư, bởi vì mở tổ sư âm dương song kiếm liền còn xuất lại tại Minh Nguyên nội hải. Chỉ là đến thần võ kỷ nguyên náo động thời kỳ, bị phong ấn rơi minh chi địa bắt đầu dị động, xuất hiện từng thanh ma tỉnh, cũng chính là kết nối cái gọi là rơi minh chi địa thông đạo. Chỉ là Lý Thương tạm thời không cách nào đem những tin tức này cáo chi cho Hồ Tu. Hồ Ti thủ không cần phải gấp gáp cắt, rồi sẽ tìm được phương pháp. Vân đạo muốn ngày mai đi xem một chút những cái kia bị ô nhiễm thổ địa, không biết Hồ Ti thủ có thể hay không cung cấp một chút tin tức. Lý Thương nói ra. Hắn làm như vậy, lúc đó chỉ là muốn xác định ma tỉnh sẽ ở cái nào một khối ô nhiễm thổ địa xuất hiện. Cái này dễ nói, chờ chút ta cho đạo trưởng vẽ một bức địa đồ. Chỉ là những cấm địa này chỗ sinh sôi yêu ma mặc dù đã bị tiêu diệt, nhưng cũng khả năng tồn tại một loại nào đó không biết hung hiểm, đạo trưởng nhớ lấy coi chừng. Hồ Tu trầm giọng nói. Lý Thương là Huyền Minh đạo quán truyền nhân, truyền thừa cổ lão. Hắn đi thăm dò nhìn những cái kia ô nhiễm thổ địa, nói không chừng thật có thể tra tìm đến một chút manh mối. Hồ Ti thủ yên tâm, Vân đạo tự sẽ hành sự cẩn thận. Lý Thương mỉm cười. Chương 590, mạch suy nghĩ chương 590, mạch suy nghĩ Hồ Tu cùng Lý Thương nói chuyện với nhau hoàn tất sau, liền cho hắn vẽ lên một bức địa đồ, sau đó để cho người ta dẫn hắn đi một căn phòng nghỉ ngơi. Lý Thương sau khi vào phòng, đem cửa sổ cho mở ra, nhìn qua sắc trời ngoài cửa sổ, đứng im không nói. Hắn cho nói là ngày mai mới xuất phát, cũng là bởi vì về thời gian đã tới đã không kịp. Sắc trời chẳng mấy chốc sẽ ảm đạm xuống, tiến vào đang lúc hoàng hôn. Đến lúc đó, thời gian tuần hoàn sẽ lần nữa khởi động lại. Đối với Lý Thương tới nói, cũng là không phải rất trọng yếu, bởi vì hắn đã có cái kia một bức Thanh Dương Châu địa đồ. đợi đến tiến vào hạ cái thời gian tuần hoàn luân hồi, Lý Thương liền có thể căn cứ vào địa đồ tìm kiếm những cái kia ô nhiễm chi địa, xác nhận số một ma tính chỗ. Nếu như không biết mình vây ở mảnh vỡ thời gian bên trong, một lần lại một lần tái diễn, có tính không ý nào đó vĩnh sinh. Lý Thương não hải hiện hiện vấn đề này, rất nhanh, hắn liền đem nó phủ định. Loại này cái gọi là vĩnh sinh, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Mảnh vỡ thời gian cuối cùng hội phát thoái, đi qua cuối cùng hội mất đi. Duy độc hoạt tại hiện thế, mới có thể tiếp xúc đến cái gọi là vĩnh sinh. Ngay tại Lý Thương lâm vào loại này suy nghĩ thời khắc, sắc trời vậy rốt cục tiến nhập đang lúc hoàng hôn. Như là thường ngày như vậy, đợi đến âm dương chia cắt một khắc này, Lý Thương lần nữa về tới mảnh kia ngũ thải ban lan, mọc đầy quỷ dị cây cối rừng cây. Lần này, Lý Thương không có cùng giấu ở rừng cây phía dưới thi quỷ cây quá nhiều dây dưa, bởi vì hắn biết, hồ tu đã tại phụ cận, giao cho hắn đối phó là được rồi, không cần chính mình quan tâm. Bá. Lý Thương thôi động phá minh kiếm đằng không mà lên, trong chớp mắt biến mất tại cánh rừng cây này. Những này quỷ dị cây cối đang muốn đối Lý Thương khởi xướng tập kích, lại không nghĩ rằng tốc độ của hắn nhanh như vậy, chỉ có thể đưa mắt nhìn rời đi. Sau đó không lâu, người mặc màu lam tinh điểm vào hồ tu đi vào thụ lâm nội. Lý Thương rời đi quá nhanh, liền liền hắn cũng không từng phát giác được đối phương đã từng xuất hiện tại cánh rừng cây này bên trong. Thi quỷ cây ra đi, ngươi hại nhiều như vậy cái tính mạng, hôm nay nhất định tiễn ngươi lên đường. Hồ tu thản nhiên nói. Dầm dầm theo hồ tu dứt lời bên dưới, chung quanh quái thụ đều là đung đưa, nhánh cây chập chờn đông đưa, điên cuồng quất hướng đến. Liền chút thực lực ấy sao? Hồ tu trong tay hiện hiện một viên thâm thúy tinh đoàn. Theo thâm thúy tinh đoàn xuất hiện, bốn bề hết thảy đều trở nên đen kịt thâm thúy, giống như hóa thành tinh không giống như. Những dây leo kia cành rút đánh vào mảnh này thâm thúy trong tinh không, lại bị trong tinh không bao hàm hắc ám thôn vệ, im mắng biến mất. Cảm thụ được cỗ này tinh không chi lực, giấu ở bùn đất chỗ sâu thi quỷ cây rốt cục kìm nén không được, bộc phát ra hư thối âm trầm khí cơ. Rốt cục chịu đi ra. Hồ tu cảm nhận được cỗ này khí cơ, cười lạnh một tiếng. Lý Thương cũng không chú ý rừng cây bên này lại chiến. Lấy hồ tu thực lực, đối phương ứng đối như thế một đầu thi quỷ cây, hẳn là dư xài. Chính mình đi hỗ trợ, chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Hồ tu đưa cho Thanh Dương Châu địa đồ, tổng cộng có 13 nơi thổ địa bị ô nhiễm, bao quát thi quỷ lâm chỗ kia. Cho nên Lý Thương sau đó muốn tại trong thời gian rất ngắn tiến về thập nhị chỗ ô nhiễm chi địa, tìm kiếm được ma tỉnh nơi ở. Lý Thương toàn lực thúc dục phá minh kiếm, hóa thành một chùm kim quang ở chân trời xuyên qua. Tốc độ kia nhanh chóng, mấy ngàn dặm khoảng cách chỉ cần mười mấy hơi thở thời gian. Rất nhanh Lý Thương ngay tại một vùng núi phía trên nổi lơ lửng. Vùng dãy núi này nổi lơ lửng mảng lớn mây mù, có thể Lý Thương vận chuyển động huyền chi nhãn, ánh mắt tùy tiện liền xuyên thủng những này nồng đậm sương trắng. Mảng lớn tiên diễm sắp thái tiến vào Lý Thương trong tầm mắt. Chỗ này sơn mạch liền tựa như bị người dùng các loại sơn hắc vây giống như, hiện đầy các loại tiên diễm đến cực điểm nhan sắc, lộ ra vận mẹo quái đảng cảm giác. Vùng dãy núi này sinh sôi ra yêu ma, đã bị giám tinh ti sở diện, chỉ là sơn mạch bị ô nhiễm, một mực không có bị thanh trừ. Lý Thương vận chuyển động huyền chi nhãn, quan sát đến phía dưới ô nhiễm sơn mạch. Ánh mắt của hắn di động mặc dù nhanh, nhưng không có buông tha bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Có thể Lý Thương cuối cùng vẫn không thể nhìn tìm kiếm được bất luận cái gì ma tỉnh tồn tại vết tích. Xem ra không phải nơi này, Lý Thương thấy thế, lần nữa thôi động phá minh kiếm rời đi. Hắn nhất định phải thừa dịp trước khi hoàng hôn, đem cái này thập nhị chỗ địa phương toàn bộ chạy một lần, xác nhận ma tính chỗ. Sau đó, Lý Thương lại lần lượt chạy tới còn lại bị ô nhiễm địa phương, nhưng không có tại một nơi phát hiện bất luận cái gì ma tính tung tích. Nhìn như vậy đến, ma tính cũng không tại những địa phương này, nó thậm chí cũng còn chưa xuất hiện. Vậy ta muốn làm sao mới có thể tìm tới nó chỗ? Lý Thương đứng tại một chỗ dốc núi, nhìn qua xa xa sắc trời, lâm vào suy nghĩ. Đối với kết quả này, Lý Thương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, đã sớm tạo thành vô luận chuyện gì phát sinh đều bình tĩnh đối đãi tâm tính. Nếu ý nghĩ này thất bại chỉ có thể chuyển biến ý nghĩ, tìm kiếm những biện pháp khác. Lý Thương bắt đầu chỉnh hợp trong đầu tất cả liên quan tới rơi minh chi địa manh mối. Rơi minh chi địa khởi nguyên, ta tạm thời không thể nào biết được, chỉ biết là thời gian xuất hiện hẳn là loạn thần kỷ nguyên hư hư thực thực bị khai phái tổ sư phong ấn. Ngay sau đó đến thần võ kỷ nguyên, rơi minh chi địa phong ấn có thể là bung lỏng dẫn đến 99 khẩu ma tỉnh xuất hiện, thánh thiên tử phái ra Nghiêm Sùng Linh cùng Bạch Hổ Quân đến đây trấn thủ, phía sau càng là sử dụng một loại đặc thù phong ấn thủ đoạn, đem 99 khẩu ma tỉnh hóa thành từng mai mảnh vỡ thời gian, vĩnh viễn phong ấn tại thời gian bên trong. Mà rơi minh chi địa vậy bởi vậy biến mất dần dần biến thành minh nguyên chi hải. Lý Thương cắt địa tất cả manh mối, tìm kiếm lấy phá cục phương pháp. Dù sao một mực bị vây ở chỗ này mảnh vỡ thời gian, không cách nào phá cục ra ngoài, tương đương với hắn cũng bị phong ấn. Khi Lý Thương trầm tư suy nghĩ, không ngừng tìm kiếm lấy liên quan tới ma tỉnh tin tức, có thể cuối cùng lại từng cái lật đổ. Có lẽ ta hẳn là đổi một cái mạch suy nghĩ tìm kiếm mới được. Lý Thương trong lòng trầm âm. Lấy trước mắt manh mối, chỉ sợ cần đi khắp toàn bộ Thanh Dương Châu mới có thể phát hiện tung tích dấu vết. Có thể đây là lãng nhất tốn thời gian, cũng là ngu xuẩn nhất biện pháp. Rơi minh chi địa cùng trần thế cách ly có âm dương pháp kiếm chấn áp mà 99 khẩu ma tỉnh, chính là rơi minh chi địa kết nối trần thế không gian thông đạo. Nói một cách khác, không chỉ có rơi minh chi địa dị nhân yêu ma có thể thông qua ma tỉnh truyền thông tới, mà âm dương pháp kiếm lực lượng có lẽ cũng có thể thông qua ma tỉnh mà truyền lại đến hiện thế. Cho nên ma tỉnh xuất thế, khẳng định sẽ có một tia âm dương pháp kiếm khí cơ tiết lộ ra ngoài. Nếu như ta có thể cảm ứng được âm dương pháp kiếm chỗ tiết lộ ra ngoài khí cơ, liền có thể biết ma tỉnh xuất thế vị trí. Đương nhiên, nếu như ta không cảm ứng được, đã nói lên ma tỉnh tại khoảng thời gian này không có xuất thế khả năng, ta cũng không cần lại đem chú ý đặt ở phương diện này, chỉ có thể khắc cầu cách khác. Lý Thương tự nói lấy. Hắn nhưng là huyền minh đạo xem đứng đắn đệ tử chân truyền, tu luyện thái sơ kiếp diệt hình, linh cơ thịnh vượng, cảm ứng được âm dương pháp kiếm khí cơ cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể ở lần tiếp theo thời gian tuần hoàn lại như thế nếm thử. Một vòng mờ nhạt trời chiều chiếu xuống Lý Thương trên mặt, thời gian khởi động lại. Lý Thương thấy hoa mắt, xuất hiện lần nữa ở mảnh này sắc thái lộng lây thụ lâm nội. Chương 591, cảnh ngộ chương 591, cảnh ngộ một mảnh mãng hoang rừng rậm. Bành! Giang Tĩnh Giao bị một cây thạch mâu quét trúng eo, thân thể bay ngược, liên tục đụng nát mười mấy cây đại thụ. Kẻ ngoại lai, có dị thần khí tức, nhất định phải đưa người tỉnh hóa. Một cái mình người đầu trâu, toàn thân bao trùm xanh đen lông dài dị nhân yêu ma gầm thét. Nó hai cái xích nhãn trừng lớn, nhìn qua ngã xuống mặt đất Giang Tĩnh Giao, cầm trong tay thạch mâu phát ra đi. Hiu! Thạch mâu sinh ra một cỗ băng liệt hư không cương mãnh khí lưu, cương mãnh vô cùng đánh tới hướng Giang Tĩnh Giao. Thời điểm then chốt, Giang Tĩnh Giao hóa thành một vòng màu đỏ tươi u ảnh tiêu tán rời đi. Bành! Khi thạch mâu rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ khủng bố cương mãnh khí lưu bắn ra, đem phương viên vài trăm mét đều cho nổ thành vỡ nát. Đáng chết dị thần người, mơ tưởng đào tẩu. Đầu châu yêu ma triệu hoán một cây kia thạch mâu, để thúc thả người nhảy lên, hướng phía trước đuổi theo. Giang Tĩnh Giao tại một mảnh mãng hoang trong rừng rậm nhanh chóng thoát đi lấy. Cái kia đầu châu yêu ma có một loại đặc thù thần thông, có thể hình thành một cô đáng sợ trọng lực, áp chế Giang Tĩnh Giao, để nàng không cách nào ngự kiếm phi hành. Nếu như tại Minh Nguyên nội hải, Giang Tĩnh Giao cũng không cần sợ sệt đầu châu yêu ma, dựa vào cự kình thi hải cũng đủ để cùng đối phương chống lại. Nhưng bây giờ cuốn vào mảnh vỡ thời gian bên trong, cự kình thi hải không cách nào tiến vào, vậy dẫn đến Giang Tĩnh Giao thực lực giảm đi nhiều. Cho dù là tại thể nội thần huyết gia trì bên dưới, vậy vẫn như cũng không phải con trâu này thủ yêu ma đối thủ. Giang Tĩnh Giao phát giác được không gian xung quanh không ngừng truyền đến để ép chi lực, không kinh hoàng chút nào. Từ khi cuốn vào mới mảnh vỡ thời gian sau, Giang Tĩnh Giao rất xui xẻo khí, vừa vặn xuất hiện tại mảnh này mãng hoang rừng rậm một chỗ cổ lão trong bộ lạc. Đầu châu yêu ma chính là cái này cổ lão bộ lạc đại tế ti, đối mặt với đột nhiên xuất hiện Giang Tĩnh Giao, tự nhiên sẽ triển khai truy sát. Đối với Giang Tĩnh Giao tới nói, nàng nóng lòng thoát khỏi châu này thủ yêu ma dây dưa, bởi vì mỗi lần thời gian tuần hoàn, nàng đều sẽ bị châu này thủ yêu ma truy sát. Tại đối phương không chết không thôi dây dưa phía dưới, nàng căn bản là không có cách biện pháp cùng Lý Thương tụ hợp, chỉ có thể muốn một mực đào tẩu, kéo tới hoàng hôn giáng lâm, thời gian lần nữa tuần hoàn. Bởi vì Giang Tĩnh Giao biết mình là kẻ ngoại lai, cũng không phải là cái này thời không lúc đầu tồn tại. Một khi tử vong, khả năng liền chết thật không biết trở lại thời gian tuần hoàn bên trong. Mà Giang Tĩnh Giao tại nếm thử nhiều con đường tuyến, đều không thể thoát khỏi đầu châu yêu ma truy sát sau, cũng định vận dụng sau cùng át chủ bài. Dù sao thời gian đang không ngừng tuần hoàn, châu này thủ yêu ma vậy không có khả năng bảo tồn ký ức đến lần tiếp theo thời gian tuần hoàn. Trong áp, đầu châu yêu ma tại lúc này vậy phát động tự thân uy năng. Giang Tĩnh Giao cảm giác hư không trở nên không gì sánh được nặng nề ngưng thực, tựa như tự thân lâm vào đại địa, có một loại bị động lại cảm giác. Trong nháy mắt này, Giang Tĩnh Giao không do dự, vận chuyển thể nội thần huyết, miễn cưỡng thoát khỏi loại kia ngưng kết trạng thái, sau đó chuyển qua đầu, nhìn về hướng đầu châu yêu ma, liền muốn lấy xuống mặt nạ của mình. Bang lúc này, Giang Tĩnh Giao nghe thấy được một tiếng kiếm minh. Một cỗ lạ lẫm lại mang theo quen thuộc kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Phốc phốc, một thanh pháp kiếm lăng không đánh tới, giống như một sợi kỳ dị chi quang, hành tung mở mịt không chừng. Đầu châu yêu ma vậy cảm giác được cái kia một sợi kiếm quang. Kiếm quang này cũng không sắc bén, có thể góc độ quá mức quỷ dị, không cách nào dự phán. Ngay tại đầu châu yêu ma còn tại phán đoán cái này một sợi kiếm quang dấu vết đi hướng lúc. Phốc phốc, đầu châu yêu ma mi tâm lập tức bị xuyên thủng ra một cái lỗ máu. Ngay sau đó, giống như cá bơi bảy cá giống như hư ảo kiếm khí dày đặc đánh tới, đem đầu châu yêu ma tại trong khoảnh khắc xé nát. Lý đạo trưởng, Giang Tĩnh Giao kinh ngạc quay đầu lại. Vừa vặn lúc này, nơi xa xuất hiện một đạo người mặc đạo bào thân ảnh. Lý đạo trưởng, Giang Dạ Du sứ, các ngươi ở nơi nào nha? Vệ Hải thần tử trốn ở một chỗ âm u trong động quật, đem tự thân hết thể khí cơ giấu kín đứng lên, giống như không tồn tại giống như. Từ khi bị cuốn vào thời không mới mảnh vỡ sau, hắn liền đi tới một chỗ khủng bố kinh dị, hắc ám tà dị trong khu vực. Nơi này không có bổng phí hổ quân, chỉ có vô tận quỷ dị. Có quỷ dị tiếng tụng kinh, có vặn vẹo xé rách bóng dáng, có nặng nề nhưng lại không biết chỗ nào xuất hiện tiếng bước chân. Vệ Hải thần tử lực lượng không có khôi phục bao nhiêu, mà lại bản thân hắn nắm giữ năng lực vậy không am hiểu chiến đấu, am hiểu hơn cảm giác cùng dấu kín. Cho nên Vệ Hải thần tử nhất xuất hiện ở đây, cũng cảm giác được tự thân bị vô tận nguy hiểm chỗ bao quanh. Hắn căn bản không có bất luận hành động gì khả năng, chỉ có thể trước trốn vào một chỗ trong động quật, đem hết thể khí cơ che giấu, vượt qua thời gian này đến thời gian khác tuần hoàn, chờ đợi Lý Thương tìm tới chính mình. Bình đại địa đột nhiên chấn động. Vệ Hải thần tử có thể cảm nhận được, bên ngoài có một đầu quanh thân hư thối, lông vũ rách nát quái điểu yêu ma đập xuống tại mặt đất. Quái điểu này yêu ma loạn trà loạn choạng mà đứng lên, cánh của nó rách tung toé, rất khó trèo chống phi hành. Có thể con quái điểu này yêu ma lại tựa như không có phát giác, điên cuồng kích động cánh, vừa bay lên không đến trăm mét lại lần nữa rơi xuống trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Đối với con yêu ma này, Vệ Hải thần tử đã là cảm giác qua rất nhiều lần. Gia hỏa này mỗi lần đều sẽ xuất hiện tại phụ cận, không ngừng nếm thử phi hành, sau đó rơi xuống, lại sẽ không từ bỏ. Thế nhưng chính là bởi vì quái điểu yêu ma tồn tại, để một chút kinh dị tồn tại không cách nào tới gần, mới khiến cho Vệ Hải thần tử miễn cưỡng bảo trụ tự thân một cái mạng. Sắp đến hoàng hôn các loại thời gian tuần hoàn lần nữa bắt đầu, lại muốn chạy tới. Vệ Hải thần tử bất đắc dĩ thở dài, muốn trốn vào động vật này cũng không dễ dàng. Mỗi lần hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí, đi nhiều một bước, đi nhầm một bước đều có thể dẫn đến ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Có thể Vệ Hải thần tử lại không thể không trốn vào nơi này. Căn cứ quan sát của nó, chỗ này động vật phụ cận trừ con quái điểu kia yêu ma bên ngoài, liền không có cái gì đáng sợ yêu ma tồn tại. Ân. Ngay tại về Hải Thần Tử làm tốt thời gian lần nữa tuần hoàn lúc, hắn đột nhiên sinh ra một loại kỳ lạ cảm ứng. Bá Lý Thương mở mắt ra, xuất hiện lần nữa tại ngũ thải ban lan trong rừng cây. Hắn ngự kiếm mà đi, hóa thành kim quang tiêu tán. Sau đó không lâu, Hồ Tu liền đi trong rừng cây, cùng trốn ở chỗ này thi quỷ cây triển khai một trận đại chiến. Mà Lý Thương lại đi tới trên một mảnh bình nguyên, tại mặt đất vẽ xuống Chu Thiên kiếm vực trận. Hắn muốn mượn nhờ Chu Thiên kiếm vực trận lực lượng, nếm thử có thể hay không cảm ứng được âm dương pháp kiếm khí cơ. Nếu như không được, Lý Thương cũng chỉ có thể khác như cách khác. Dù sao trước mặt hắn không có đường, chỉ có thể một cái phương pháp kiểm tra xong một con đường đi ra. Hy vọng suy đoán của ta là đúng. Âm dương pháp kiếm khí cơ hội theo giếng ma xuất hiện mà tiết lộ. Đặc biệt là khối này mảnh vỡ thời gian là phong ấn số 1 giếng ma tình huống dưới. Lý Thương ngồi xếp bằng tại Chu Thiên kiếm vực trận bên trong, đem ngũ hành pháp kiếm cùng âm dương pháp kiếm đều hoán đi ra. Mặc dù hắn âm dương pháp kiếm là Tiêu Giao Tử tổ sư về sau rèn đúc chưa chắc đã nói được cùng chân chính âm dương pháp kiếm có một tia đặc thù liên hệ. Âm dương pháp kiếm hóa thành hắc bạch song ngư, vây quanh Lý Thương du động. Có thể ngũ hành pháp kiếm cũng là quanh quẩn lấy riêng phần mình phương vị, tản mát lấy khác biệt khí cơ. Ông trong khoảnh khắc, Chu Thiên kiếm vực trận bị kích hoạt, Lý Thương đắm chìm đến một loại đặc thù không linh trạng thái bên trong. Chương 592, máy xay gió chương 592, máy xay gió không có sao. Lâm vào không linh trạng thái Lý Thương, cũng không cảm ứng được âm dương pháp kiếm khí cơ. Nhưng hắn không có lập tức đình chỉ, mà là dự định lần này thời gian tuần hoàn bên trong đều duy trì không linh trạng thái. Hắn cảm thấy thời gian này đoạn ngắn nếu đã biết bị bảo tồn lại, không ngừng tuần hoàn, vậy liền khẳng định tồn tại đặc thù nào đó ý nghĩa. Coi như cuối cùng thất bại, hoàn toàn không có cái gọi là, cũng chỉ là lại tiến vào một lần thời gian tuần hoàn thôi, đối Lý Thương mà nói, không có gì tổn thất. Nội tâm của hắn giữ vững bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì cảm xúc gợn sóng. Hốt hoảng ở giữa, Lý Thương cũng không biết thời gian trôi qua bao nhiêu. Trong lúc bất chợt, hắn linh cơ tiếng rung đứng lên, cảm ứng được một cỗ huyền diệu cổ lao khí cơ. Vâng. Đột nhiên, Lý Thương phảng phất thấy được một mảnh mênh mông vô ngần thâm thúy tinh hệ. Mảnh tinh hệ này có vô số lấp lóe tinh thần, phảng phất có được một loại nào đó vĩ lực ngay tại thôi động giống như, xoay chậm chậm đứng lên, đan vào một chỗ. Rất khó hình dung đây rốt cuộc là loại nào vĩ lực. Lý Thương bậy tại vắt hết óc, đem những ngôi sao này chỗ dị động vĩ tích đều ghi tạc trong lòng. Bởi vì lấy ánh mắt của hắn, trước mắt tinh hà chính là một môn vô thượng kiếm đạo cửa lớn. Nếu như có thể lĩnh ngộ được một tia chân ý, đối với Lý Thương tại kiếm đạo tu luyện vô cùng hữu ích. Có thể những ngôi sao này quỹ tích thực sự quá nhiều quá hỗn tạp cũng quá mức thâm ảo huyền diệu. Dù là Lý Thương đã có đạo căn, còn có tiên thiên đạo thể, muốn đem những ngôi sao này quỹ tích nhớ kỹ cũng làm không được, chỉ cảm thấy thần hồn không chịu nổi, mơ hồ muốn bạo tạc giống như. Không đúng, muốn đem những ngôi sao này quỹ tích hoàn toàn nhớ kỹ, căn bản làm không được. Ta cần nhảy ra. Lý Thương đột nhiên thông suốt, hắn cảm thấy mình đi lầm đường. Không nên cực hạn tại tinh thần, mà là muốn lấy một loại khác thị giác đi cảm ngộ. Không phải vậy khả năng liền sẽ không công bỏ lỡ lần này cơ duyên. Lý Thương không còn chấp mê tại quan sát tinh thần quy tích, tâm thần chạy không. Ngay sau đó, Lý Thương liền thấy càng thêm rung động một màn. Một phương tinh hà âm dương hình xuất hiện trong mắt hắn. Thì ra là thế. Đây mới thật sự là áo nghĩa. Lý Thương bừng tỉnh đại ngộ. Cũng liền vào lúc này, Lý Thương từ loại này thần kỳ trạng thái bên trong thoát ly, về tới trần thế. Ngươi cảm ngộ đến huyền diệu pháp môn, lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, thái sơ kiếp diệt kinh tăng lên đến tam giai. Ngươi cảm ngộ đến huyền diệu đạo ngẩn, lĩnh ngộ đạo chi chân lý, đạo căn tăng lên đến ngũ giai. Lý Thương nghe được đã lâu thanh âm hệ thống nhắc nhở. Bởi vì theo cảnh giới tu luyện tăng lên, Lý Thương muốn lần nữa đột phá, cần tốn hao càng nhiều thời gian. Không nghĩ tới lần này một hơi tăng lên nhiều như vậy. Ký chủ, Lý Thương đạo tính, dòng xoáy thiên phú thần thông, tiên tiên đạo thể, hư giếng, vạn kiếm vi tâm. Cảnh giới, thất giai pháp thân thái sơ kiếp diệt kinh pháp thân thiên, LV31-60000 đạo căn, LV5-1-5000, thái hư âm dương kiếm quyết, LV11-10000. Vẹn vẹn cảm nhận được một sợi âm dương pháp kiếm khí cơ liền tăng lên nhiều như vậy, hơn nữa còn nhiều một môn công pháp mới. Đây cũng là âm dương pháp kiếm khí cơ truyền thụ cho ta pháp môn, cũng hẳn là khai phái tổ sư tu luyện kiếm pháp. Lý Thương không nghĩ tới lần này cảm ứng được âm dương pháp kiếm kiếm khí sẽ có nhiều như thế thu hoạch. Hắn còn muốn lấy chờ lần này Minh Nguyên chi hại sự tình giải quyết sau, lại về một chỗ Huyền Minh tổ đỉnh hao một hao tổ sư pháp kiếm lông cừu. Không nghĩ tới tại Minh Nguyên nội hải liền hao lên. Không đúng. Lý Thương cương đem bảng hệ thống đóng lại, ngay sau đó vừa nhìn về phía bay chung quanh tại tự thân bên cạnh âm dương pháp kiếm. Hắc bạch song ngư vậy đang chậm rãi du động. Giang giác. Ngay sau đó, Hắc bạch song ngư một lần nữa hóa thành âm dương pháp kiếm, sau đó kiếm thể không ngừng băng liệt phá toái. Theo sau cùng giòn vang, hắc bạch song kiếm triệt để phá diệt. Có thể bọn chúng cũng không biến mất, hóa thành một đen một trắng hư ảo pháp kiếm, vờn quanh tại Lý Thương bên người. Bởi vì ta vừa rồi cùng khai phái tổ sư âm dương pháp kiếm sinh ra cộng mình, cái này Tiêu Giao Tử tổ sư âm dương pháp kiếm cũng nhận một tia ảnh hưởng, từ đó sinh ra một loại thần kỳ thuế biến. Cứ việc không có thực thể, có thể lại có một tia thật âm dương pháp kiếm khí cơ, lấy khí ngưng kiếm, cái này âm dương pháp kiếm uy lực cũng không so phổ thông thất giai pháp khí yếu. Lý Thương cảm thụ được cái này hư ảo âm dương pháp kiếm ý lực, mặt mày mang theo ý cười. Dù sao Tiêu Giao Tử tổ sư luyện chế cái này âm dương pháp kiếm thời điểm, sử dụng vật liệu không tính quá tốt, kiếm thể không chịu nổi chân chính âm dương pháp kiếm khí cơ cũng thuộc về bình thường. Lý Thương tâm niệm khẽ động. Âm dương pháp kiếm, ngũ hành pháp kiếm bỗng nhiên biến mất. Liên cả mặt đất Chu Thiên kiếm vực trận bậy biến mất vô tung vô ảnh. Hắn đứng dậy ngẩng đầu, trông thấy bầu trời đã có một chút ảm đạm xuống. Lý Thương biết, lần này thời gian tuần hoàn chỉ có thể dừng ở đây rồi. Hắn phải chờ tới lần sau thời gian tuần hoàn mới có thể đi tìm ma tỉnh xuất hiện địa phương. Không nghĩ tới sẽ là nơi đó. Lý Thương khẽ thở một hơi, hai tay của hắn lưng đeo, lặng lặng chờ đợi hoàng hôn đến. Một hồi, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất. Các loại Lý Thương mở mắt ra, tự nhiên là lại về tới mảnh kia sắp thái lộng lây trong rừng rậm. Lý Thương lần nữa gọi ra Phá Minh kiếm, ngự kiếm phá không, hóa thành một chùm kim quang biến mất ở chân trời. Lần này, hắn dốc hết toàn lực phi hành, một hồi liền bay đến Thanh Dương Châu thành phụ cận. Lý Thương tùy tiện tìm một chỗ hạ xuống, sau đó lẫn vào tòa này khổng lồ trong thành trì. Không sai, ma tỉnh xuất hiện địa phương chính là Thanh Dương Châu thành nội. Bởi vì Lý Thương sở cảm ứng đến âm dương pháp kiếm khí cơ cũng là từ nơi này xuất hiện. Chỉ là Lý Thương chỉ có thể cảm ứng được đại khái phương vị, không có cách nào hoàn toàn xác nhận cái này âm dương pháp kiếm khí cơ xuất hiện tại Thanh Dương Châu thành chỗ nào, còn cần chờ đợi một chút. Chờ đợi âm dương khí cơ lần nữa bộc phát một khắc này, Lý Thương tài có thể xác định. Nhìn, ngay lúc đó Thanh Dương Châu thành hẳn là không người phát giác được điểm này. Dù là một mực tại truy tra ô nhiễm chi địa căn nguyên hồ tu cũng sẽ không nghĩ đến. Kỳ thật chân chính căn nguyên vẫn ở dưới chân của hắn. Lý Thương hành tẩu tại náo nhiệt bất phàm đường cái, nhìn qua muôn hình muôn vẻ đám người, nhưng trong lòng nặng dị thường. Coi chừng, lúc này có cái cầm trong chóng tiểu hài đang cùng đồng bạn truy đuổi, hoàn toàn không nhìn thấy phía trước xuất hiện một người, không cẩn thận đụng vào. May mắn Lý Thương sớm phát hiện, đưa tay đem tiểu hài tử này vịn. Đa tạ đạo trưởng. Tiểu hài khanh khách một tiếng. Chơi đùa thời điểm nhớ kỹ cẩn thận một chút. Lý Thương cười nói. Tốt. Đạo trưởng, cái này trong chóng đưa cho ngươi. Ta chạy trước, không phải vậy muốn bị đuổi kịp. Tiểu hài đem trong tay trong chóng đưa cho Lý Thương, về sau liếc mắt nhìn, như một làn khói chạy vào trong hẻm nhỏ. Lý Thương nhìn qua trên tay trong chóng, sửng sốt một chút. Thôi, trước hết để đó đi. Đợi đến lần sau thời gian tuần hoàn, hẳn là liền sẽ biến mất không thấy. Lý Thương khẽ lắc đầu. Hắn cầm trong chóng, tiếp tục tại đầu đường dục dịch, thời khắc cảm thụ được âm dương pháp kiếm khí cơ xuất hiện. Thẳng đến sắc trời đêm tối, Lý Thương tài rốt cục cảm nhận được âm dương pháp kiếm xuất hiện. Thân hình hắn biến mất tại khu phố, xuất hiện tại một đầu u ám trong ngõ nhỏ. Tại ngõ hẻm này cuối cùng, có một ngụm nho nhỏ giếng nước, trung quanh dùng tảng đá xanh đã che kín rêu xanh, không ít bách tính ngay tại giếng nước hàng phía trước đội múc nước. Chương 593, đại bàng chương 593, đại bàng thế giới này nhưng không có cái gì đường ống nước máy. Chỉ có gia đình giàu có mới có thể quyền địa đánh một cái giếng nước, mà bách tính bình thường đều chỉ có thể thông qua công cộng giếng nước hái nước. Ngõ nhỏ này bên trong giếng nước chính là một ngụm công cộng giếng nước. Hiện tại vậy tiếp cận đang lúc hoàng hôn, từng nhà đều muốn thổi lửa nấu cơm, sau đó rửa mặt đi ngủ, chính là dùng lượng nước nhiều nhất thời điểm, giếng nước hàng phía trước người mãn vậy rất bình thường. Lý Thương một bộ đạo bào màu xám, khuôn mặt tuổi trẻ, khí chất lạnh nhạt, cứ việc xuất hiện tại ngõ nhỏ này bên trong có chút kỳ quái, nhưng không có bách tính đối với hắn sinh ra canh gác cùng sợ hãi. Lão nhân gia, chiếc giếng nước này bao lâu? Lý Thương hỏi hướng một cái ngồi tại băng ghế đá nghỉ ngơi lão nhân. Tiểu đạo trưởng, giếng nước này lúc nào đánh lão hủ thật đúng là không biết. Ta ra đời thời điểm, chiếc giếng nước này liền có. Hẳn là có mấy trăm năm đi. Lão nhân ha ha cười nói. Đã lâu như vậy. Chiếc giếng nước này nhìn vẫn rất mới. Lý Thương có chút ngoài ý muốn. Miệng giếng này thế nhưng là phụ cận mấy chục hộ bách tính cả ngày lẫn đêm đều đang dùng. Nếu như lâu không cần, mới biết lộ ra rách nát. Lão nhân giải thích nói. Lý Thương gật gật đầu, lão nhân ra nói đúng. Lúc này, Lý Thương có thể cảm ứng được âm dương pháp kiếm khí cơ vậy càng mãnh liệt. Nó tựa hồ vậy cảm ứng được Lý Thương tồn tại, ngay tại truyền lại một chút tin tức. Thì ra là như vậy. Lý Thương minh bạch âm dương pháp kiếm tại cho mình truyền lại tin tức gì. Hắn tại lão nhân ra kia dưới ánh mắt kinh hãi, nhanh chân hướng về phía trước, gạt mở xếp hàng máy tính, thả người nhảy vào thành kia giếng nước bên trong. Khi Lý Thương rơi xuống tại giếng cổ chỗ sâu, chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó xuất hiện ở một chỗ mãng hoang cổ lao trong rừng. Đây là Lý Thương chưa bao giờ tiếp xúc qua rừng rậm cổ lao, hiện đầy từng cây khổng lồ màu xanh lá cây đậm cổ thụ. Những cây cổ thụ này không có dư thừa thân cảnh, khắc độ rõ ràng vỏ cây giống như vảy rắn giống như chiếu lấp lánh. Lý Thương một chút nhìn sang, cảm thấy những cây cổ thụ này đơn giản chính là từng đầu cổ lao cự mãng, cái đuôi đâm vào sâu trong lòng đất, đầu lâu hướng phía thiên khung gào thét. Hình ảnh này, quỷ dị lại trắng quan. Liên liên Lý Thương cũng là lần thứ nhất gặp phải loại hình ảnh này. Không nghĩ tới khối này mảnh vỡ thời không vậy mà ẩn chứa đa trọng thời không, hơn nữa còn tồn tại thời không rối loạn nhân tố. Lý Thương phun ra một ngụm trọc khí. Vừa rồi âm dương pháp kiếm truyền ra ngoài tin tức khả năng nhận một loại nào đó quá nhiều, Lý Thương chỉ cảm thấy đáp lời một bộ phận. Tỷ như khối này mảnh vỡ thời gian sắp thực phong ấn số 1 ma tỉnh, hơn nữa còn là sắp loạn thần kỷ nguyên đến ma tỉnh bộc phát thời gian này đoạn ngắn đều cho phong ấn. Có thể bởi vì ma tỉnh gần nhất xuất hiện dị động, dẫn đến thời gian rối loạn, mới biết dẫn đến Lý Thương xuất hiện ma tỉnh sắp bộc phát, vẫn còn chưa xuất thế tiết điểm thời gian. Hiện tại Lý Thương xem xét mảnh này mãng hoang rừng rậm, liền biết chính mình cũng không có xuyên biệt về đến ma tỉnh bộc phát đằng sau, mà là trở lại càng xa xưa tiết điểm thời gian. Ta không biết về tới loạn thần kỷ nguyên đi. Cảm giác vùng rừng rậm này, thật có điểm loại cảm giác này. Lý Thương nhìn qua trước mặt cự mãng rừng, ánh mắt lấp loé. Loạn thần kỷ nguyên, một cái cổ lao xa xưa nhưng lại tràn ngập ầm ầm sóng dậy thời đại. Huyền Minh đạo quán khai phái tổ sư cũng là ở thời đại này chỗ có khởi, liên hợp lấy một chút thần linh, cộng đồng đối kháng kiếp ba quỷ chủ các loại quỷ dị thần linh, bạo phát thần chiến. Trận chiến đấu này ảnh hưởng quá mức sâu xa. Dù là đến thần võ kỷ nguyên vậy thâm thụ thần chiến ảnh hưởng. Liên liên Lý Thương vị trí thời đại, ý nguyên như vậy. Lý Thương không nghĩ tới, chính mình có một ngày vậy mà lại thật về tới loạn thần kỷ nguyên. Cũng không biết ở vào loạn thần kỷ nguyên thời đại nào đó. Nếu có thể gặp phải tổ sư ra liền tốt. để hắn dạy ta mấy chiêu, tốt nhất là đến cái thể hồ quán đỉnh, ta cũng không tham lam, cho ta truyền thụ mấy trăm năm công lực còn kém không nhiều lắm. Lý Thương trong lòng đang mong đợi. Nói đến, vị này khai phái tổ sư quá mức thần bí, liền danh tự đều có thể xóa đi. Lý Thương chỉ biết là có như thế một vị nhân vật, cùng hắn tại loạn thần kỷ nguyên thần chiến bên trong, đem rất nhiều thần linh đuổi ra ngoài sự tích. Nếu như có thể thấy chân dung liền tốt. Tê Lý Thương chính chuẩn bị tại phụ cận dò xét thời điểm, đột nhiên nghe được một loại tràn ngập tà ác âm lãnh tiếng tê mình. Hắn đem ánh mắt để cao một chút, lúc này thấy được từng viên khổng lồ đầu mãng tại từ trên cao nhìn xuống chính mình. Nguyên lai là sống. Lý Thương bất đắc dĩ cười một tiếng. Tê sau một khắc, những này đầu mãng liền cấp tốc rơi xuống, há mồm nhào cắn về phía Lý Thương mà đến. Bá Nam Minh Hỏa kiếm hiện lên ở Lý Thương trước mặt. Nam Minh Hoàng Hoàng, đốt thế gian diệt tà. Lý Thương đem Nam Minh Hỏa kiếm nằm ngang ở trước người mình, tay nắm kiếm chỉ, niệm động chú ngữ. Vâng. Lấy Lý Thương làm trung tâm, mảng lớn xích hồng sóng lửa quét sạch mà ra, phản phất một đóa xích hồng hỏa liên đang chậm rãi nở rộ, muốn đem trần thế tịnh hóa. Cái kia rơi xuống rất nhiều đầu mãng phát ra kêu rên, tại xích hồng hỏa liên đốt cháy phía dưới, hóa thành than cốc cho tàn. Đồng thời, mảnh này mãng rừng đều đã bị kinh động. Từng tiếng tê minh không ngừng xuất hiện. Lý Thương thậm chí không cách nào phán đoán những này khổng lồ mãng xà đến tột cùng là thực vật hay là yêu ma. Hắn cũng lười để ý tới, chỉ muốn một mùi lửa đem khu rừng này cho triệt để đốt thành tro. Vâng. Lý Thương đem thái sơ kiếp diệt khí điên cuồng rót vào Nam Minh hỏa kiếm bên trong. Xích hồng hỏa liên lần nữa bành trướng quyết tán, từng mảnh cánh sen rung động điểm điểm ánh lửa, tại hư không tràn ngập. Mảnh này mãng hoang rừng rậm mãng cây đều tại đây khắc bị ánh lửa nhóm lửa, hóa thành một vùng biển lửa. Cũng dám đốt đi ta rừng, ta muốn ăn người đạo sĩ kia. Một tiếng phá không tiếng rít từ trên cao rơi xuống. Cái này tiếng rít tương đương khủng bố, hư không đều bị rung ra gợn sóng. Dù là Lý Thương đều chịu ảnh hưởng, dù là vận chuyển thái sơ kiếp diệt khí hộ thể, màng nhĩ đều bị chấn động đến rớm máu đi ra. Hắn ngẩng đầu, chỉ gặp một đầu cánh chim triển khai, đã che khuất bầu trời đại bằng điểu xuất hiện ở trên không trung. Đối phương cái kia sắc bén ánh mắt khóa chặt tại Lý Thương trên thân, kích động cánh, cấp tốc lướt xuống. Lý Thương run lên trong lòng, lách mình biến mất tại nguyên chỗ. Một cái mặt ngoài bao trùm kim vũ bằng chảo vượt ngang hư không, chụp tới Lý Thương ban đầu địa phương. Đầu kia đại bằng điểu, không biết khi nào vậy mà đã hạ xuống tới. Vừa rồi ở hư không, cũng chỉ là nó tàn ảnh. Tiểu đạo sĩ, chạy nhanh như vậy. Đại bằng điểu không nghĩ tới Lý Thương có thể né tránh, thẹn quá hóa giận. Hô, nó khẽ vô động cánh, mảnh biển lửa này lập tức nhấc lên gần ngàn mét cao sóng lửa. Ngay tại đại bằng điểu chuẩn bị lần nữa hoành không thời khắc. Vâng. Một chùm thuần dương chí cương chu tà thần lôi từ trên trời giáng xuống. Cái này chu tà thần lôi lan tràn ngàn vạn lôi đỉnh, xen lẫn thành một phương khủng bố lôi ngục. Đại bằng điểu hình thể quá lớn, liền liền lôi ngục đều không thể bao phủ, nhưng cũng toàn bộ đập nện tại đại bằng điểu trên thân. Xì chu tà lôi ngục uy lực không nhỏ, liền liền con chim đại bàng này cái kia giống như thần thiết giống như lông vũ đều bị điện giật đến có chút cháy đen. Có thể ra hỏa này chỉ là hơi điều chỉnh mấy hơi, liền có thể một lần nữa kích động cánh. Ầm ầm. Sau đó, lại là ba đạo chu tà thần lôi rơi xuống. Lần này, đại bằng điểu không tiếp tục ăn thiệt thòi. Hắn huy động tự thân cánh lông vũ, giống như diệt thế thần đao giống như, đúng là đem cái này mấy đạo chu tà thần lôi cho chém chết phá toái. Bất quá Lý Thương cũng cho chính mình trì hoãn một chút thời gian, kéo ra rất dài một đoạn khoảng cách. Chương 594, đáng sợ thời đại chương 594, đáng sợ thời đại không hổ là loạn thần kỷ nguyên tùy tiện liền có thể gặp phải đáng sợ như vậy dị thú. Đây cũng là còn chưa chết hết yêu tộc đại yêu đi. Lý Thương cảm giác cái kia đại bằng điều khí cơ cùng linh hao có chút tương tự. Dù sao hắn nhưng là ở vào loạn thần kỷ nguyên, cứ việc yêu tộc bại bởi thần linh, liền tự thân huyết mạch đều bị phong ấn. Có thể cuối cùng còn sẽ có lấy một chút yêu tộc đại yêu tại từng cái địa phương kéo dài hơi tàn, chỉ là huyết mạch khó mà kéo dài. Lý Thương biết tự thân khẳng định không phải cái này đại bằng điều đối thủ, khi ném ra chu tà lôi ngục phù sau, liền điều khiển phá minh kiếm tại tầng trời thấp bay thật nhanh. Bởi vì ở trên không phi hành, đặc biệt là tại loạn thần kỷ nguyên, quá mức nguy hiểm. Dù là lấy Lý Thương cảm giác lực, hắn cũng vô pháp cảm ứng được những tồn tại kinh khủng kia. Đến lúc đó nếu là thật gặp phải, hắn chính là chờ chết mệnh. Hưu phá minh kiếm gần như là đạt đến cực hạn. Bởi vì tốc độ phi hành quá nhanh, thậm chí thân kiếm đều bốc cháy lên kim diễm. Lý Thương cũng không biết nơi này ở vào chỗ nào. Trước mắt hắn chính là muốn chạy trốn đến càng xa càng tốt, trước đem lần này thời gian tuần hoàn kéo xong lại nói. Có thể đại bằng điệu không muốn dễ dàng buông tha Lý Thương, kích động lấy hai cánh, hoành không lướt đến. Ngự kiếm phi hành Lý Thương có thể cảm nhận được từng luồng đáng sợ sóng gió ngay tại đánh tới. Hắn tại hiện thế bên trong được cho khó gặp địch thủ, nhưng đến loạn thần kỷ nguyên lại như là vừa mới bắt đầu tu luyện nhỏ yếu như vậy. Cái này đại bằng điệu tốc độ nhanh hơn ta nhiều lắm, nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Lý Thương giờ phút này liền ném phù động tác cũng không dám có. Sợ chỉ như vậy một cái động tác liền dẫn đến mình bị đại bằng điều cho đuổi theo. Mấy hơi sau, Lý Thương phi ra mãng hoang rừng rậm. Người tu luyện bắt hắn lại. Ngay sau đó, Lý Thương lại nghe thấy rất nhiều tiếng xé gió. Mười mấy cây thạch mâu lôi cuốn mãnh liệt phá âm thanh đánh tới. Những này thạch mâu mang theo cực mạnh lực xoáy, tựa như từng chùm gió xoáy đánh tới. Trong chốc lát, Lý Thương bị tiền hậu giáp kích, tương đối nguy hiểm. Phốc phốc, mười mấy cây thạch mâu đem Lý Thương thân thể xuyên thủng. Đồng thời, một cái giả thiên cự trảo xuất hiện, đem Lý Thương trực tiếp bắt lại. Bành một tiếng, Lý Thương trực tiếp bị bóp thành một cỗ cho bụi. Dạ. Đại bằng điểu lần này ý thức được chính mình bị lừa rồi. Đại yêu xuất hiện. Đây cũng là tốt nhất tế phẩm, bắt hắn lại. Ở phía dưới bình nguyên chỗ, có 10 cái tướng mạo khủng bố, thân thể biến dạng dị nhân yêu ma. Những dị nhân này yêu ma thể phách tiếp cận 3-4 mét, đầu mọc ra bốn lượn tự giác, mặt đỏ răng nanh, dữ tợn khủng bố. Bọn chúng trông thấy đại bằng điểu là một điểm cũng không sợ sợ, hai tay huy động liền truy, liền sẽ vung ra đi. Đại bằng điểu thấy thế, bên phải cánh chim lăng không một chạm. Bá, một đạo to lớn phong nhận ở trên không hình thành, tựa như hóa thành loan nguyệt màu xanh rơi xuống phía dưới. Những dị nhân kia yêu ma trong nháy mắt liền bị lấy một đạo phong nhận cắt thành thịt nát. Đang lúc đại bằng điểu muốn tiếp tục truy kích Lý Thương thời điểm, đang đại bằng điểu trên thân không hiểu xuất hiện liên tiếp huyết hồng xích sắt. Những xích sắt này lóe ra quỷ dị chẳng lành hồng quang, điên cuồng tại đại bằng điểu trên thân lan tràn, muốn đem hắn toàn thân đều cho trói buộc chặt. Do lớn, đại bằng điểu hét giận dữ một tiếng, toàn thân lông vũ nổ lên, như là sắc bén thần đao giống như, cắt chém tại cái kia huyết hồng xích sắt bên trong. Đang liên tiếp cắt chém âm thanh phía dưới. Huyết hồng xích sắt cuối cùng không có đem đại bằng điểu trói buộc chặt, bị chém thành một đoạn một đoạn. Thừa cơ hội này, đại bằng điểu vỗ cánh rời đi. Đáng tiếc không có thể đem con chim lớn này cho lưu lại. Một bóng người xuất hiện ở phía dưới dốc núi. Tướng mạo của người này tương đương khủng bố, từ giữa đó vỡ ra một đạo huyết đục, che kín bén nhọn răng đen. Hắn nhìn qua đại bằng điểu rời đi, cũng không đuổi theo. Đối phương tốc độ vô song, không có thể đem đối phương lưu lại, liền đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Dị nhân yêu ma đã xuất hiện à, có thể rơi minh chi địa không phải còn không có xuất hiện à? Lý Thương trốn ở tại chỗ rất xa, liều mạng áp chế chính mình khí cơ. Hắn vừa rồi chính là sử dụng phân thân phủ mới có thể thoát thân. May mắn lúc trước tại Minh Nguyên nội hải đi thuyền thời điểm, về hải thần tử đã từng dạy cho hắn một môn giấu kín khí cơ bí pháp. Môn bí pháp này gọi là về hơi thở thuật, có thể đem tự thân khí cơ triệt để ẩn tàng, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, trừ phi cảm giác tồn tại kinh khủng, nếu không rất khó phát hiện. Đương nhiên, bí thuật này có một cái không tốt địa phương, đó chính là không có khả năng di động, nếu không hiệu quả hội giảm mất đi nhiều. Hẳn là dị nhân yêu ma cũng không phải là đến từ rơi minh chi địa. Lý Thương ánh mắt lóe lên. Hắn nhìn qua cái kia đạo trên sườn núi thân ảnh biến mất, chính mình nhưng như cũ tại nguyên chỗ ẩn giấu đi. Hiện tại loại tình huống này, bất động chính là tốt nhất. Một khi động, liền sẽ có bại lộ phong hiểm. Lý Thương trước mắt chỉ là nghĩ kéo dài thời gian, kéo tới kế tiếp thời gian tuần hoàn. Bá, một chén trà sau, cái kia dị nhân yêu ma vậy mà vòng trở lại. Hắn có một đôi xanh lét con người, vừa đi vừa về tại phụ cận liếc nhìn, cuối cùng vẫn là không thể phát hiện Lý Thương, chỉ có thể lần nữa rời đi. Lý Thương duy trì tỉnh táo, duy trì lấy bể hơi thở thuật. Hắn cảm thấy cái kia dị nhân yêu ma khẳng định vẫn chưa đi. Đối phương là đối với chính mình vậy cảm thấy rất hứng thú. Tại loạn thần kỷ nguyên thật sự là quá khó khăn. Lý Thương trong lòng lắc đầu. Nơi này thật sự là khắp nơi đều ẩn chứa khủng bố hung tàn, hơi không cẩn thận liền sẽ xảy ra chuyện. Tại ẩn giấu những khi này, Lý Thương vậy đang suy tư như thế nào các loại tiến vào hạ cái thời gian tuần hoàn muốn làm thế nào. Trước hết làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nếu không rất dễ dàng lại xa vào đến hiện tại loại nguy hiểm này cục diện. Cái này dị thần người, giấu ở nơi nào? Lý Thương đoán được không có sai. Vị dị nhân kia yêu ma vẫn luôn không đi, tiềm phục tại chỗ tối tìm kiếm lấy Lý Thương tung tích. Bởi vì gần nhất đại thiên thần đã giáng xuống thần ý, gần đây phát hiện tất cả dị thần người đều phải tỉnh hóa. Một mực chờ đến đang lúc hoàng hôn, vị này dị nhân yêu ma vẫn như cũng là không có tìm được Lý Thương. Đợi đến ngày đêm cắt đứt một khắc này, thời gian lần nữa tuần hoàn. Lý Thương thấy hoa mắt, đã xuất hiện ở mảnh này mãng xà trong rừng. Bá. Lý Thương phát giác được thời không biến ảo trong nháy mắt, liền từ trong nhẫn chứa vật xuất ra mấy tấm phân thân phủ. Gần như đồng thời ở giữa, năm cái Lý Thương xuất hiện tại nguyên chỗ, sau đó hướng phía phương hướng khác nhau lao đi. Mảnh này mãng xà rừng hẳn là đại bằng điểu lĩnh vực. Những này không biết là thực vật hay là yêu vật mãng xà mục, thì là đại bằng điểu đồ ăn. Bởi vì thời không biến ảo nguyên nhân, Lý Thương căn bản là không có cách bảo trì trả lại hơi thở thuật trạng thái phía dưới. Dù là tại xuất hiện tại mãng xà rừng trong nháy mắt, Lý Thương liền sử dụng quy tắc thuật, vẫn sẽ tạo thành một tia khí cơ tiết lộ. Cho nên Lý Thương dứt khoát gọi ra nhiều mấy đạo phân thân. Cứ như vậy, dù là mãng xà trong rừng động tĩnh gây nên đại bằng điểu chú ý, cũng vô pháp trước tiên khóa chặt lại chân thân của mình. Mấy hơi sau, đại bằng điểu lần nữa bị kinh động, vỗ cự xí đi tới mãng xà rừng phía trên. Nhưng khi nó phát giác được cái kia năm đạo giống nhau như lúc khí cơ, cũng là mặt lộ kinh nghi. Không phải là muốn dẫn ta rời đi? Đại bằng điểu trong lòng chần chờ. Nó không biết Lý Thương đến tuột cùng là lúc nào lẻn vào đến lãnh địa của mình, hiện tại lại là một màn như thế. Động cơ quá mức quỷ dị. Cuối cùng, đại bằng điểu hay là trước khóa chặt một đạo khí cơ, kích động cánh bay qua. Phốc phốc. Rất nhanh, phân thân này liền bị đại bằng điểu huy động cánh chim hình thành phong nhận chém giết. Chương 595, trêu bữa chương 595, trêu bữa tại phân thân phá toé một khắc này, đại bằng điểu liền đã thay đổi phương hướng, chuẩn bị lướt về phía kế tiếp phân thân mà đi. Có thể nó không nghĩ tới, chính mình rõ ràng đã chém giết một cái phân thân, có thể đạo sĩ kia khí cơ lại nhiều mấy cái. Một sát na này, đại bằng điểu cũng cảm giác được mãng thủ trong rừng có tám đạo giống nhau như lúc khí cơ xuất hiện. Đáng giận, đây là đang đùa nghịch ta sao? Đại bằng ánh mắt trở nên không gì sánh được sắc bén, phản phất không nhìn khoảng cách, rơi vào từng đạo Lý Thương thân ảnh bên trong. Có thể đại bằng điểu rõ ràng không có về với bụi đất chi nhãn loại uy năng kia, chỉ là thấy xa, lại thấy không rõ. Nó phân không ra những thân ảnh này đạo kia mới là Lý Thương chân thân. Tìm tới ngươi. Đại bằng điểu lại đột nhiên hét dài một tiếng. Có thể mấy bóng người kia nhưng không có bất luận cái gì khí cơ biến hóa. Hiển nhiên, đại bằng điểu chỉ là nghĩ lừa dối một chút Lý Thương, nhìn xem có thể hay không để hắn lộ ra một chút kẽ hở. Rất hiển nhiên, Lý Thương không có mắt lửa, tim của hắn không gì sánh được bình tĩnh, không có một tia ba động. Đại bằng điểu thấy thế, chỉ có thể kích động cánh lại đuổi theo một đạo khác thân ảnh. Loại tình huống này, nó chỉ có thể tìm kiếm chút vận may. Rất đáng tiếc, khi nó phong nhận lần nữa đột kích, bóng người kia lần nữa bị chém chết. Lại là giả. đại bằng điểu vận khí hiển nhiên không có tốt như vậy, lần nữa bổ hụt. Mà khi hắn lại chuẩn bị chọn lựa một mục tiêu lúc, Lý Thương phân thân số lượng đã đạt đến 12 cái. Lần này, đại bằng điểu vậy không cách nào, chỉ có thể ở chọn lựa một cái. Liên tục mấy lần đều chém giết phân thân sau, Lý Thương khí cơ hoàn toàn biến mất tại đại bằng điểu cảm giác phạm vi bên trong. Tức chết ta rồi. Đại bằng điểu tức giận đến tam thi nhảy loạn. Nó kích động cánh trở lại mảnh kia mãng xà trong rừng, Gia Thiên Cự Trảo lập tức bắt lấy mấy đầu đại mãng xà, miệng lớn gặm cắn, phảng phất đem những mãng xà này xem như là Lý Thương. Hô cuối cùng là trốn ra được. Có thể phân thân phủ vậy dùng không ít, cần trước tìm an toàn địa phương vẽ tiếp mấy tấm, bổ sung một chút. Rời đi mãng hoang rừng rậm, Lý Thương không có chút nào buông lỏng. Hắn biết mãng hoang rừng rậm bên ngoài còn du đãng rất nhiều dị nhân yêu ma. Một khi bị phát hiện, chính mình lại đều sẽ lâm vào hoàn cảnh hiểm nguy bên trong. Bởi vì cần di động, không thích hợp thi triển về hơi thở thuật, cho nên Lý Thương chỉ có thể trước thi triển ẩn thần thuật. Rất nhanh, hắn liền gặp một đội dị nhân yêu ma. Nghe nói gần nhất dị thần người ngay tại không ngừng xâm nhập tiến đến. Những này dị thần người khẳng định là nghĩ đến quấy nhiễu đại thiên thần giáng lâm. Đáng giận dị thần người, ta muốn đem bọn hắn đều cho tịnh hóa. Dã man điên cuồng thanh âm không ngừng xuất hiện. Những dị nhân này yêu ma thân thể cao lớn, có thạch mâu, hành tẩu ở trên bình nguyên. Bọn giá hỏa này khí cơ vẫn rất mạnh. So về sau thần võ kỷ nguyên xuất hiện dị nhân yêu ma mạnh hơn nhiều lắm. Lý Thương khẽ nhíu mày. Đừng nhìn lúc đó đại bằng điểu phất phất cánh liền chém giết một đội dị nhân yêu ma. Chuyện này chỉ có thể nói rõ đại bằng điểu thực lực khủng bố, mà những dị nhân này yêu ma cũng không phải là kẻ yếu. Cho dù là Lý Thương, cũng không có trong chớp mắt đem nó diệt sát nắm chắc. Hắn chỉ có thể chờ đợi một chi này dị nhân yêu ma đội ngũ rời xa sau, mới tiếp tục tiến lên. Đang đi đường quá trình, Lý Thương phát hiện loạn thần kỷ nguyên có một cái đặc điểm. Đó chính là đại. Mặc kệ là thực vật tảng đá, hay là sơn mạch, đều dị thường khổng lồ. Tuy ý một cái cây liền có hơn 100 mét cao, dù là một hòn đá đều giống như một ngọn núi nhỏ như vậy. Cũng không lâu lắm, Lý Thương rốt cục nhìn thấy một đầu trùng trùng điệp điệp sông lớn. Trên thực tế, Lý Thương cũng không biết đây rốt cuộc là sông lớn hay là biển cả. Nhìn không thấy bờ, sông lớn thao thao bất tuyệt, kích thích mảng lớn sóng bạc. Con sông lớn này phía dưới, khả năng vậy cất giấu nhân vật đáng sợ gì? Lý Thương liếc nhìn lại, đều có thể trông thấy mảng lớn thi hải, bạch cốt phiêu phủ ở trên mặt sông. Nhưng hắn nhưng không có e ngại, thả người nhảy lên, đồng thời đem Đại Minh Thủy Kiếm gọi ra. Ông. Đại Minh Thủy Kiếm tản ra mênh mông thủy quang, đem Lý Thương cho bao phủ lại. Trong khoảnh khắc, Lý Thương tựa như cùng cái này băng lãnh nước sông dung hợp lại cùng nhau, hoàn mỹ không một tí vết, để bất luận tồn tại gì đều khó mà phát giác. Cứ việc về hải thần tử không tại, có thể chỉ cần đi vào trong nước sông, Đại Minh lực lượng của thủy thần vậy đủ để che chở Lý Thương không bị đầu này quần quận sông lớn tồn tại phát hiện. Thời đại này, nói không chừng Đại Minh thủy thần còn sống. Đáng tiếc nơi này chỉ là rơi Minh chi địa mảnh vỡ thời gian, không phải vậy lắc hẳn tới, ta cũng không cần như thế nơm nớp lo sợ. Lý Thương một bên chìm vào lấy đáy biển, một bên suy tư. Nơi này là Minh Nguyên chi hải, mà Minh Hà tại phía xa Đại Cản Vương triều Bắc Mạc, khoảng cách quá xa xôi. Huống chi trước mắt hay là ở vào mảnh vỡ thời gian bên trong, Đại Minh thủy thần căn bản không có khả năng cảm ứng được nơi này. Đương nhiên, gặp phải khai phái tổ sư gia cũng là có thể. Đáng tiếc hắn không biết khai phái tổ sư gia lúc nào mới đến đây phiến địa phương. Điểm thời gian không khớp cũng là nói lời vô dụng. Trong lúc suy tư, Lý Thương liền đã chìm vào đến con sông lớn này đáy sông phía dưới. Sông lớn này phía dưới có rất nhiều hung mãnh kinh khủng ngư quái, hình thể khổng lồ, tạo hình dị dạng xấu xí, ngay tại đen kịt băng lánh nước sông bơi qua bơi lại, nhưng chính là không phát hiện được Lý Thương tung tích. Lý Thương mơ hồ còn có thể nghe được ngột ngạt như sấm tiếng hít thở tại càng thâm thúy trong nước sông rũ động. Ở phía trước hắc ám trong hà vực, nhất định cất giấu cùng đại bằng điểu tương tự tồn tại kinh khủng. Lý Thương không muốn kinh động đối phương, hắn tại mảnh này trong hà vực tìm tòi một chút, rất nhanh liền tìm được một mảnh coi như thanh tịnh thủy vực. Ông, Đại Minh thủy kiếm tán phát mênh mông thủy quang càng thêm mãnh liệt, hướng phía bên ngoài quyết tán. Cứ như vậy, Lý Thương liền có được chừng một mét phạm vi hoạt động. Hắn một hơi cũng không dám chậm trễ, đem vẽ bùa vật liệu từ trong nhẫn chứa vật lấy ra, cấp tốc bắt đầu vẽ lên phân thân phủ. Lý Thương cũng không biết chính mình còn muốn tại thời gian này tuần hoàn bên trong đợi bao nhiêu lần, tóm lại trước đem phân thân phủ vẽ nhiều một ít, đây là hắn ở thời đại này thủ đoạn bảo mệnh. May mắn chúng ta Huyền Minh đạo xem thủ đoạn quá nhiều. Lao đầu nói đúng, cái gì đều muốn biết một chút, mới có thể ứng đối loại này không biết hung hiểm tình huống. Lý Thương một bên vẽ lấy phân thân phủ, còn vừa có tâm tư nghĩ đến sự tình khác. Phân thân phủ đối với hiện tại hắn tới nói, không có cái gì độ khó, thậm chí tiêu hao tâm thần gần như không có, bởi vì có dòng xoáy môn thần thông này, Lý Thương khôi phục tâm thần tốc độ vậy rất nhanh. Mà Lý Thương lúc trước tại Đại Càn Quốc đều lúc, trong nhẫn chứa vật để đó một chồng lại một chồng phù chống không giấy, căn bản không lo dùng. Vẽ lên mấy trăm tấm phân thân phù sau, Lý Thương mới thu tay lại. Hắn cũng muốn nghiệm chứng một chút, chính mình vẽ đến những phân thân này phù, có thể hay không sẽ ở kế tiếp thời gian tuần hoàn bên trong xuất hiện. Còn có một chút thời gian, lại đi thăm dò một chút phù cận. Lý Thương tâm niệm khẽ động, thân ảnh của hắn hướng phía trên bơi đi. Các loại Lý Thương lại xuất hiện tại bên bờ sông sau, hắn hướng phía địa phương càng xa xôi mà đi, những dị nhân này yêu ma thành quần kết đội, còn nói cái gì đại tế ti loại hình lời nói, hiển nhiên tại phụ cận nhất định có bọn hắn căn cứ. Lý Thương chính là muốn tìm được cái này căn cứ, sau đó nghiệm chứng một chút trong lòng suy đoán. Tốt nồng mùi máu tươi phía trước giống như lại là một đội dị nhân yêu ma. Lý Thương phát giác phía trước lại xuất hiện hơn 10 đạo dị nhân yêu ma thân ảnh, chính áp lấy mấy cái chật vật không chịu nổi thân ảnh. Chương 596, ô nhiễm bộ lạc chương 596, ô nhiễm bộ lạc Lý Thương thấy thế, lặng yên im lặng đi theo một đội này dị nhân yêu ma sau lưng. Ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia bị áp giải thân ảnh bên trên. Những người này, hẳn là loạn thần kỷ nguyên người tu luyện, hai tay hai chân đều bị xiềng xích bạch cốt trói buộc, ánh mắt chết lặng mà sợ hãi. Đi nhanh điểm, không phải vậy ta hiện tại liền ăn các ngươi. Một cái lân giáp xanh đen, cánh tay trái héo rút, cánh tay phải lại so thân thể còn muốn khổng lồ dị nhân yêu ma gầm hét. Nghe thấy nó, mấy cái kia người tu luyện mới không được đã tăng tốc bước chân. Xem ra là muốn áp giải những người tu luyện này về căn cứ. Lý Thương nhìn sắc trời, chỉ hy vọng cái kia căn cứ không cần cách nơi này quá xa. Hắn vô thanh vô tức đi theo tại một chi này dị nhân yêu ma phía sau, đi lại khái lâu chừng đốt nửa nén nhang, người tiểu đội trưởng kia khả năng ngại tốc độ quá chậm, cứ gọi thủ hạ khiêng bị trói buộc người tu luyện, nhanh chân bắt đầu chạy. Đây chính là Lý Thương muốn xem gặp. Không bao lâu, hắn đã nhìn thấy nơi xa xuất hiện từng tòa thạch ốc. Những này thạch ốc phổ biến to lớn thô ráp, dùng xám đen vật liệu đá chế tạo, không ít mặt tường đều nhiễm lấy rất nhiều biến thành màu đen vết máu khô khốc. Quả nhiên đây là một cái bộ lạc. Lý Thương trông thấy những kiến trúc này, liền biết chính mình đoán không sai. Những dị nhân này yêu ma, bản thân hẳn là nhân loại, chỉ là phía sau bị lực lượng nào đó cho ô nhiễm mới biến thành dị nhân yêu ma. Thậm chí cái gọi là rơi minh chi địa, khả năng chính là dưới chân hắn mảnh đất này, cũng chính là thần võ kỷ nguyên tương truyền yêu ma giới. Chỉ là loạn thần kỷ nguyên có đầy trời thần linh, rất nhiều tồn tại kinh khủng, duy chỉ có rơi minh chi địa đặc thù nhất, một mực lưu truyền đến hiện thực, thậm chí mấy lần dị động, có thể hình thành loại này ô nhiễm tồn tại, tuyệt không phải phổ thông thần linh có thể làm đến. Bằng không, khai phái tổ sư đã sớm một kiếm diệt đối phương. Thậm chí khả năng không phải thần linh là một loại nào đó càng khó lý giải tồn tại hình thức. Nếu thật là dạng này, như vậy ta đại khái hiểu. Giả thiết có như thế một vị nguồn ô nhiễm, hắn tại loạn thần kỷ nguyên lặng yên xuất hiện, ô nhiễm vùng đại địa này, để nhân tộc hóa thành dị nhân yêu ma khai phái tổ sư phát hiện sau, vận dụng đại thần thông đem nguồn ô nhiễm trấn áp, tính cả cái gọi là rơi minh chi địa đều trực tiếp từ hiện thế bóc ra đi, tạo thành cái gọi là yêu ma giới. Thang đến thần võ kỷ nguyên, thiên địa dị biến, đoàn kia nguồn ô nhiễm muốn để yêu ma giới tái nhập trần thế, thế làn đếm thử xông phá khai phái tổ sư phong tỏa, thành công đem lực lượng tản mát ra ngoài hình thành 99 khẩu ma tỉnh, vô số dị nhân yêu ma vậy từ trong giếng ma phun ra ngoài. Khi thánh tiên tử phát giác thời điểm đã tới đã không kịp, hắn chỉ có thể phái ra nghiêm sùng linh xuất lĩnh bạch hổ đại quân đem nó chấn áp. Khả năng bởi vì khai phái tổ sư phong ấn còn tại nổi lên tác dụng, nghiêm sùng linh miễn cưỡng đem 99 khẩu ma tỉnh đều cho phong ấn, sau đó chấn thủ đứng lên. Mà thánh tiên tử vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, vận dụng một loại không biết bí pháp, đem cái này 99 khẩu ma tỉnh đều trực tiếp phong ấn tại mảnh vỡ thời gian bên trong. Trận đại chiến kia, thậm chí đem đại lục đều cho đánh nát, dẫn đến đại ngu vương triều cùng tam đại vương triều ở giữa, tạo thành minh nguyên hải lý thương kết hợp những ngày này thu thập được rơi minh chi địa tin tức, đại khái đem đoán ra được. Bởi vì hắn ở cái trước thời không đoạn ngắn, đã từng nhìn thấy qua thần võ thời đại địa đồ. Lúc đó, cũng không có minh nguyên hải tồn tại. Kết hợp minh nguyên hải chỗ sâu di tích cổ thành, Lý Thương mới biết làm ra những phán đoán này. Ai ở nơi đó? Ngay tại Lý Thương tư tác thời khắc, hét lớn một tiếng truyền đến. Mặt kia bộ vỡ ra dị nhân yêu ma vậy mà xuất hiện lần nữa, vậy mà khóa chặt Lý Thương vị trí. Phải biết, hiện tại Lý Thương thế nhưng là có ẩn thần thuật gia trì, không nghĩ tới vẫn là bị trực tiếp phát hiện. Lý Thương thậm chí còn không có phát giác được động tác của đối phương, cũng cảm giác được toàn thân làn da đang bị đè xuống. Từng cây huyết sắc xích sắt lặng yên xuất hiện, đem Lý Thương toàn thân đều cho trói buộc lại. Bành! Sau một khắc, Lý Thương thân thể bỗng nhiên sụp đổ thành một đoàn phù bụi. Phân thân, dị nhân yêu mà cho mày. Hán tướng bộ rơi bên trong tộc nhân đều cho gọi ra đến, ra lệnh cho bọn họ hướng phía từng cái phương hướng tìm kiếm, tự thân vậy phiêu phù ở giữa không trung, muốn đem Lý Thương chân thân tìm cho ra. Chỉ chốc lát sau, dị nhân yêu ma bay đến một đầu quần quần đại giang phụ cận. Hắn nhìn qua con sông lớn này, tựa hồ có chút kiêng kỵ, quay người rời đi. Hắn cảm thấy vị tiểu đạo sĩ kia vậy không có khả năng tiến vào con sông lớn này bên trong, nếu không chính là đang tìm cái chết. Hô may mắn ta chỉ là dùng phân thân phù đi dò xét. Đấy sông chi địa, Lý Thương cảm nhận được phân thân sau khi phá diệt, ánh mắt lấp lóe. Hắn không biết cái kia dị nhân yêu ma vừa mới đến gần qua con sông lớn này, chỉ là bởi vì đại giang nội tàng nặc tồn tại, chỉ có thể rời đi trước. Kỳ bái đại bằng điều không có bị ô nhiễm cái này, đáy sông phía dưới tồn tại cổ lão hẳn là cũng không có việc gì. Nguồn ô nhiễm này tựa hồ là chuyên môn vì ô nhiễm nhân tộc mà thành, rốt cuộc là vật gì? Lý Thương tư tác ở giữa, phát hiện thấy hoa mắt. Hắn lại lần nữa xuất hiện ở mảnh kia mãng xà trong rừng rậm. Có kinh nghiệm của lần trước, Lý Thương càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tại cảm giác được thời gian lần nữa tuần hoàn lúc, hắn liền từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy đạo phân thân phủ, sau đó lập lại chiêu cũ, hướng phía phương hướng khác nhau rút lui. Mà cảm ứng được Lý Thương tồn tại, đại bằng điểu vậy lần nữa kích động giả thiên cánh lớn rơi xuống. Như là lúc trước như vậy, đại bằng điểu tức hồn hển chém giết mấy đạo phân thân sau, liền triệt để đã mất đi đối Lý Thương cảm ứng, chỉ có thể đem nộ khí phát tiết tại những cái kia mãng xà trên thân. Lần này thời gian tuần hoàn, Lý Thương không có ý định lại đi bộ lạc kia. Bộ lạc này có vị kia đại tế ti tọa chấn, chính mình khẽ rửa gần liền sẽ bị phát giác. Dù là phân thân phủ dùng không đau lòng, vậy không cần thiết lãng phí thời gian tại bộ lạc này bên trong. Dù sao hắn muốn đáp án đều đã lấy được. Thời đại này còn không có cái gọi là số một ma tỉnh xuất hiện. Không đúng, ma tỉnh chỉ là vị trí đại khái tương đương với tại khai phái tổ sư bố trí xuống trong phong ấn, đâm thủng một cái lỗ thủng đi ra. Chỗ sơ hở này vị trí hẳn là không trở nên. Chỉ là ta cần đem chỗ sơ hở này vị trí lại tìm đến. Lý Thương tư tác lấy. Bởi vì loạn thần kỷ nguyên cùng thần võ kỷ nguyên thời đại cách biệt quá xa, bất luận cái gì địa hình tham khảo đều không có ý nghĩa. Lý Thương cảm thấy vẫn là phải dùng hết biện pháp, cảm ứng được âm dương pháp kiếm khí cơ. Dạng này nhanh nhất chuẩn nhất. Cho nên, hắn hay là lựa chọn tiến về chỗ cũ, cũng chính là đầu kia quần quần đại giang mà đi. Cái kia đại giang bên trong, chỉ cần có đại minh thủy thần che chở, chính mình là an toàn. La Cốt bộ lạc, một chỗ tế đàn. Đại tế Ti Lam Miên ngay tại an bài hôm nay tuần tra nhiệm vụ. Trước mặt hắn là từng cái cao hơn 3 mét, mọc ra bốn lượn cự giác, giữ tận hung lệ tộc nhân. Gần nhất một chút thời gian, ngoại giới người tu luyện, dị thần người đều bước vào thần đũ chi địa, ý đồ phá hư đại thiên thần giáng lâm. Các ngươi trừ săn giết sinh linh bên ngoài, còn muốn đem những người tu luyện này, dị thần người bắt lại. Rõ chưa? Lam Miên nói đến, hai bên gương mặt vỡ ra, tương đương kinh dị. Đại tế Ti yên tâm, chúng ta sẽ không để cho những này dị thần người phá hư đại thiên thần giáng lâm. Không sai, những người tu luyện này, dị thần người nên toàn diện bị tịnh hóa.